Chương 46 Lao Quách trong miệng đạo sĩ truyền thuyết. Chương 46 Lao Quách trong miệng đạo sĩ truyền thuyết. Lao Quách cong lên đến giỏ trúc lớn đi lên đỉnh đỉnh, nhìn hắn hời hợt bộ dáng, ta nói thầm một tiếng lợi hại. Kỳ thật ta cũng có thể cong lên đến, chủ yếu là dây thường siết bả vai đau. Ta lại vơ vét đến ba cái cắm tấm, nửa âm dầu, toàn bỏ vào trong giỏ trúc, sau đó khóa lại nhà gỗ cửa, mang theo Lao Quách xuất phát. Quách thúc, làm liên lụy ngươi liền nói một tiếng, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút tại đi. Không có gì đáng ngại, ta đều con quen thuộc, chúng ta hay là nắm chặt tặng đồ quan trọng. Hắn bước đi như bay, nói chuyện cũng là mặt không đỏ tim không đậm. Trên đường nói chuyện phiếm, ta hỏi, Quách thúc ngươi năm nay có 40 nhiều đi. Thân thể này cũng quá tốt, so với tuổi trẻ người đều mạnh, là luyện khí công luyện ra được. Ngươi đừng nói, thật đúng là, ta trước kia thân thể cũng không có tốt như vậy, từ khi luyện đạo trưởng dạy ta khí công, trên thân xác thực dài quá không ít khí lực. Cái kia Quách thúc ngươi cũng coi là khí công đại sư a. Ha ha. Không dám nhận không dám nhận, ta chỉ là đi theo Mã đạo trưởng lâu hiểu một chút lý luận tri thức, nhưng không đảm đương nổi đại sư này hai chữ. Hiểu lý luận cũng rất lợi hại, Quách thúc, ngươi nói luyện tinh hóa khí lợi hại hay không? Luyện tinh hóa khí? Lợi hại a, chiêu này đương nhiên lợi hại. Hắn dừng lại giảng đạo, Mã đạo trưởng trước kia nói qua, tinh thành tiên thiên gốc dễ, tinh khí thần, tinh xếp ở vị trí thứ nhất, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem nó luyện, có thể không lợi hại sao? Mã đạo trưởng còn nói, luyện tinh hóa khí là đạo gia không tiết công nhập môn cơ sở, luyện tinh hóa khí, tập hóa khí thần, luyện thân phản hư, một khi đến cuối cùng phản hư một bước này, người liền sẽ lộ vẻ phi thường trẻ tuổi, 70 tuổi vẫn có thể tóc đen đầy đầu, thanh âm vang dội, đây là bởi vì khí tức cùng thần quang đều nội liễm. Mã đạo trưởng nói một khi luyện đến một bước này, người sống qua 100 tuổi dễ dàng. Người cũng không nên mù luyện, ánh sáng luyện tinh hóa khí một bước này giả công pháp cũng rất nhiều, luyện giả ngược lại có hại. Hắn nhắc nhở ta nói, chân chính luyện tinh hóa khí công pháp là luyện hậu bổ não, người luyện sau sẽ ngủ rất say sưa, ngủ rất nhanh. Nghe nói như thế, trong lòng ta lập tức hơi hồi hộp một chút. Nhìn tới Tạ Phong tử dạy cho ta là chân chính luyện tinh hóa khí thần công, không phải giả. Ta lại hỏi, nếu là người trẻ tuổi luyện thật, không có chuyện gì chứ? Cái này nói thế nào? Lao Quách lại đi bên trên đỉnh đỉnh giỏ trúc nói, người trẻ tuổi không phải là không thể luyện, chính là thân thể bình thường, không có kết hôn tận lực thiếu luyện, nó rất dễ dàng hội luyện nghiện, một khi nghiện về sau lại kết hôn, cái kia nhà gái không phải liền chịu tội thôi. A, làm sao lại chịu tội? Ta không hiểu. Lao Quách chỉ vào người của ta nói, bởi vì sẽ không muốn mua cầu, trong lòng sinh không nổi dục vọng, dạng này một khi kết hôn, nhà gái cũng không phải liền chịu khổ. Cung thủ mặt quả một dạng. Ta nghe dùng mình một cái, nghĩ thầm, lúc đó Tạ Khởi Dung lão bất tử này quả nhiên không có ý tốt, dạy ta cái này là yếu hại ta. Lần trước ta nói quá trình, các ngươi tuyệt đối đừng luyện, tin ta, đó là chân công pháp. Liên tiếp lên núi đi đường đi 3 giờ, ta nhìn Lao Quách trên đầu ra không ít mồ hôi, liền chào hỏi hắn buông xuống giỏ trúc ngồi xuống rút khỏa khói, nghỉ ngơi một chút. Lựa cho ta dùng một chút. Hô. Nghỉ ngơi sau khi, ta đối với đạo giáo hứng thú, thế là hướng Lao Quách hỏi thăm Trung Nam Sơn đạo sĩ cố sự, ta hỏi hắn có biết hay không Lư Sơn phái. Bởi vì ta tại Quỷ Tể lĩnh gặp qua Trần Mội Tình cùng Trần Thanh Giác thi cốt. Đừng nhìn Lao Quách tướng mạo trung thực, hắn cùng không điên trước đó Mã đạo trưởng vào Nam gia bắt nhiều năm, biết đến cũng rất nhiều. Hắn lập tức nói, Lư Sơn à, biết, tương đối lợi hại một cái duyên hải môn phái, đơn thuần uy lực pháp thuật bá đạo không gì sánh được, khả năng còn tại Mao Sơn phía trên. Lao Quách ngậm lấy điếu thuốc nói, liên quan tới Lư Sơn phái ta còn biết một sự kiện, tại đời nhà Thanh đạo quang thời kỳ, có cái duyên hải nữ đạo sĩ từng đơn thương độc mã xông tới Trung Nam Sơn, lúc đó chúng ta nơi này thành Tinh phái, Chính Nhất phái, Tự Nhiên phái, Vân Dương phái, chính một phái đều bại, người chỉ mặt gọi tên, chính là đến Trung Nam Sơn, thu ngươi binh mã. Ta nhíu mày hỏi, cuối nhà Thanh nữ đạo sĩ Quách thúc, nữ đạo này sĩ gọi là Trần Mộ Tình. Cái kia không biết, không biết nữ đạo sĩ kêu cái gì. Hắn lắc đầu liên tục. Thu binh ngựa là có ý gì? Ta hiếu kỳ truy vấn, cái này dính đến kiến thức của ta điểm mù. Ha ha, không hiểu đi. Tiểu hỏa tử, ta cho ngươi biết. Theo như truyền thuyết, cái kia Lư Sơn nữ đạo sĩ là đầu đen pháp sư, đầu đen pháp sư biết dùng nằm xương binh mã, âm binh, địa binh đem, mà bọn chúng Lư Sơn, lúc đó bởi vì Hứa Tốn làm người quá mức bá đạo, nhận lấy Trung Nguyên đạo môn xa lánh, bị chạy tới duyên hải, nội địa thờ miếu cũng đều phá hủy, cho nên trên cơ bản không có khả năng điều động chúng ta nội địa lợi hại thiên tiên binh mã, địa tiên binh mã, nhân tiên binh cùng tổ sư binh mã. Trung Nam Sơn năm đó làm đạo giáo thánh địa, môn phái san sát, binh hùng tướng mạnh, cho nên cái kia nữ đạo sĩ mới đến mượn binh ngựa, nói dễ nghe một chút là mượn, khó mà nói nghe điểm đó chính là ăn cướp trắng trợn. Lao Quách dựng lên cái nói chuyện, một cái sư phụ, không phải thiên phú cực cao loại kia lời nói, bình thường muốn 10 năm mới có thể thu một cái điệu binh vì đó làm việc, cho nên nói liền không có người nguyện ý cho hắn mượn. Nàng mượn binh ngựa làm cái gì? Ta truy vấn. Cái này sao? Lao Quách hồi ức nói, nghe đồn tựa như là nàng muốn xuôi nam chém giết cái quỷ gì xà thần, cụ thể không rõ ràng, đều đi qua nhanh 200 năm. Vậy nàng cuối cùng mượn đến, ta hiếu kỳ hỏi. A. Lao Quách bắn bay tàn thuốc, cười lạnh một tiếng, trung điệp bố giỏ trúc nói, không nói giếng cổ xem. Trung Nam Sơn năm đó là đạo môn thánh địa. Ẩn tu tại trong rừng sâu núi thẳm không xuất thế đại chân nhân nhiều không kể xiết, một đôi tay đều đếm không hết. Đừng nói nàng một vị nữ tử tuổi trẻ, liền xem như Lư Sơn tổ sư Hứa Tốn đích thân đến, cũng không dám nói có thể tại Trung Nam Sơn chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hừ. Lao Quách thần khí nói, trẻ tuổi nữ đạo sĩ về sau không địch lại bên ta một vị ẩn tu chân nhân, cuối cùng không những không có mượn đến binh mã, ngược lại là bị thương thất bại tan tác mà quay trở về, không dám ở phạm ta Trung Nam chi uy. Ta nói ngưu bức, ngưu bức, đồng thời trong lòng nghĩ, Lao Quách người nhà không đi trong quán trà kể chuyện đáng tiếc, một tiết này tên sách ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, liền gọi một đám lao đạo sĩ hùn vốn nước hiếp một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ đạo sĩ sau còn dương dương tự đắc thổi ngữ bức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật là Trần Muội Tình, kia cái gọi là quỷ xà thần, có phải hay không chính là tiếng vang bị tan một miếng có thể ba bà rán. Ta lắc đầu, quan hệ quá phức tạp, không muốn lại đi hồi ức, dù sao chuyện này đã kết thúc, đều đi qua, kết cục là chúng ta thắng, nam xấu bao quát tự cứng rán, toàn quân bị diệt. Hàn huyên một hồi, giờ phút này trời đã hoàn toàn đen, chúng ta đánh lấy đèn tin tiếp tục đi. Sau nửa đêm hơn một giờ, đi đường đến mê hồn ngoài rừng. Nhìn trong rừng cây cây nhãn khí tràn ngập, Lão Quách lo lắng nói, tiểu hòa tử, nơi này không tốt lắm. Quách thúc, Mã đạo trưởng trước đó nói, để cho ngươi đưa đến nơi này là được. Ân, vậy ta liền đưa đến chỗ này. Lão Quách nói xong khởi giỏ trúc, đạo của ta âm thanh vất vả. Vậy ta đây liền trở về. Về đi. Các ngươi coi chừng, nhìn thấy Mã đạo trưởng nói với hắn một tiếng, để hắn về sớm một chút, đừng ở trên núi vòng vo. Nhìn qua Lão Quách một người đánh lấy đèn tin rời đi bóng lưng, ta lắc đầu, nghĩ thầm, ta nhưng không biết vị kia đạo gia chạy tới cái nào, xin lỗi. Cật lực phóng lên đến giỏ trúc, ta bước vào mê hồn rừng. Cái đồ chơi này là thật chìm. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, ta thấy được pháo đài bóng dáng, còn xa xa thấy được đống lửa, rốt cục chạy trở về doanh địa. Đến gần chút, Đậu Nha Tử xem ra ngay tại các đêm, hắn dựa vào cây ngủ thiết đi, khóe miệng giữ lại chảy nước miếng. Ta trở về, ta hô to một tiếng. Đậu Nha Tử lẻ lươi liếm môi một cái, ngủ tiếp. Con mẹ nó chứ trở về. Đậu Nha Tử đằng đứng lên, ai? Ai đang nói chuyện? Ngọn núi con, ngươi trở về. Tiểu Huyên Ngư ca đem đầu đều tỉnh dậy, bọn hắn đi ra nhìn ta. Ngư ca vội vàng đem giỏ trúc tiếp nhận đi, phóng tới dưới mặt đất nhíu mày nói, những vật này cộng lại không nhẹ a Vân Phong, khó khăn cho ngươi, vất vả. Tiểu Huyên cũng vội vàng chạy tới giúp ta xoa bả vai, nàng đau lòng nói, thế nào? Có phải hay không bả vai rất đau, ta cho ngươi xoa bóp. Thường tụ lấy trên bờ vai ôn nhu xoa bóp, ta gật đầu nói, vì phát tài, vì đại gia hỏa lợi ích, ta bản nhân vất vả chút không coi vào đâu, hiện tại tốt, chúng ta đồ vật đều có, nhất định có thể làm mở ngôi đại mộ này. Nhìn xem nó bên trong đến cùng chôn chính là ai. Chương 47 lấy vong sách, chương 47 lấy vong sách ngọn núi con, này làm sao dùng? Không sáng a. Đêm hôm khuya khoắt, Đậu Nha Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, mân mê lấy ta vừa cóng trở về máy phát điện. Hàng lớn khả năng ngay tại trong mộ, đều ngủ không đến, nghĩ đến trực tiếp tăng ca làm đi, dù sao hiện tại mới dò xét một cái khu vực. Tránh ra, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mù mân mê cái gì? Ta bước nhanh đi qua, mở ra máy phát điện phối hộp điện, đem cái nút phía bên trái xoay tròn hai vòng nữa, phân phó nói, tại kéo xuống thử một chút. Đậu Nha Tử đột nhiên hướng lên co lại dây thừng, lập tức cộc 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 vang lên, đồng thời phối hộp điện bên trên bóng đèn cũng sáng lên. Đem bình xăng cùng máy phát điện đem đến hang trộm miệng, ta đội trên đầu đèn trực tiếp hạ hang trộm. Dưới chân đứng địa phương đã vẽ xong tuyến, liền từ nơi này hướng phía dưới đánh. Khoa tay hai lần điện truy, thuận thuận tuyến, ta xông lên hô, đi. Cắm điện vào. Cấp trên cắm xuống điện, ta nhấn một cái chốt mở, lập tức tư một tiếng. Không thường dùng điện truy người dễ dàng đi lệch, ta làm vài phút mới thích ứng, ngay từ đầu đánh, lập tức hang trộm bên trong cho bụi nổi lên bốn phía, ta dưới chân xi măng khối không ngừng bị đánh nát băng đứng lên. Trước kia xi măng ngưng kết sau không có hiện tại xi măng độ cứng cao, mắt trần có thể thấy, đánh thật nhanh. Đậu Nha Tử nhìn hô to kêu nhỏ lên, ngưu bơ ca. Chúng ta mở hang trộm vốn là tại chủ mộ thất ngay phía trên, mà ta đánh chính là một cái hình chữ nhật, bởi vì xi măng sẽ không sập, ta muốn chính là một hơi đánh tới đáy, vận khí tốt có thể trực tiếp đánh tới nắp quan tài bên trên, coi như vận khí không tốt không có đụng phải quan tài, cũng có thể chi phối mở rộng. Hiệu quả tựa như chuột dưới đất làm ổ, luôn có thể đụng phải quan tài. Đánh một giờ xuống dưới hơn nửa thước, ta để Đậu Nha Tử đem xi măng khối nổ đi lên, sau đó gọi người thay người, không được, cho bụi quá lớn, quá sặc, mang khẩu trang đều không được. Chúng ta sẽ không để cho Tiểu Huyên xuống tới làm loại công việc bẩn thỉu này, chỉ chúng ta ba cái nam thay phiên thay ca, đánh dòng dã một ngày, một mực đánh tới ngày thứ hai lúc chạm vào tối. Ta ngay tại cấp trên dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, chợt nghe hang trộm bên dưới Đậu Nha Tử hô to, đây là vật gì? Ta đụng phải đồ vật. Ta tranh thủ thời gian chạy tới nhìn. Xi măng đỉnh mộ bị chúng ta đánh cái lỗ khe, trọn vẹn xuống dưới ít nhất 7 mét. Đậu Nha Tử mang theo đầu đèn, đối với ta hô to, ngọn núi con ngươi mau xuống đây nhìn xem đây là cái gì. Cái này mẹ hắn, tựa như là khối bia đá. Ta nhanh chóng tuột xuống, để nó hướng bên cạnh bên trên dựa vào khẽ dựa. Thật đúng là một tảng đá xanh bia đá. Toàn bộ bi văn cơ hồ đều bị xi măng phủ lên, chỉ có biên giới chỗ lộ ra mấy cái quái dị đồ án, dài một thước rưỡi nhiều, chiều rộng là hơn một mét. Ta nói tranh thủ thời gian thu được đi xem một chút, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, chưa thấy qua. Ngư ca ném đến dây thừng, ta đánh cái thần phong kết. Thần phong kết càng cố hết sức càng chặt, sẽ không chóc ra, bởi vì nếu như một khi chóc ra, chúng ta tại dưới đáy như thế hẹp địa phương không có chỗ chạy, sẽ bị bia đá đập chết. Ngư ca, kéo. Ta quát lên, chào hỏi Đậu Nha Tử hỗ trợ cùng một chỗ nâng. Có thể làm sao Ngư ca? Rất nặng. Không có vấn đề. Các ngươi buông tay. Ta ngẩng đầu nhìn Ngư ca trung bình tấn gập gong, một chút xíu đem bia đá túm đi lên. Bởi vì bia đá mặt ngoài tuyệt đại bộ phận đều bị xi măng phủ lên, ta nhặt được một khối đá, dùng đao khi cái đủ, nhẹ nhàng gõ mất rồi mặt ngoài tầng kia bao trùm xi măng, rất nhanh lộ ra một nhóm đao khắc chữ nhỏ. Hướng trên tấm bia đá đổ lớp nước, lấy tay lau lau. Đem đầu cái này xem không hiểu, cái này giống như tất cả đều là Tây Hạ văn. Đây có phải hay không là người Tây Hạ tự mình làm mộ Chí Minh? Ta nghi hoặc hỏi. Không phải, là những vật khác, Liêu Kim thời kỳ mộ Chí Minh không cần loại đá xanh này, mà lại chữ cũng so cái này nhỏ. Đem đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn giơ đèn tin, nếu mày nói, là Tây Hạ Văn, cái này bia đầu cùng Cam Túc Bác Vật Quan cái kia Lương Châu trùng tu hộ quốc tự cảm ứng tháp bia rất giống, dựa theo người Tây Hạ tu bia thích dùng song ngữ thói quen nhìn, mặt sau khả năng có chữ Hán, lật qua nhìn xem. Chúng ta đem bia đá lật ra cái mặt mà, dùng dao cạo tầm kia xi măng, quả nhiên có so sánh chữ khải chữ Hán. Bia trên đầu từ trái phía bên phải đọc, khắc ba chữ: Lấy bóng sách. Tại nhìn xuống, là như thế một đoạn lớn nói: Hạ Lạc Công, đốc xây phòng ngự lâu, ti mình mà tôn người, coi chừng mà sợ nghĩa, cầu lấy tùy tùng quân, không được chết tử tế, đại bạch cao quốc thiết hay, ai thay, bạch quân làm cho lập lấy vong sách, ban thưởng bát vàng ngân bát 13 kiện, ban thưởng kim đái đồ uống rượu 16 kiện, ban thưởng sắc đốt ngựa bài 1 kiện theo quan tài nhập táng, lấy nê phong trì, phàm nhiễu Hạ Lạc Công vong linh người, vĩnh sinh không được an bình, càn định 4 năm, quý bị thu. Xem hết đoạn văn này, ta cùng đem đầu liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ta hô hấp bắt đầu gấp rút. Đây là lấy vong sách, không phải Mộ Chí Minh. Cái gọi là lấy vong sách là cổ đại quan gia phát hành một chung văn thư, có thể lý giải thành cho làm quan người mở tử vong chứng minh. Thứ nhất là nổi bật thượng vị giả hoàng đế đối với người chết cuộc đời cống hiến tán thành cùng tôn trọng, thứ hai là người chết gia thuộc hậu đại có thể bằng vào cấp trên ban phát lấy vong sách, theo tháng nhận lấy nhất định thóc gạo tiền tài, nếu như người chết trực hệ gia thuộc cũng qua đời, phần này lấy vong sách còn có thể chuyển cho hậu đại tiếp lấy nhận lấy ban thưởng. Tổng kết, đây là một loại rất cao vinh dự. Ta khiếp sợ không riêng gì cái này, còn có trong bi văn trực tiếp nâng lên mấy chữ: Bát vàng ngân bát 16 kiện, kim đái đổ uống rượu 19 kiện. Còn có vậy mà còn có sắc đốt ngựa bài. Chúng ta phải lớn phát. Đây là tồn lượng bẹn bẹn vị trí, quốc gia cấp 1 văn vật. Trong bi văn cái này gọi Hạ Lạc Công năm đó thân phận gì? Vậy mà lại được ban cho loại vật này. Sắc đốt ngựa bài là Tây Hạ đặc thù một loại bài phù, địa vị tác dụng có điểm giống Trung Nguyên địa khu hổ phù, đừng nói vào tay, ta nghe nói qua nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ này, chỉ biết là có vật này, ta ngay cả hình ảnh đều không có nhìn qua, cũng không biết hình dạng thế nào. 2005 năm, lúc đó trong nước liền một cái Tây Hạ sắc đốt ngựa bài vật thật tại nhà bảo tàng quốc gia, về sau đến 2009 năm, đội kiến trúc tại Võ Huy thị đồng cư xá thời điểm lại móc ra một cái, tổng cộng cứ như vậy hai cái, không có. Ta đốt điếu thuốc tựa ở trên cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hít thật sâu một hơi. Ai cũng đừng tìm ta nói chuyện, ta muốn lặng lặng. Bắt vàng ngân bắt đừng nói nữa, nếu như chúng ta thật đảo được trên bi văn viết sắc đốt ngựa bài, không dám nói có rượu âm chim đáng tiền, nhưng là văn vật đẳng cấp không thể so với rượu âm chim thấp, thứ này, để cho chúng ta mỗi người phân một cố đại buôn dư xài. Nhưng nếu như bán loại đẳng cấp này đồ vật một khi bị bắt được, không sai biệt lắm đủ một cái chết chậm. Ngọn núi con, ngươi nói ngươi làm sao ngồi chỗ ấy? Đậu Nha Tử đỏ mặt tiến hai, hô to, tranh thủ thời gian đào a. Trong quan tài có bát vàng chén bạc. Trước đừng hốt hoảng lúc này đem đầu khoát tay hỏi ta nói, Vân Phong, ngươi nói cản định 4 năm là lúc nào? Ta nhớ không rõ đem đầu, hẳn là Lý Hiện kế vì cái gì trước 1 năm. Trên sử sách nói Lý Hiện tại bị 1 năm liền chết. Không sai, ngươi nói đúng. Ta đột nhiên nghĩ đến một người đem đầu ngón tay chỉ bia đá, thật sâu cau mày nói, cái này cấp trên nói người này gọi Hạ Lạc Công, đồng dạng họ Hạ, ta đang suy nghĩ người này có khả năng hay không cùng Tây Hạ lúc đầu Hạ Thừa Chân có quan hệ. Ta nghi hoặc hỏi đem đầu Hạ Thừa Chân là ai? Ta không biết. Giờ phút này đem đầu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đã nói một câu. Hạ Thừa Chân là không thua tại Viên Thiên Cương đại phong thủy sư, kiến trúc học nhà, tại Hạ Lan Sơn dưới chân, nơi đó tất cả Tây Hạ hoàng lăng đều là hắn chủ trì kiến tạo. Nghe lời này, ta phải mí mắt không ngừng nhảy, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Muốn nói mới vừa rồi còn là cái chết chậm, hiện tại 100% là tử hình, lập tức chấp hành. Chương 48 liên tưởng Tây Hạ Bi, chương 48 liên tưởng Tây Hạ Bi. Đem đầu hắn hơn 1 năm nay đến nay, một mực đối với Gia Dê hình nhớ mãi không quên, cho nên hắn từng điều tra đại lượng tư liệu lịch sử, đem đầu hiện tại hoàn toàn có thể tính nửa cái Tây Hạ chuyên gia. Trong miệng hắn giảng Hạ Thừa Chân, cái này nhân sinh sống ở Tây Hạ lúc đầu, vốn là người Hán, về sau, lúc đó tại Đại Tây Bắc địa khu khi tiết độ sứ Lý Đức Minh mời hắn tới làm quan, hắn từ đó quy thuận đảng hạng người. Tục chuyên lúc đó vì mời hắn đến phụ tá chính mình, Lý Đức Minh đưa vàng bạc 10 xe đẹp nữ 10 tên, nhưng Hạ Thừa Chân nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng không có thu, nói chỉ là một câu, Đức Minh công, bây giờ thời cơ chưa tới, nhưng ta xem con trai của ngươi là đế vương chi mệnh, hạ mộ ý nguyện quy thuận các ngươi Lý gia, phụ tá đế vương, thành tựu một phen khoáng thế sự nghiệp to lớn. Lý Đức Minh không có 2 năm bệnh chết, nguyên hạo thượng vị, trực tiếp xưng đế, xây rõ ràng cao quốc, cũng chính là Tây Hạ, sau đó, hắn mặt ngoài phong Hạ Thừa Chân là lớn thần, trên thực tế vụng trộm gọi hắn là đế sư. Tại Tây Hạ, đế sư chính là quốc sư xưng hô, đây cũng không phải là bưu ca loại kia giả đế sư, đây mới thực là đế sư, phụ tá đế vương lão sư. Có một loại lưu truyền thuyết pháp, ta cho rằng là thật. Nguyên bản Hạ Thừa Chân phụ mệnh tu kiến Tây Hạ hoàng lăng, hắn ban đêm nhìn lên trên trời ngôi sao, đoạn ngôn thuyết, Tây Hạ chỉ có thể truyền 7 đế, 7 đế đằng sau, phương Bắc xảy ra một vị hiếm thấy trên đời dũng sĩ thành cắt tư hãn Tây Hạ đế quốc sẽ vong tại vị dũng sĩ này chi thủ. Vì đến lúc đó hoàng lăng không bị phá hư, ta liền lấy trên trời bắt đầu thất tinh là trận nhãn kiến tạo Tây Hạ hoàng lăng, như vậy có thể bảo vệ hoàng lăng bách thế không lo. Cho nên Hạ Thừa Chân liền bắt đầu xây. Nguyên Hạo không biết việc này, qua một đoạn thời gian, hắn đột nhiên quyết định đem chính mình chết lao cha cùng gia gia rời đến hoàng lăng, truy phong là thái tổ cùng thái tông, cứ như vậy, hoàng lăng khu liền do nguyên bản định tốt 7 tòa, biến thành 9 tòa, phá hủy Hạ Thừa Chân thiết kế bắt đầu thất tinh trận nhãn. Đối với cái này, ngay lúc đó Hạ Thừa Chân chỉ là lắc đầu, khít một tiếng nói, ta đã tận lực, xem ra thiên ý như vậy. Hơn 200 năm sau, Tây Hạ diệt quốc, Tây Hạ chôn sâu ở dưới mặt đất 9 tòa hoàng lăng không một cực độc miễn, đều bị lật cả đáy lên trời, bị trộm mộ đánh mấy trăm hang trộm. Còn có một cái chứng cứ. Nếu như ngươi mua tấm vé đi bây giờ Tây Hạ Hoàng Lang du lịch, hướng dẫn du lịch sẽ nói một câu nói như vậy, căn cứ chuyên gia nghiên cứu cùng máy không người lái hàng đập biểu hiện, 2 hào lăng đến 9 hào lăng, chính hướng về phía trên trời bắt đầu thất tinh, tạo thành một đầu bắt đầu thất tinh tuyến. Nếu như đây là sự thực, cái kia Hạ Thừa Chân chính là một vị có thể biết trước trăm năm thân hậu sự nhu nhân. Chúng ta đào được cái này xi măng mộ mộ chủ nhân gọi Hạ Lạc Công Bi Văn nói nó cũng là một tên kiến trúc học nhà, đốc tạo một nhã trong núi sâu những ngày hùng vị pháo đài, chính là bởi vì có Hạ Thừa Chân tử tôn thân phận này, mới có thể đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Bi Văn nâng lên trắng quân vô cùng có khả năng chính là Lý Hiện, Tây Hạ tôn trọng màu trắng, trắng đại biểu chính là rõ ràng cao quốc, có lẽ là năm đó Lý Hiện sợ sệt người Mông Cổ biết mình không chết. Cho nên hắn không dám ở Bi Văn viết hiện quân mà là sửa lại cái trắng quân. Cuối cùng dòng thời gian cũng vừa tốt đối mặt, can định 4 năm chính là công nguyên 1226 năm, đây cũng là Hạ Hiến Tông tại vị cuối cùng 1 năm, mắt thấy người Mông Cổ lại đánh tới, hắn vội vàng chuyển vị cho Hạ Mạt Đế Lý Hiện. Lý Hiện tự 1226 năm vào chỗ, định niên hiệu là Bảo Nghĩa, đồng niên vong quốc, tại vị 1 năm. Cho nên nói Bảo Nghĩa nguyên nhiên, kỳ thật cùng can định 4 năm nhưng thật ra là cùng 1 năm, chỉ kém mấy tháng, đều là công nguyên 1226 năm. Đây hết thể đều là trùng hợp sao? Ta cho là không phải. Mặc dù Mai Danh nhận tích, nhưng đủ loại chứng cứ đều chứng minh Lý Hiện lúc đó thật mẹ hắn chạy đến Tứ Xuyên nơi này tới, ở chỗ này chúng ta phát hiện một viên chứng minh Tây Ngô nhị quốc tồn tại tiền tệ Tây Ngô bảo tiền, người nơi này đều tôn trọng màu trắng, còn có quốc sư cái danh xưng này, đây đều là chịu đảng hạng bóng người vang. Ta vừa rồi vì cái gì nói sợ sệt? Bởi vì cổ đại chuyên môn phụ trách kiến tạo Hoàng Lăng kiến trúc sư, loại người này đối với mình sau khi chết mộ táng, khẳng định sẽ làm phòng trộm biện pháp, trừ xi măng, còn có hay không khác. Ta hiện tại độ cao hoài nghi, làm đồng mai táng loại này, mai táng pháp chính là mộ này chủ nhân phát minh. Trong lòng ta phân tích nghĩ đến, trước mắt đến xem các miệng cùng tích thạch hẳn không có, khả năng còn sẽ có cái gì? Khí độc, thủy ngân, bấy dập, liên hoàn lật tấm, đao trận. Tóm lại, tuyệt đối không có khả năng giống ngày hôm qua A Đảo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, từ giờ trở đi nhất định phải chăm chú coi chừng. Không thể xem thường cổ nhân đầu não, nếu ai xem thường, Quách Trang sở mộ chính là hạ tràng. Cái kia phòng trộm mộ, to to nhỏ nhỏ hàng trộm bên trong, đã chôn hơn 80 tên trộm mộ thi thể. Đem đầu, ngọn núi con, hai người đều tại cái kia nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Giao giá tử sốt ruột thúc giục nói, tranh thủ thời gian tiếp lấy làm a. Có bạc vàng, còn có cái gì ngựa bài? Nói xong giao giá tử đã sắp qua đi. Chờ chút, ta nói, người phải nghỉ ngơi, thời điểm cũng không sớm, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai nghiên cứu một chút lại nói. Sắc đốt ngựa bài đối ta lực hấp dẫn cũng cực lớn, nhưng ta biết một cái đạo lý, càng là nhìn xem dễ dàng tới tay đồ tốt thì càng phải cẩn thận. Đem đầu cùng ta muốn cùng một chỗ đi, ngay sau đó phân phó ngư ca cùng ta trực tiếp thu sạc hàng, đem máy khoan kéo lên, đem máy phát điện tắt lửa. Ban đêm không ngủ trên mặt đất, bởi vì trên mặt đất khả năng có rắn cùng con rết, chúng ta ngủ ở pháo đài bên trong, nơi đó rời xa mặt đất, tương đối an toàn. Ta rời đi một ngày này nhiều, ngư ca chặt hai cái cây, hắn dùng hai đoạn dây thường trói lại cái dạng dị cái thang, cứ như vậy từ pháo đài trên dưới liền dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào đủ đến pháo đài bên trên hai tầng, không biết nơi đó đầu có đồ vật gì, còn không có nghĩ đến có biện pháp gì tốt đi lên. Chúng ta làm động tĩnh lớn như vậy, Lao Phúc không phải mù lòa, hắn biết chúng ta không phải giáo gì tụ học sinh, bất quá Lao Phúc trước sau thu chúng ta hai lần tiền, đã là trên một sợi dây thường châu chấu. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện, hắn cũng thoát không được quan hệ, bởi vì là hắn cho mang đường. Chúng ta một nhóm người tại pháo đài trong mật thất ngả ra đất nghỉ, đại khái rạng sáng hơn 3 giờ, ta tỉnh, nghe được bên ngoài có thưa thất hạt mưa âm thanh. Ta đứng lên, đi tới cửa nơi đó, đẩy ra tiểu môn hướng ra phía ngoài nhìn. Là lại trời mưa. Hiện tại ta cách mặt đất có cao 10 mét, cho nên tương đối cẩn thận, sợ rơi xuống. Nhìn một hồi trời mưa, ta nhìn hang trộm không có vấn đề, máy phát điện cũng che kín tuyên bố, đều vô sự mà, liền lại trở về nằm xuống đi ngủ. Mưa rơi dần dần mãnh liệt, càng rơi xuống càng lớn. Người tại càng mỏi mệt lúc càng dễ dàng làm ác mộng, ta trong mộng mơ tới pháo đài trên có rất nhiều tiểu xà, những tiểu xà này như mưa rơi, phô thiên cái địa rơi xuống, sau đó những tiểu xà này rơi trên mặt đất lẫn nhau dây dưa, dần dần hở ra, tạo thành một cái xà nhân. Cái này rắn tạo thành người, có tay có chân, ánh mắt đỏ như máu, hắn đứng tại pháo đài bên dưới từ từ nâng tay phải lên, chỉ hướng chúng ta, giống như là muốn đuổi chúng ta đi. Ta đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, phía sau lưng mồ hôi đầm địa, phát hiện mới đi qua hơn 1 giờ, hiện tại là nửa đêm hơn 4 giờ. Phúc thúc, ngươi đứng ở đằng kia làm gì? Trong hắc ám, ta nhìn thấy Lao Phúc đẩy ra một chút cửa. Hắn nửa không người, chính xuyên thấu qua khe cửa, nháy mắt một cái nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Chương 49 giết người ở vô hình, chương 49 giết người ở vô hình lúc đêm khuya, ngoài tháp cùng phong gào thét, có thể trận này sơn vũ không có chút nào muốn ngừng ý tứ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Ta từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, vừa ngồi xuống, lãnh bất đinh nhìn thấy cửa đứng nơi đó cá nhân, làm ta giật cả mình. Phúc thúc, phúc thúc, ngươi đứng ở nơi đó nhìn cái gì? Giờ phút này cửa gỗ mở ra một cái khe hở, nước mưa đều thổi tiến đến. Nghe được ta nói chuyện, Lão Phúc trước nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay đầu lại nói, ngươi đã tỉnh. Không có việc gì, ta ngủ không được, tùy tiện nhìn xem mưa. Đem đầu nghe thấy quan môn thanh cũng tỉnh. Phúc lão đệ, trên người ngươi đây là? Đem đầu cũng hỏi hắn. Không có chuyện, vừa rồi mở cửa dính ướt, ấm một hồi liền làm, ha ha. Nhìn Lão Phúc mỉm cười tìm ra khăn mặt xoa tóc, ta nói Phúc thúc ngươi áo khoác đều ướt đấm, nếu không thoát đi, mặc khó chịu, nói đi ta còn muốn hỗ trợ. Không cần. Lão Phúc một thanh nhân xuống tay ta cổ tay, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, không cần làm phiền, không cần cởi quần áo, ta mới vừa rồi là nghe được tiếng bước chân tỉnh, cho nên mở cửa muốn nhìn một chút có người hay không tới, các ngươi không nghe thấy. Chúng ta bây giờ ngủ ở tháp bên trên, nơi này tổng cộng lớn như vậy, ở đâu ra tiếng bước chân? Có phải hay không trời mưa hạt mưa âm thanh? Phúc thúc ngươi không phải nghe lầm. Lão Phúc một tay chỉ đỉnh đầu, không nên à, ta vừa rồi xác thực nghe được cấp trên có tiếng bước chân, tựa như là có người ở trên đầu đi. Ta lập tức ngẩng đầu nhìn. Cấp trên cái kia hai cái tiểu môn bởi vì độ cao về nguyên nhân không đi, ta không nghe thấy tiếng bước chân, bất quá Lao Phúc nói mình nghe được, chẳng lẽ cấp trên có người. Lúc này, đem đầu đột nhiên cười nói, ha ha, chúng ta mấy cái đều không có nghe được, nhất định là Phúc Lao đệ ngươi quá khẩn trương, đem trời mưa âm thanh nghe thành tiếng bước chân, hiện tại nơi này trừ chúng ta không có người khác. Ấn đó phải là ta nghe lầm, ta vừa rồi xuyên thấu qua khe cửa quan sát đường này, xác thực không thấy được người. Đem đầu mỉm cười gật gật đầu. Nhìn đem đầu cười, ta nhíu mày. Đi theo đem đầu mấy năm này, ta chưa bao giờ đoán được qua hắn tâm tư, nhưng ta hiểu rõ đem đầu có cái thói quen. Bất luận cái gì kế hoạch nhu đồ, hắn bình thường sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, không đến cuối cùng một khắc, không ai có thể đoán được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lúc sáng sớm, mưa cạnh, chúng ta từ trên cái thang bỏ xuống đi thăm dò nhìn hang trộm tình huống. Đậu Nha Tử nhìn sau vò đầu nói, ta đi, ngọn núi con, chẳng lẽ đêm qua trời mưa? Làm sao trong động đều rót đầy nước? Tiểu Huyên trắng Đậu Nha Tử một chút nói, ngươi ngày nào ngủ không cùng lợn chết một dạng? Chứ ăn ra chính là ngủ, ta nhìn xem mưa đá ngươi cũng không biết. Ta dựa vào. Triệu Huyên Huyên, ngươi mới là lợn chết. Dám nói chuyện với ta như vậy. Nhìn hai người một lời không hợp lại phải đánh nhau, ta vội vàng khuyên đủ nói, đi, đều chờ ồn ào, đi đem thùng lấy ra. Hạ một đêm mưa, hang trộm bên trong đều là nước, không có bơm nước bơm, chỉ có thể dùng thùng nhỏ nhổ nước, mới rút không có vài thùng, ta phát hiện hang trộm bên trong nước làm sao đỏ lên. Nó không phải loại kia đặc biệt đỏ, là loại kia nhàn nhạt màu đỏ, dưới ánh mặt trời nhìn hơi rõ ràng. Đem đầu, ngươi mau nhìn nước này. Đem đầu nghĩ nghĩ, nếu mày nói, tối hôm qua hạ trận mưa to, có thể là pha loãng chu sa xuyên thấu qua xi măng tầng gì ra, xem ra chúng ta cách quan tài không xa. Chu sa tại trong mộ tương đối phổ biến, bình thường đều tại quan tài phụ cận xuất hiện, đem đầu cùng ta đều không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đi qua giả trộm mộ đi cho là, trong mộ vung chu sa có hai loại tác dụng, một là tiến một bước ngăn cách không khí bảo hộ quan tài, hai là dùng để áp chế không tốt đồ vật, thì như nói chấn thi. Người sau thấy nhiều tại dân gian truyền thuyết. Mặt khác đi qua còn có cái từ gọi máu mộ nói trắng ra là chỉ chính là đỏ chu sa mộ, không có như vậy mơ hồ. Chúng ta còn lại bao nhiêu dầu đi Hegen, ta hỏi. Đậu Nha Tử nhìn một chút trả lời nói, dầu không nhiều lắm, đoán chừng còn có thể dùng nửa ngày. Nửa ngày. Máy phát điện một khi sử dụng hết dầu liền vô dụng, đến lúc đó điện truy cũng vô ích, nếu như tại lượng dầu tiêu hao xong trước đó còn không có nhìn thấy quan tài, vậy thì phiền toái. 7 mét thêm 2 mét. Ta nhíu mày lẩm bẩm nói, cái này mẹ hắn đều nhanh 10 mét, còn chưa tới đáy, làm sao lại sâu như vậy? Ta trước kia dự đoán chính là 6 mét khoảng chừng, đánh tới đáy, không cao hơn 7 mét. Tiếp tục đánh, chỉ có một lần cơ hội, hôm nay nói cái gì đều muốn nhìn thấy quan tài. Hôm qua móc ra bia đá kia đã thu vào, không đáng tiền đồ chơi, tại chúng ta trong mắt đáng tiền chính là kim ngân khí. Trong đạo động còn lưu lại có ngập đến đầu gối nước động, chúng ta không có quản, trực tiếp cuốn lại ống của làm, chỉ cần cẩn thận chú ý một chút mà máy khoan là được. Hơn 2 giờ chiều, ta cùng Đậu Nha Tử thay phiên làm lại hướng phía dưới đánh 1 mét sâu, lúc này nguyên bản ngập đến đầu gối thủy vị chậm rãi hạ xuống, đều thuận chúng ta phá toái mở xi măng khơi thâm xuống dưới. Lúc này chiều sâu đã vượt qua 10 mét, đây cơ hồ tiếp cận Tây Chu mộ chiều sâu. Đậu Nha Tử đột nhiên lên tiếng, gào to nói, "Ai? Ngọn núi con mẹ nó tại sao lại chui ra ngoài trắng tao nê?" Ta cúi đầu nhìn lại. Bình thường trắng cao nê rất sền sệt, lấy tay bắt sẽ cảm thấy dính tay, cái này có chút kỳ quái, nó là màu trắng, nhưng cũng không sền sệt, cũng không sờ chạm, nó khá nóng tay. Không nghĩ ra đây là cái gì, ta liền suy đoán có thể là bởi vì tứ xuyên bên này thổ nhưỡng hiện lên tính kiềm nguyên nhân, dẫn đến trắng cao nê phát sinh biến chất. Không để ý những này, tiếp tục làm. Lại làm hơn 10 phút, ta cùng Đậu Nha Tử đồng thời nhìn thấy, tại màu xám xi măng khối bên trong, đột nhiên rõ rỉ ra tới một đoạn hắc nhan sắc đầu gỗ mục. Tựa như là quan tài một đầu. Đậu Nha Tử kích động quát to một tiếng, lập tức sẽ dây vào. Coi chừng. Trước đừng động. Ngươi có hay không ngửi được một cố vị? Đậu Nha Tử khịt khịt mũi nói, có cố mùi vị kích thích, có điểm giống ta lão cứu mồ hôi chân mùi vị. Ta đã biết ngọn núi con là đầu gỗ vị, đây là gỗ Trinh Nam quan tài hư thối hương vị. Không đúng, gỗ Trinh Nam coi như nát tại trong mộ cũng sẽ là mùi thơm, không phải là thứ mùi này. Thứ mùi này? Mẹ nhà hắn. Nhanh lên đi. Nhanh. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ngay sau đó xông Đậu Nha Tử điên cuồng hô to. Nhanh lên đi. Đậu Nha Tử gặp ta như vậy, cũng hoảng hồn, trực tiếp trèo lên trên. Mẹ nó. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, ta gấp lớn tiếng thúc hắn. Nhìn hắn leo đi lên, ta đầu đầy mồ hôi, hô hấp run rập, sốt ruột bận bịu hoảng bắt lấy dây thừng. Kết quả ta vừa leo đi lên 1 mét, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ hai chân, bao quát hai chân đều không nghe sai sự, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Phu phu một tiếng, ta ngã ầm ầm xuống. Ta xuất hiện nghe nhầm. Giống người tại bên thai ta xì xào bàn tán, mà lại là rất nhiều người đang nhanh chóng trầm thấp xì xào bàn tán, nhưng ta lại nghe không rõ những người này ở đây nói cái gì. Một hơi hô hấp không được, ngay sau đó ta dùng hết lực khí toàn thân quay đầu nhìn. Ta nhìn thấy, từ xi măng bên trong lộ ra ngoài cái này một đoạn nhỏ nát trong quan tài, bắt đầu chảy ra ngoài máu, chảy chính là màu đỏ tươi máu tươi, càng chảy càng nhiều. Ha ha ha. Ha 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 ha. ngẩng đầu nhìn lên trên, ta nhìn thấy đem đầu, đậu nha tử, lão phúc, còn có tiểu viên cùng ngư ca, bọn hắn tất cả mọi người vây quanh ở hàng trộm miệng nơi đó, nhìn ta, điên cuồng cười to. Ta muốn há miệng hô để bọn hắn xuống tới mau cứu ta không động được, bọn hắn chỉ là nhìn ta cười, không nói lời nào. Đem đầu cười hung nhất, nước mắt đều bật cười, đem đầu bên cạnh cười còn vừa lau nước mắt, lúc này, trong lòng có cái thanh âm tại nói cho ta biết, Hạng Vân Phong, chịu đựng, đây đều là ảo giác. Hai mắt tối sầm, ta không còn tri giác. Chương 50 hậu chi hậu giác phát tài rồi, chương 50 hậu chi hậu giác phát tài rồi, không biết ngủ bao lâu, lần hai mở mắt ra. Ta phản ứng đầu tiên là buồn nôn muốn nói, đồng thời cảm giác được nhức đầu lắm. Mẹ! Vân Phong! Người rốt cuộc tỉnh! Người cảm thấy thế nào? Cho ta uống miếng nước. Tiểu Huyên lập tức cho ta cầm nước, ta nhận lấy cô đông uống hơn phân nửa bình. Đem đầu! Các ngươi mau đến xem nhìn. Vân Phong hắn tỉnh! Tiểu Huyên hô to! Nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức vẫn là cái kia kinh hồn một màn. Ta kém chút liền chết, thật là đáng sợ, đây chính là giết người ở vô hình. Nếu như không phải ta phát rất sớm, hiện tại ta cùng đậu nha tử đã biến thành hai bộ thi thể lạnh băng. Thân thể cảm giác thế nào Vân Phong? Tốt tốt hơn nhiều đem đầu, ta ngủ bao lâu? Đem đầu vô ta, bất đắc dĩ nói, ngươi dòng dã ngủ một ngày, chúng ta ngàn phòng bạc phòng, lại mất này một phòng, bất quá vận hạnh, ngươi cùng giao giá con đều không có ra cái vấn đề lớn hơn gì. Ngoại tao ngọn núi con, liền ngươi thúc ta chạy mau trận kia. Thật hù dọa ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì sao? Ta đưa tay muốn khói, đậu nha tử lập tức cho ta một cây. Tiểu Huyên đoạt lấy đi, tức giận nói, vừa tỉnh liền muốn rút. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa hôn mê trận kia, mặt đều là trắng. Ta cười ha ha, thuốc lá từ nhỏ Huyên cầm trong tay tới, điêu trong miệng nói, lòng dạ đàn bà, ca ta đây là mệnh không có đến tuyệt lộ. Chúng ta hôm qua đều không để ý đến. Đây không phải là phổ thông chu sa, ta phỏng đoán, tại toàn bộ chủ mộ thất mộ đáy, hẳn là bày khắp một tầng chu sa tầng. Tại trong cổ mộ xuất hiện chu sa cùng chu sa tầng là hai loại khái niệm, người trước rất phổ biến, người sau thì mười phần hiếm thấy. Trường Sa Mã Vương trồng trong mộ liền có một tầng 5 cm dày chu sa tầng. Mộ chủ là cái lao âm bỉ. Chuyện gì xảy ra? Chu sa bản thân liền có độc, chỉ là không đạt được trực tiếp hạ độc chết người trình độ, nhưng nếu như là trải chu sa tầng, liền không giống với lúc trước. Cái kia cũng không phải trắng cao nê, đó là vôi sống. Bởi vì chúng ta đánh rơi xi măng tầng, mấy trăm năm đi qua, những cái kia vôi sống mặc dù đã mất đi bộ phận hoạt tính, nhưng gặp được nước sau ý nguyên sẽ lên phản ứng. Hạ một đêm mưa, chúng ta ngày đó không có đánh tới mộ đáy, ở giữa cách sâu hơn một thước xi măng tầng, lần này đánh tới đáy, nước rót hết xong cùng vôi tầng lên phản ứng, sinh ra nhiệt lượng. Chu sa tầng chỉ cần một khi bị nóng, dù là không phải rất nóng, cũng sẽ lập tức sinh ra đại lượng thủy ngân phóng thích đến trong không khí, loại này thủy ngân thành phần liền cùng bay hơi sau thủy ngân một dạng, chỉ có số lượng đủ, ngắn ngủi vài phút là có thể đem người hạ độc chết, thủy hoàng trong lăng liền dùng loại vật này phòng trộn. Ta ngồi xuống hỏi, đem đầu, các ngươi nói đều đi qua một ngày, quan tài kia thế nào? Lên đi ra. Đem đầu còn chưa lên tiếng, đậu nha tử cười hắc hắc, hắn đưa tay từ trong túi quần móc ra cái vàng tươi đồ vật, tại trước mắt ta lung lay, ngọn núi con ngươi xem một chút, đây là cái gì? Kim đai tấm. Các ngươi đem quan tài làm ra tới. Căn bản không cần làm ra đến đậu nha tử khoa tay nói, đem đầu để cho chúng ta thuận lộ ra ngoài đầu kia quan tài đánh cái động, sau đó, ta chui vào sở soạn sạch sẽ. Đều ra cái gì? Mã bài cũng lấy được. Ngư ca cười vô bao, ra đồ vật không ít, đều ở nơi này, kia cái gì lệnh bài cũng mò ra, hay là lưu ngân. Ta nói nhanh để cho ta nhìn xem, ngư ca lúc này kéo ra bao, để cho ta nhìn từ trong quan tài móc ra đồ vật. Lập tức, trước mắt ta hiện lên một vòng đâm người màu vàng. Nguyên một chồng chất. To bằng nắm đấm loa hình hố hoa bát vàng, thật dày một sấp kim đai tấm. Toàn dùng dây thường buộc. Còn có một nắm lớn tinh mỹ ngọc khí, chủ yếu là 6 cạnh ngọc tông, ngọc quý nhân, ngọc ve, cùng 4-5 cái trắng độ rất cao ngọc hoàn. Trừ những này, hấp dẫn nhất ta chú ý là một khối đồng bài con. Đồng bài này con hiện lên hình bầu dục, giống một cái đồng hồ bỏ túi, trên nhất bưng đánh có lỗ thủng có phải là vì thuận tiện đeo, tại đồng bài chính diện mà, cẩn thận, nắn nót khắc 4 cái tây hạ văn chữ lớn, chữ nơi cửa toàn bộ dùng tơ bạc nện đĩa công nghệ khảm đầy, toàn bộ cho người cảm giác là thường thường không có gì lạ bên trong lại lộ ra hoàng gia uy nghiêm. Thứ này chính là giá trị vượt qua mấy triệu tây hạ cấp 1 văn vật, sắc đốt mã bài. Quá tốt rồi, ta sướng đến phát rồi, những vật này cộng lại giá trị tuyệt đối vượt qua 2 triệu, nếu như đụng phải đối khẩu người mua, có thể kiếm một món hời. Chúng ta bước lên phong hiểm, ngàn hạnh vạn khổ chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này vì cái gì? Chính là vì cái này. Ngư ca kéo lên bao nói, hiện tại thân thể ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ngươi nghỉ ngơi trước 1-2 ngày, chúng ta cùng đem đầu tiếp lấy đi dò xét khu vực khác. Đừng. Ta đứng lên nói, ta không sao mà. Làm việc mà tuyệt đối không có vấn đề. Ngư ca nghe xong, cười sờ lên đầu ta. Mộ này quả thực phí hết phen công phu, ta kém chút xảy ra chuyện, nhưng cũng may kết quả không sai, chúng ta có thu hàng vẫn là rất vui vẻ, nhất là đậu nha tử, không ai cao hơn hắn hưng. Truyền thuyết không phải là truyền thuyết, mà là trở thành hiện thực, những vàng bạc này khí chính là chứng cứ. Hạ mặt đế lý hiện mộ tuyệt đối cũng trốn ở chỗ này, liền xem chúng ta vận khí thế nào, có thể hay không tìm tới. Lại qua một ngày, chúng ta bắt đầu dò xét pháo đài chung quanh M2 khu vực này rất nhanh dò xét xong, không có cổ mộ. Đến ngày thứ 3, chúng ta lại đi hướng đông, đi dò xét M3 khu. Ta chính bị Lạc Dương xúc nghỉ ngơi, quay đầu thấy được cái thang nơi đó, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta ném đi cái sẻng, chạy tới tìm đem đầu nói, đem đầu có biện pháp. Đơn giản như vậy, chúng ta làm sao không có sớm một chút nghĩ đến. Ta chỉ vào nơi xa cái thang nói, đem đầu ngươi nhìn, chúng ta đang làm một thanh lâu một chút mà cái thang, sau đó tại cái thang đằng trước tăng thêm hai cây cây gậy, dùng dây thừng buộc chặt, đem cái này hai cây cây gậy xem như câu tử, móc tại tiểu môn nơi đó. Dạng này không phải liền có thể đi lên.
Ân, ha ha, biện pháp này có thể đem đầu cười nói, bất quá không cần phải gấp, cấp trên hẳn là không thứ gì, chúng ta bây giờ chủ yếu đem tinh lực đặt ở tìm hiểu trên hố.
Đi, vậy ta biết đem đầu. Trước cơm tối, ta đem biện pháp này nói cho đậu nha tử, đậu nha tử nghe xong vỗ tay nói, vậy còn chờ gì? Không phải liền là tìm hai cây nhanh cây. Chúng ta đi làm.
Ta nói đem đầu nói, cấp trên đoán chừng không có gì đồ vật, không nóng nảy.
Đậu nha tử quay đầu mắt nhìn cao mấy chục mét pháo đài, sốt ruột nói, không có đi lên làm sao biết không có đồ vật.
Vạn nhất cấp trên thả một phòng đồ cổ làm sao bây giờ?
Không được, vừa nghĩ tới một phòng đồ cổ ta liền ngủ không yên, ngọn núi con chờ một lúc ta hai đi đốn cây, dù sao sớm muộn được làm.
Nghĩ nghĩ, ta gật đầu nói vậy được, ăn cơm trước.
Ăn cơm xong, ta cùng đậu nha tử cầm đao đi đốn cây.
Không phải cái gì cây đều có thể trói cái thang, muốn tìm loại kia không quá thô, độ cao đủ, lại lớn lên trực tiếp cây, lao phúc không có chuyện làm mà, nói có thể giúp chúng ta tự nhiên đồng ý đến lúc đó.
Phúc thúc, ngươi nhìn gốc cây kia thế nào?
Lao phúc lắc đầu, cảm giác hay là quá thô, không tốt trói đi.
Một gốc kia ta cảm thấy lại vừa bận hắn đưa tay chỉ hướng phương hướng tây bắc một cái cây.
Ta xem cũng cảm thấy phù hợp, chúng ta liền đi qua.
Lao phúc khả năng cảm thấy hai ngày này chính mình không có đến giúp bận điệu, ngay sau đó từ cáo phụng dũng đi trước đốn cây, hắn làm người sống trên núi, đốn cây tương đương lợi hại. Hai đao xuống dưới ta cảm giác cây liền muốn đoạn,
bởi vì hắn là không người chặt, động tác biên độ cũng tương đối lớn. Đột nhiên có tấm hình từ hắn lên túi láo bên trong tuột ra, lặng yên không tiếng động rơi xuống đất.
Lão phúc còn không có chú ý tới mình mất rồi đồ vật, đậu nha tử cách gần, trực tiếp nhặt lên.
Ta đi qua, mở ra đèn tin.
Trong tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi, xem ra hơn 20 tuổi. Nữ hài nhi này trên đầu mang theo màu xám mũ lưỡi chai, tại phất tay mỉm cười.
Đậu nha tử gãi gãi đầu, một giọng nói đây là ai, vẫn rất xinh đẹp. Nói xong liền đem tấm hình lật lên.
Tấm hình lật qua, ta nhìn thấy phía sau viết bốn cái chữ nhỏ.
Ái nữ phúc hạ.
Chương 51 đêm tối thăm dò pháo đài mật thất, chương 51 đêm tối thăm dò pháo đài mật thất. Ta giơ đèn tin cùng đậu nha tử liếc nhau, nghĩ thầm cái này ái nữ phúc hạ là ai?
Lão phúc khuê nữ,
còn trẻ như vậy.
Đột nhiên, lão phúc trong tay đốn cây động tác ngừng, hắn từ từ nâng người lên, sờ về phía chính mình túi áo trên.
Ta thấy thế nói, phúc thúc, đây là miệng ngươi trong túi tấm hình, ngươi vừa rồi không cẩn thận rơi ra tới.
Đậu nha tử ngay lập tức đem tấm hình đưa tới.
Lão phúc sắc mặt bình tĩnh, hắn tiện tay nhận lấy tấm hình tiếp tục túi đầu đốn cây, không có mở miệng nói một câu.
Đậu nha tử vò đầu hỏi, ngươi khuê nữ gọi phúc hạ.
Trước đó không nghe ngươi nói qua a, nhìn khí chất như cái sinh viên, cũng ở tại Mộc Nhã.
Trung điệp dưới một đao đi, thân cây ứng thanh mà đứt.
Lão phúc quay đầu nhìn xem đậu nha tử, mỉm cười nói, là khuê nữ của ta, bất quá nàng không tại Mộc Nhã, đi xa nhà.
Nhìn lão phúc kéo lấy thân cây đi xa bóng lưng, ta nghĩ thầm, một người tại dưới tình huống nào mới có thể một mực tùy thân mang theo một người khác tấm hình.
Loại khả năng thứ nhất là chết, mang tấm hình khi kỷ niệm.
Loại thứ hai tựa như lão phúc chính mình nói, khuê nữ đi xa nhà, đây cũng là có khả năng.
Ta lắc đầu, hay là đừng quản trong nhà người ta sự tình tốt.
Ngọn núi con, ngươi vừa rồi thấy rõ ràng không có.
Đậu nha tử ánh mắt sáng lên nói, lão phúc kích cỡ không cao, dài cái này xấu xí dạng, sao có thể sinh ra tới xinh đẹp như vậy khuê nữ.
Khí chất kia chật chật ta một bàn tay hô chết ngươi tính toán, ngươi nói lời này, để lão phúc nghe thấy được không được tìm ngươi liều mạng.
Nhanh nhắm lại ngươi tấm kia miệng quả đen đi.
Ngươi nhìn ngươi, ta chính là tùy tiện nói một chút, lại không ác ý.
Trở lại doanh địa mới không đến 9 giờ, bắt đầu làm cái thang, ta cực kỳ hiếu kỳ cái kia cấp trên có cái gì, có thể hay không thật giống đậu nha tử nói, thả một phòng đồ cổ, nếu là như thế, chẳng khác nào lấy không tiền.
Đem đầu nhìn ta cùng đậu nha tử bận trước bận sau làm cái thang, đối với cái này hắn không nói gì, chỉ là phân phó chúng ta muốn làm lời nói liền làm rắn chắc điểm, đừng có dùng lấy dùng đến gây mất.
Đậu nha tử lập tức vỗ ngực con cam đoan, ngươi yên tâm đi đem đầu.
Ta làm vậy khẳng định rắn chắc.
Chém đứt dư thừa chi chi xoa xoa, đem thân cây chia đôi bộ ra, đem dây leo núi theo nhất định chiều dài kéo đứt, đem thô điểm nhánh cây từng cái nằm ngang dọn xong, cuối cùng dùng kéo đứt dây thừng trói rắn chắc.
Ta đi lên bước lên, tiếp nhận người trọng lượng không có vấn đề, rắn chắc rất.
Một bước cuối cùng, cái thang trước nhất đoạn tại nằm ngang trói hai cây hình cung gậy gỗ, dạng này liền đại công cáo thành.
Triệu Viên Viên ngươi nhìn xem lửa, ta cùng ngọn núi con đi lên.
Các ngươi nhất định phải coi chừng, chú ý an toàn.
Biết, ngươi liền nhìn ta.
Nói xong, ta cùng đậu nha tử một cái nhấc đằng trước, một cái nhấc phía sau, khiêng thang dài con leo đi lên.
Đi lên đứng bước sau, đậu nha tử dọc theo cái thang, vừa đi vừa về tìm góc độ, hắn biểu lộ rất cố hết sức, như thế cầm cũng không nhẹ.
Ngươi đừng lung lay.
Không có ôm lấy, tại đi phía trái trong tay mà đi nửa mét.
Đối với.
Đi.
Ta đánh lấy đèn tin, ngẩng đầu nhìn nói, giống như ôm lấy.
Ngươi thử một chút ổn không chắc chắn.
Đậu nha tử đưa tay lung lay, không có vấn đề, ổn định đây, ngươi cho ta chiếu vào thắp sáng, ta đi lên.
Cái thang này hiện tại hiện lên 90 độ góc vuông, treo trên vách tường, ta nói ngươi cẩn thận một chút, đừng đại khái, mười mấy mét một khi rơi xuống có thể ngã chết người.
Biết, yên tâm.
Ta giúp hắn chiếu sáng, đậu nha tử bắt đầu nắm lấy cái thang leo lên trên, ta liền thấy, cả người hắn càng bò càng cao, càng bò càng cao.
Không nghĩ tới, khi đậu nha tử lên tới hơn phân nửa lúc, đột nhiên phá tới một trận gió lớn, cái thang bắt đầu kịch liệt đung đưa trái phải.
Bị hù đậu nha tử hô to gọi nhỏ.
Ta cùng lão phúc lập tức một trái một phải đỡ lấy cái thang, các loại trận này gió đi qua.
Qua một hai phút, cảm nhận được gió ngừng thổi, ta hô to, đi. nhanh bên trên. Đậu Nha Tử lại bắt đầu bò, mười mấy giây sau bò tới đỉnh, chỉ gặp Đậu Nha Tử hít thở sâu một hơi, hai tay khẽ trống, lật đến trên bình đài. Nhìn hắn bình an đi lên, ta thở dài một hơi. Tới phiên ngươi ngọn núi con, mau lên đây, ta cho ngươi chiếu bảo. Đậu Nha Tử đánh lấy đèn tin, hướng tăng gấp. Phúc thúc, vậy ta cũng tới đi xem một chút, ngươi giúp ta vịn. Lao Phúc gật đầu, hít thở sâu một hơi, ta leo lên cái thang, đem đèn tin rời đi, đừng hướng ta trên mặt chiếu. Biết, ta đây không phải sợ ngươi thấy không rõ đạp hồ sao? Lần này vận khí ta tốt, không có gió thổi, rất nhanh leo đến đầu. Đậu Nha Tử một cái trở tay, đem ta túm đi lên. Cũng là đi lên mới phát hiện, cửa nhỏ này cùng phía dưới cái kia tiểu môn không giống nhau lắm, tiểu môn này bên trên lại có một chút lưu lại cửa vẽ. Niên đại quá lâu tăng thêm phơi gió phơi nắng, những này đều thoát màu, rất khó coi đi ra cửa vẽ nguyên hình là cái gì, tựa như là một bộ nhân vật đồ. Cửa gỗ nhỏ lâu năm thiếu tu sửa, nếu như không phải vật liệu gỗ tốt tăng thêm soát sơn hồng đoán chừng sớm nát xong. Đậu Nha Tử đưa tay từ từ đẩy ra, lập tức phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đẩy cửa đi vào, ta lấy tay điện vừa chiếu, ngây mẩn cả người. Làm sao nhiều đồ như vậy? Đồ bật nhiều, cơ hồ không cách nào đặt chân. Đậu Nha Tử cũng nhìn ngây mẩn cả người. Treo trên tường từng dãy soạn, nhìn kỹ, là loại kia rất kiểu cũ hàng mây che ki hốt rác, có rất nhiều, ít nhất mười mấy cái chất thành một đống. Những này ki hốt rác có từ trên tường đến rơi xuống nát, những cái kia không dở, mặt ngoài tất cả đều rơi xuống thật dày một tầng phù bụi. Đưa tay bay sượt những này phù bụi, nát ki hốt rác bao tương lộ ra, đây đều là mấy trăm năm không ai đụng tự nhiên hình thành ổ xỉ hóa bao tương. Trừ ki hốt rác, nơi này còn chất đống đại lượng phá cái bàn, nát cái ghế, các loại cái cuốc xẻng sắt, các loại công cụ nông cụ, những vật này đồng dạng rơi đầy cho bụi bết gì loang lổ, một nửa đều nát. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này toàn bộ chính là một cái chất đầy tạp vật cỡ nhỏ nhà kho. Đậu Nha Tử một cước đá ngã một cái ghế, lập tức tạo nên đầy trời cho bụi. Khục. Ta sặc ho khan đồng thanh, nói ngươi đừng mẹ hắn đá lung tung, tìm xem có cái gì đáng tiền đồ vật, không có tranh thủ thời gian đi xuống. Đậu Nha Tử nói, cấp trên tầng kia là đỉnh tháp, còn có một cái dạng này tiểu môn, không đi lên nhìn. Hướng ra phía ngoài phủi mắt, quá cao, có chút chóng cao, ta nói đến lúc đang nói, trước tìm đồ. Sau đó, hai chúng ta dùng quần áo ngăn trở miệng, lốp bốt bắt đầu tìm kiếm. Ta người này từ nhỏ có cái ma bệnh, ta liền ưa thích lật loại địa phương này. Trước kia tại Mạc Hà, giống chúng ta chỗ ấy 80-100 năm không người ở, nhanh sập phòng ở cũ, ta đều đi vào vượt qua, khi đó luôn tưởng tượng lấy có thể tìm tới một kiện thích cổ đồng bán lấy tiền. Cái này có tính không là trộm đồ. Kỳ thật, ta đã tìm được một chút phá ngọn đèn, cầu thứ bát, cho gà ăn cái trâu, đã nhiều năm như vậy nhớ kỹ còn rất rõ ràng, hết thảy bán 3 khối 5. Ai? Ngọn núi con ngươi mau nhìn, đó là đồ chơi gì? Ta nói đó là trước kia người mang mũ vải con, ném đi, rất bẩn, đều là người chết dùng đồ vật. Trong hắc ám, ta chậm rãi di động đèn tin, đột nhiên nhìn thấy tại mật thất góc tường nhất nơi hẻo lánh chỗ, nằm cái sứ thô đen men chân voi bình, mà lại tại cái bình khẩu bộ đút lấy một cái cuốn lại của chủ, có điểm giống là cổ họa, nhìn thật thật. Ta nuốt nước bọt, nghĩ thầm, cái này không phải là Tây Hạ thời kỳ cổ họa đi. Bạn nhất là, vậy liền lại tới một cô lao vụt. Chương 52 ngoại ý muốn chi đến chương 52 ngoại ý muốn chi đến không được ăn ngọn núi con. Ta với không đến. Đậu Nha Tử cả người nằm dạp trên mặt đất đưa tay đi bắt, cọ trên quần áo đều là cho bụi. Ta nhìn còn kém một chút khoảng cách, mới phân vân. Nhanh, lập tức đi ra, nhận lấy bụng, hít sâu, thêm ít sức mạnh mà. Đậu Nha Tử cắn răng một cái, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, hắn mặt cọ chạm đất, liều mạng hướng trong đống rất chui. Ngón tay đụng phải đen men cái bình, Đậu Nha Tử kêu lớn, một chút ngay cả cái bình mang họa chụp đều rút ra. Làm tốt, ta lập tức đi xem. Vừa rồi kia sáng không tốt, phán đoán sai lầm rồi, Đậu Nha Tử móc ra không phải cái chân voi bình, nó là cái đùi gà bình, bởi vì nó hai dáng rất giống. Khác nhau đặc thù chính là đùi gà bình bụng không có như vậy thẳng, nếu như đem cái bình giơ lên nhìn nghiêng đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy có một đầu đường cong, trái lại, nếu như không có đầu này đường cong, là thẳng tắp, đó chính là chân voi bình. Tiệm đồ cổ bên trong, Liêu Kim thời kỳ đùi gà bình so chân voi bình quý, có cái thông tục thuyết pháp gọi, một gà đỉnh năm tượng, cái này đen men đùi gà bình mặc dù là dân hầm lò sứ thô, nhưng hoàn chỉnh, tăng thêm màu men tốt, 1 vạn khối tiền là đáng giá. Đốt loại này sứ thô hầm lò miệng, đều tại phương Bắc nội Mông Sơn Tây một vùng, trước kia tứ xuyên bên này mà không đốt cái đồ chơi này, ta phỏng đoán lúc trước chạy nạn tới đảng hạng người tùy thân mang. Đậu Nha Tử vô vô đất trên người, đánh lấy đèn tin hỏi ta, thế nào ngọn núi con, gà này bình đáng tiền không? Ta lừa hắn, ta nói ít nhất giá trị 50 vạn. Đậu Nha Tử mắt đều trừng lớn, thì phản ứng sau hắn trực tiếp nguyên địa nhảy dựng lên. Ha ha, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Chúng ta 2 ngày trước liền nên đi lên, kém chút bỏ lỡ 50 vạn. 50 vạn a? Đừng hô. Khuya khoắt ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn đem sói chiêu tới. Ta nói hắn một câu, đưa tay đem vẽ móc ra. Họa chụp là đồ gỗ, nhan sắc biến thành màu đen, nhìn xem giống cây mun, kỳ thật không phải, bởi vì ta lấy tay điện vừa chiếu, còn có thể nhìn thấy lông châu văn cùng mắt đâu, cái này chụp đầu 100% là lao liệu từ đàn lá nhỏ. Trong lòng ta phanh phanh nhảy, chụp đầu đều như bức như vậy, vậy cái này vẽ có thể là khó lường đồ vật. Tây Hạ cùng Đại Tống cùng thời kỳ, ra tống vẽ, 2 năm kia ta trong ấn tượng đặc biệt quý, nếu có cá nhân tên ký tên hoặc là con dấu, không quản tranh này nhà ra không nổi danh, tùy tiện bán hơn 100. Không không không, kẻ có tiền đều muốn đoạt lấy. Mang tâm tình kích động, ta đem họa chụp trải trên mặt đất, một chút xíu mở ra. Trước lộ ra ngoài là một nữ nhân tóc dài, sau đó là để trần bà bay. Đậu Nha Tử hoảng sợ nói, "Nữ nữ, là nữ, là Xuân Ích Hình. Ta cái này còn không có mở ra, làm sao ngươi biết?" Bên trên đi một bên. Sau đó ta một chút xíu đem vẽ toàn bộ triển khai. Ta nhìn mắt đều trừng lớn. Cái này ai vẽ? Trong bức tranh là một cái cổ đại ăn mặc nữ nhân trẻ tuổi, mặt trái xoan, anh đào miệng, mày như lại sơn, thu thủy tiết đồng, nữ trong tranh người, trên thân không đến tấp bố, trần trùng trục tại trong sông tắm rửa, nàng tay trái có chút ngăn tại trước ngực, tay phải cầm một khối khăn lụa đang muốn hoán đẩy, cả tấm vẽ đã vẽ ra một loại động thái cảm giác. Ngoài ra, trong bức tranh nước sông thanh tịnh không gì sánh được, nữ tử này bên dưới nửa người ngâm mình ở trong nước sông, hai chân hình dáng ở trong nước nhược ảnh được hiện, có loại mơ mơ hồ hồ mỹ cảm. Đậu Nha Tử chỉ vào vẽ hỏi ta, đây là ai vẽ? Vẽ thật tốt, ngươi nhìn, đem lông đều vẽ ra tới. Ta không để ý đến Đậu Nha Tử thô tục ngữ điệu, ta bị nữ tử trong tranh biểu hiện ra mỹ cảm thật sâu hấp dẫn. Mặc dù nàng toàn thân không đến tấc áo, nhưng trọng yếu bộ vị tất cả đều hoặc lấy tay cản, hoặc dùng nước che đậy, ẩn tàng vừa đúng, phảng phất coi như đang tắm, cũng duy trì lòng đề phòng. Hai chữ. Ta có thể xem hiểu các loại cổ quái kỳ lạ đồ cổ đồ sứ, ngọc thạch hạng mục phụ, nhưng ta duy chỉ có không hiểu thư họa, xem không hiểu à, thứ nhất là bởi vì ta ít đọc sách, thứ hai là không có cái kia nghệ thuật tư duy. Nhưng liền bức tranh này mà nói, ta chẳng những có thể xem hiểu, còn có thể lãnh hội đến ý cảnh trong họa, đây chính là họa sĩ chỗ cao minh. Ta đưa tay điện quang từng tấc rời xuống, ý đồ tìm tới người nào đó ký tên, nhưng tìm khắp cả cũng không thấy có ký tên, cũng không có che lại một cái trường, chính là một tấm thuần túy vẽ. Căn cứ lụa giấy phát vàng ổ xỉ hóa trình độ phỏng đoán, đây là một tấm 700-800 năm vẽ. Từ nơi này niên đại nhìn, Tây Hạ, Tống, Liêu, Kim Đô có khả năng, mà bởi vì bức tranh này xuất hiện tại Tây Hạ trong thạch lâu, cho nên ta cuối cùng suy đoán là cái nào đó người Tây Hạ vẽ khả năng lớn nhất. Đậu Nha Tử loại kia thô tục người, hắn vĩnh viễn không cách nào lý giải ý cảnh trong họa. Các loại ban ngày, bức tranh này ta khẳng định được thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn nhìn lại chi tiết. Tìm một vòng, tại không tìm được thứ gì, ta để Đậu Nha Tử ôm đùi gà bình, ta cầm vẽ, chuẩn bị xuống đi ngủ. Lão Phúc tối hôm qua nói nghe đến đó có tiếng bước chân, cái này nơi nào có người? Ngay cả con chuột cũng không thấy. Đi ra đóng cửa lại. Ta nói ngươi trước bên dưới, đem cái bình cầm chắc. Đậu Nha Tử nga một tiếng, bắt đầu hướng phía dưới bò. Tiểu Huyên lo lắng chúng ta, nàng tại dưới đáy đánh lấy đèn tin hô to, "Đậu Nha Tử, ngươi nhìn một chút mà dưới lòng bàn chân cái thang, đừng không cẩn thận đạp hụt. Triệu Huyên Huyên ngươi có phiền hay không a, ngươi xem thường ta đúng không? Nhìn ta cho ngươi đến cái cu lên ngược." Đậu Nha Tử nhẹ buông tay mở, trong ngực hắn ôm đen men đùi gà bình đột nhiên rơi xuống. Tiểu Huyên nhìn đến rơi xuống thứ gì, đưa tay muốn đi tiếp, kết quả không có nhận đến, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền rơi xuống, thanh âm giòn nhẹ, "Đừng." Ngã cái chia 5 x 7. A. Đậu Nha Tử nhìn xem té xuống đùi gà bình, a hét to âm thanh. Hô to ta cái bình. Ta 50 bạn. Nhìn Đậu Nha Tử hai mắt đỏ bừng bộ dáng, hắn tựa hồ là muốn nhảy đi xuống nhặt cái bình. Ta vội vàng khuyên hắn nói đừng nhảy. Cái bình kia chỉ trị giá 10. Không không không. Xuống dưới sau Đậu Nha Tử hiển nhiên không tin ta, khóc lớn một hồi, sau đó khóc khóc nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, không bao lâu lại ngáy lên. Về sau ta cùng ôm vẽ ngủ thiếp đi, ta muốn mơ tới nữ tử trong tranh, muốn hỏi một chút nàng, ngươi là triều đại nào người, ngươi tên gì, là ai đem ngươi vẽ xuống tới? Tiếc nuối là cái gì đều không có mơ tới, ta ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Ngày thứ hai, buổi sáng chúng ta đi M3 khu tìm hiểu hố, ta sớm trở về, cầm lên vẽ cùng kính viễn vọng bỏ lên. Gió thổi nhẹ, bởi vì đứng tại chỗ cao, ta đang nhìn xa trong kính thấy được một con sông. Độc Long Hà. Lần nữa đem vẽ mở ra, ta ngậm lấy điếu thuốc, nếu mày nghĩ nửa ngày. Nghĩ đi nghĩ lại ta cười, thật sự là nam càng hiểu nam. Ta hiểu được, có thể là chuyện như thế. Hơn 700 năm trước, đảng hạ người bên trong, có cái từ nhỏ tiếp nhận người Hán giáo dục quý tộc, tại Tây Hạ diệt quốc sau. Hắn đi theo Lý Hiện từ đó hưng phủ một đường chạy trốn tới Tứ Xuyên Mộc Nhã nơi này. Cái này đảng hạng nam nhân ta không biết hắn tính danh, cùng những người khác biệt chính là, hắn không yêu cưỡi ngựa bắn tên, ngược lại ưa thích cầm kỹ thư họa. Ngày đó, hắn liền đứng tại cùng ta cũng như thế vị trí bên trên ngắm phong cảnh, trong lòng suy nghĩ không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể trở về đến cố quốc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Độc Long Hà bên trong có một cái nữ tử xinh đẹp đang tắm, hắn nhìn mê, thế là chưa người trong cuộc đồng ý, liền vội vàng mang tới giấy bút, vụ trộm đem người vẽ xuống tới. Bởi vì bức họa này quá mức bại lộ, không cách nào gặp người. Hắn liền vụng trộm đem bức tranh này giấu ở nơi hẻo lánh đùi gà trong mình. Mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn sẽ ở trong lầu tháp đốt đến, một người từ từ thưởng thức trong bức tranh người, cùng trong họa người nói chuyện. Ta suy đoán, hắn khả năng có mấy lần muốn nâng bút ký tên đồng dấu, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó đều từ bỏ. Thời gian như thoi đưa, cho bụi theo thời gian tích lũy. Tại trong góc này vừa để xuống, chính là hơn 700 năm. Về sau, ta tìm một vị hiểu vẽ bằng hữu nhìn qua, hắn xem xét kinh động như gặp thiên nhân, cũng khen lớn. Ta bằng hữu kia nói, nếu có ký tên, tranh này nhà nhất định là Tống Kim thời kỳ một vị bị mai một nhân vật thiên tài. Hắn để cho ta nói số, hắn muốn mua đi. Ta cười nói ta nếu là bán đã sớm bán, sẽ không lưu đến bây giờ. Ta đoán chừng có chừng 7-8 người nhìn qua bức tranh này, nhưng bọn hắn cũng không biết bức tranh này tại trong tay ai đầu, thống nhất đánh giá là đại tục phong nhã mở rộng cửa. Bởi vì không có danh tự, làm người phát hiện, ta liền cho bức tranh này một cái tên. Mỹ nữ trong sông tắm rửa hình. Chương 53 đêm không yên tĩnh, chương 53 đêm không yên tĩnh, ta đem cổ họa thu bảo, ra lụa giấy sợ bị ẩm sợ bạo chiếu. Cho nên ta rất cẩn thận dùng màng giữ tươi bao hết mấy tầng, giấu ở bao tầng dưới chót nhất. Đậu Nha Tử lừa gạt Tiểu Huyên nói ta được đến một bộ sĩ nữ đồ, Tiểu Huyên la hét nhất định phải nhìn, kết quả nàng nhìn sau nhíu mày nói, à, đây nhất định là cổ đại biến thái nào nam bé, thấp kém. Pháo đài M3 khu khảo sát làm việc tiến triển chậm chạp, có thể nói ngoài ý muốn. Dưới mặt đất quá nhiều tảng đá, rất nhiều nơi lạc dương xúc đánh xuống không đi, nó không phải cổ mộ loại kia đá xanh, chính là giới tự nhiên tảng đá. Còn có một việc, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hai ngày trước ba ngày, đem đầu một mực để Ngư Ca đi pháo đài góc tây bắc đất hoang nơi đó, hái rất nhiều giá thạch lưu trở về, hái sau khi trở về, đem đầu để cho chúng ta đều ngồi tại doanh địa bên ngoài ăn, mỗi ngày đều đến ăn. Giá thạch lưu quá chua, không thể ăn, ta không hiểu rõ làm cái gì vậy, liền đi hỏi đem đầu. Đem đầu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Vân Phong, ta cảm giác chậm nhất trời tối ngày mai, hắn liền muốn tới so trong tưởng tượng của ta nhanh hai ngày. Ai muốn tới đem đầu? Ta khẩn trương nhìn một chút xung quanh, thấp giọng hỏi, tháng 7 bỏ tới tìm chúng ta. Cái kia kêu cái gì Lâm Thần, không phải nói, tháng 7 bỏ lúc này không ở trong núi. Đem đầu thanh âm trầm thấp, cau mày nói, ta không sợ bọn họ lộ diện, ta liền sợ bọn hắn một mực không lộ diện, nếu như không lộ diện, liền muốn cho đối phương một cơ hội, làm cho đối phương trước lộ diện. Vân Phong ngươi nhớ kỹ, giấu ở trong bóng tối địch nhân tựa như một con rắn độc, một khi chờ chúng ta ngủ thiết đi, nó sẽ tùy thời leo ra ngậm ăn. Vậy làm sao bây giờ? Đem đầu đột nhiên nói đoạn văn này, lập tức để cho ta biến khẩn trương. Đem đầu nhìn ta, nhỏ giọng nói ra, không cần sợ, chỉ cần rắn vừa lộ đầu, ta huấn luyện ưng liền sẽ bắt đi rắn hôm sau. Đem đầu giống trước mấy ngày một dạng, như thường lệ để Ngư Ca đi hái giá thạch lưu trở về ăn, lần này Ngư Ca mang tới ta. Đến thạch lưu dưới cây, ta hỏi, Ngư Ca, cái đồ chơi này không thể ăn, rất chua à, chúng ta hái nhiều như vậy làm gì? Ha ha, Vân Phong ngươi cái gì gấp đâu? Nói, Ngư Ca đem nhánh cây kéo xuống hái thạch lưu. Bất quá đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại. Thế nào Ngư Ca, ta phát hiện hắn biểu lộ dị thường. Ngư Ca cau mày biểu lộ lóe lên liền biến mất, cười nói, không có chuyện, hái đi, nhiều hái điểm trở về ăn, loại này giá thạch lưu giàu có vitamin, ăn đối với thân thể có chỗ tốt. Sau khi trở về xoa xoa, đậu nha tử liền muốn đưa tay lấy ra ăn. Ngư Ca một thanh vuốt ve tay hắn nói, gấp cái gì? Phải chú ý vệ sinh, chớ ăn tiêu chảy, ta đi tắm một cái. Sau 10 phút, Ngư Ca lần nữa ôm một đống thạch lưu trở về, mỗi người phân một cái. Ai ô ô a a a, quá sung sướng. Đậu nha tử lột ra ăn một miếng, lập tức chua hắn không ngừng phát ra kêu to. Ta móc một thanh hạt lựu ném trong miệng, cố nén đen tuông nhấm ướt, đồng thời dò xét cảnh vật xung quanh. Đến ban đêm, phát lên đống lửa, chúng ta không ngủ ở pháo đài bên trên, mà là tại bên ngoài vây quanh đống lửa đâm liệu vải. Trong đêm hơn 11 giờ, ta ngồi tại bên cạnh đống lửa gác đêm, những người khác nghỉ ngơi, nhìn xem lốt bốt thiêu đốt tuổi khô, trong lòng ta tổng cảm thấy không bình yên, không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, vô duyên vô cớ thổi lên một trận gió lớn, thổi tuổi lửa đều tản ra, hỏa tinh tử phi khắp nơi đều là. Ai? Ai tại phía sau cây đầu? Đi ra. Ta đột nhiên nghe được cách đó không xa một cây đại thụ sau có động tĩnh, lúc này giơ tay lên điện chiếu đi qua, nghiêm nghị quát lớn. Đi ra. Ta nhìn thấy ngươi. Vài giây đồng hồ sau, một bóng người chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Là hắn. Cái kia tháng 7 bỏ hộ pháp, tự xưng gọi Lâm Thần nam nhân. Hắn có một cái bao, xuyên qua thân áo đen, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn từng bước một tới gần. Ta đột nhiên rút dao ra, khẩn trương hô to, đem đầu mau ra đây. Có biến. Đem đầu. Kỳ quái a. Hắn trên dưới đánh giá ta, hiếu kỳ hỏi, ta nhìn ngươi ban ngày cũng ăn thạch lưu, vì cái gì còn có thể đứng đấy? Trong đầu ta nhanh chóng hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh tình huống, trong nháy mắt minh bạch đem đầu ý tứ. Ta cầm đao lui lại hai bước, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì thạch lưu? Làm sao ngươi biết chúng ta ăn thạch lưu? Hắn vỗ tay cười nói, ta âm thầm một mực quan sát các ngươi, lúc đầu ta muốn các nước sư tới, hiện tại xem ra, căn bản không cần, ta không biết quốc sư tại kiêng kỵ các ngươi cái gì, trong mắt của ta, các ngươi nhiều nhất chỉ là một đám không có đầu óc trộm mộ thôi. Khuya ngày hôm trước, ta tại trên cây liễu hạ dược, kết quả hôm nay ban ngày liền thấy các ngươi hái xuống ăn. Biết là ta hạ thuốc gì sao? Ta vụng trộm nói cho ngươi, đó cũng không phải là thuốc trừ sâu là có độc thi tịch phấn. Đem đầu. Ngư Ca. Mau dậy đi. Ta nghĩ thầm ngươi đại ngu xuẩn này, nhưng mặt ngoài, ta biểu lộ ra vẻ hốt hoảng là to. Đừng hô, ngươi là rách cổ họng cũng vô dụng, ha ha, ăn thi tịch phấn người vẫn chưa tỉnh lại, nhiều nhất chờ thêm hai ngày, phải chết hết ánh sáng. Trên mặt hắn thu hồi dáng tươi cười, nhìn ta lạnh lùng nói, quốc sư nói, các ngươi trong sa mạc giết qua chúng ta đồng bào, cho nên ta quyết định cuối cùng tại giết các ngươi, ta phải từ từ tra tấn các ngươi đám người này, về phần nữ tử kia ta muốn chơi chết nàng. Hắn nói nữ tử kia ta biết nói là Tiểu Huyền, về phần hắn trong miệng đồng bào 100% là A Lạp thiện nuôi cho cái kia đảng hạng người. Nói xong, hắn phối hợp huýt sáo, bước nhanh đi tới Tiểu Huyền bên ngoài lều. Tay ta tâm tất cả đều là mồ hôi. Ta không biết đem đầu bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Hắn chỉ là để cho ta gác đêm. Cái gì khác đều không có nói. Nam này kéo ra lều vải, trực tiếp đem Tiểu Huyền kéo đi ra. Không sai. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Tiểu Huyền nói cô nương này rất non. Nói xong, hắn cúi đầu xuống liền muốn thân Tiểu Huyền mặt. Ta không có khả năng đang chờ sau đó đi. Trực tiếp nắm đao, bước nhanh vào tới. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Tiểu Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời bạch quang lóe lên. Một thanh cương đao từ ống tay áo trượt đến Tiểu Huyền trong tay, dừng lại không cao hơn một giây. Tiểu Huyền trực tiếp nắm đao, hướng nam này trong miệng đâm vào. Tốc độ thật nhanh. Nam này bản năng phản ứng cũng cực nhanh, đầu hắn trong nháy mắt phía bên trái lệch, Tiểu Huyền đao thuận khỏe miệng của hắn xẹt qua đi, quẹt cho một phát rất sâu lỗ hổng. Kỹ nữ. Nam này ngồi chồm hổm trên mặt đất, kịp phản ứng sau lau một cái chính mình mặt, nhìn chảy máu, hắn ánh mắt tác động, nhìn chằm chằm nằm trên đất Tiểu Huyền. Gặp Tiểu Huyền mặt không biểu tình, nam này mày nhăn lại. Lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái cao lớn bóng dáng, ngăn trở cái bóng của hắn. Một tấm đại thủ, một tay khoác lên trên đầu hắn. Đồng thời, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, người đi không được. Hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt tay phải đập, đột nhiên quay đầu, đầu hướng xuống chân xông lên, lấy một cái góc độ xảo trá đáng nghiêng, xông Ngư Ca trên lưng đá bảo. Ngư Ca hấp khí trầm khí, cứng rắn chịu một cước này. Sau đó một thanh níu lại hắn cổ áo, đem người giật tới. Hai tay chế trụ bả vai hắn, Ngư Ca trong nháy mắt dùng đầu, phanh phanh dồn sức đụng đối phương đầu năm, sáu lần, mấy lần qua đi, người này đã máu me đầy mặt. Cái này gọi Lâm Thần máu me đầy mặt, vẫn mở miệng cười nhạo nói, a ha ha ha, cố ý làm bộ ăn độc thạch lưu, chờ ta đến, các ngươi những người này thực sự rất có ý tứ, ngươi là chưa ăn cơm. Dùng thêm chút sức được không? Ngư Ca hơi nhướng mày, một câu không nói. Lấy khí bật lực, nắm trưởng thành quyền, trên mu bàn tay gân xanh toàn bộ phồng lên, Ngư Ca khuỵu tay kéo quyền, triệt thoái phía sau nửa mét, nhắm ngay người này ngay mặt, phanh một quyền đánh ra ngoài. Đó là giống đạn pháo một dạng cho quyền. Thậm chí tất cả mọi người nghe được tiếng xé gió. Máu tươi trên không trung phun vùng, người này cổ ngựa về đằng sau, cảm giác đầu đều muốn bị đánh rớt. Hắn toàn bộ thân thể tựa như bao tải rách một dạng, bay ra ngoài xa 3 mét. Trên mặt đất vừa chân 2 mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Đang nhìn đi, hắn nằm trên mặt đất, hướng lên trợn trắng mắt, không có ý thức. Chương 54 sẽ không đau người, chương 54 sẽ không đau người, người này xác thực không thông minh, so với chúng ta đối phó qua người mà nói, hắn quá ngu ngốc, đầu óc chuyển không đến. Ta xem rõ ràng đem đầu dùng kế hoạch nhỏ. Đem đầu trước mấy ngày để cho chúng ta liên tiếp mấy ngày ăn dạ quả lựu, chính là ăn cho hắn nhìn, hắn sau khi thấy, liền đi trên cây lựu hạ độc, chúng ta chiếu ăn không lầm, bất quá ăn không phải độc quả lựu, mà là vài ngày trước tồn bình thường quả lựu. Làm sao biết hắn ngày nào hạ độc? Đem đầu nói cho Ngư Ca, để hắn tại quả lựu cây chung quanh gắn một vòng đôi sống. Đôi sống là từ xi măng trong mộ móc ra, Ngư Ca ban ngày cùng ta cùng nhau đi hái quả lựu, hắn thấy được đôi phấn bên trên lưu lại rất nhỏ dấu chân, liền biết đêm qua có người tới đây động tay chân. Chỉ đơn giản như vậy, hắn lên làm. Đem đầu sang xem một chút, phân phó nói, còn chưa có chết, cầm dây thừng đến, đem hắn trói đến trên cây. Kết quả vừa dùng dây thừng đem người trói đến trên cây, còn không có qua 5 phút đồng hồ, cái này gọi Lâm Thần mánh lắc đầu, hắn lại tỉnh. Thế thế, Ngư Ca nhíu mày nói, đem đầu, người này rất kỳ quái, ta một quyền kia cơ hồ dùng toàn lực, người bình thường là tuyệt đối không chịu được. Ha ha. Người này dùng sức dãy rủa hai lần, trong miệng cười to nói, ta cũng không phải là người bình thường. Ta là nhị hộ pháp, linh hồn của ta nhận qua quốc sư chúc phúc, ta là không chết được. Ha ha ha. Các ngươi những người này, tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay ban đêm, ha ha. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Đậu Nha Tử đi qua đùng quạt hắn một bàn tay. Đậu Nha Tử chỉ vào hắn mắng, ta nhìn ngươi không phải cái gì Lâm Thần nhị hộ pháp, ngươi là kẻ ngu à, chúng ta lược thi tiểu kế ngươi liền bị lừa, liền ngươi trí thông minh này, ta nhìn ngươi là bọ hung đi. Ngươi mẹ nó mới là bọ hung. Đồng đốc. Cả nhà ngươi đều là bọ hung. Hắn nôn một ngụm máu nước miếng, mắng lại xong Đậu Nha Tử, lại mỉm cười lớn tiếng gọi Tiểu Huyên, cho ăn. Tiểu muội muội, tới để ca ca thương thương ngươi. Ha 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 ha. Ta đi nhi, ngươi người này miệng làm sao cùng ăn phân một dạng thối, ta đi qua đùng tả hữu khai cùng, hung ác chuẩn hắn hai bàn tay, chưa hết giận, lại hướng trên bụng hắn đạp mạnh hai cước. Không ngờ, hắn vẫn như cũ giống không có chuyện người mở dạng, cột vào trên cây tiếp tục cười lớn kêu gào nói, muội muội ngươi mau tới đây à. Ha ha ha. Tiểu Huyên một mặt nộ khí đi tới. Hắn lại kích động nói, mau mau hào muội muội đến a. Đột nhiên chỉ nghe phốc thử một tiếng, người này trừng lớn hai mắt cúi đầu nhìn lại. Tiểu Huyên một mặt sưng lạnh, trong tay nắm lấy trôi đao xoay tròn 90 độ, đỏ thâm máu tươi thuận tay nàng chảy xuống. Sướng hay không? Tiểu Huyên hỏi. Hắn từng ngụm tở, qua vài giây đồng hồ vừa cười nói, thoải mái a muội muội, có thể hay không đang dùng thêm chút sức. Tiểu Huyên nhíu mày, đột nhiên rút đao ra. Người này lại cất tiếng cười to, hắn giống như là không có cảm giác đau. Đậu Nha Tử dọa hoảng sợ nói, ngoa tào, hắn có phải thật vậy hay không sẽ không chết? Làm sao cái dạng này? Bị thương nặng như vậy, cũng không có chuyện người một dạng. Nói xong, Đậu Nha Tử móc ra đao của mình, thổi phu một tiếng, hướng người này trên bụng đâm một đao. Con mẹ nó, ngươi đâm ta làm gì? Hắn quay đầu xông Đậu Nha Tử gào thét. Đậu Nha Tử rút đao ra, ánh mắt hoảng sợ, là thật. Ngọn núi con ngươi nhanh thử một chút. Hắn máu đổ nhiều, thật sẽ không chết ta. Ta cũng hù dọa. Trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Trên mặt chịu Ngư Ca toàn lực một cái trọng quyền, trên bụng lại rắn rắn chắc chắc chịu hai đao. Máu chảy đầy đất. Còn không chết, còn thanh âm vang dội là to. Đây là người sao? Thật chẳng lẽ giống hắn nói, linh hồn của hắn nhận lấy chúc phúc sẽ không chết? Cái này trái với khoa học thường thức. Ta lui lại hai bước, kêu lên, đem đầu. Đem đầu, ngươi thấy được không có? Đây là chuyện gì xảy ra? Đem đầu cúi đầu, giống đang suy nghĩ cái gì. Qua vài giây đồng hồ, đem đầu ngẩng đầu hỏi ta, lão phúc đâu? Ta nói tại pháo đài bên trên, hắn không có lều vải, trên lầu đi ngủ. Đem hắn gọi xuống tới. Ta xem cái này Lâm Thần một chút, nuốt khẩu thổ mạn, chạy trước đi tìm lão phúc. Đậu Nha Tử cũng bị dọa, không dám tới gần hắn. Hắn điên cuồng cười to, ha ha ha, ta không có linh hồn, không có linh hồn người liền vĩnh viễn không cảm giác được thống khổ. Đến, các ngươi tại đến a, ha ha, ta vội vàng thuận cái thang leo đi lên, đẩy cửa ra, liền thấy Lao Phúc không ngủ, mà là tại nhìn xem vách tường ngẩn người. Phúc thúc, Phúc thúc, ngươi đang nhìn cái gì? Lao Phúc đưa lưng về phía ta, không nói một lời. Trọn vẹn qua nửa phút, hắn mới chậm rãi xoay người lại, làm ta giật cả mình, bởi vì ta nhìn thấy trên mặt hắn, lệ rơi đầy mặt, không biết thế nào, khóc. Phúc thúc, ngươi tại sao khóc? Đem đầu để cho ta gọi ngươi xuống dưới, chúng ta bắt được cái kia nhị hộ pháp lâm thần. Không, ta không có khả năng xuống dưới, nếu như đi xuống, ta sẽ khống chế không nổi chính mình, ta sẽ một thương ngày hắn. Lão Phúc xoa xoa nước mắt, nói với ta, tiểu hạng, các ngươi nghe ta, đi thôi, rời đi nơi này, nếu như các ngươi hiện tại không đi, buổi tối hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này, không một kẻ nào có thể sống được. A, có ý tứ gì? Lão Phúc đột nhiên kích động, hắn chạy tới, bắt được ta bả vai gắt gao nhìn chằm chằm ta, lớn tiếng nói, ngươi không hiểu. Các ngươi đều căn bản không hiểu. Các ngươi không biết các ngươi tại đối phó quái vật gì. Chỉ có ta có thể giết chết tháng bảy bò. Đẳng hạng người nguyền rủa tồn tại. Nó một mực liền tồn tại. Lão Phúc giờ phút này trong mắt che kín chút kia, hắn đỏ mắt nói, ta sẽ vì Phúc Hạ báo thủ. Ta nhất định sẽ là Phúc Hạ báo thủ. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên, pháo đài trên không, toàn bộ mặt trăng đều bị mây đen ngăn trở. Trong núi cuồng phong gào thét, giống như là quỷ khóc sói gào. Lão Phúc đi tới, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bị mây đen ngăn trở mặt trăng, trong miệng nỉ nó nói, đã chậm các ngươi đi không được, nó tới. Bên dưới lầu tháp, đem đầu hai tay phía sau, cũng tại ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ bầu trời đêm. Gió càng lúc càng lớn, thổi tan đống lửa, củi lửa bên trên hỏa tinh tử phiêu lên, ở giữa không trung rất nhanh đã mất đi nhiệt độ. Cảm giác người đều muốn bị thổi chạy, chúng ta lên núi nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất đụng phải lớn như vậy gió. Tiểu Huyên nắm thật chặt ta cánh tay, gió thổi nàng mở mắt không ra. Ngư Ca trùng điệp chân phải đạp đất, một tay bắt được ta, một tay đỡ lấy đem đầu. Thấy thế, bị trói ở trên tảng cây lâm thần, thản nhiên tự đắc lớn tiếng huýt sáo, hắn cười xông Tiểu Huyên nói, muội muội, chờ chút ca ca hảo hảo thương ngươi, không cần phải sợ, ca rất ôn nhu, ha ha. Nói xong hắn lần nữa cất tiếng cười to, phản phất không có cảm giác đau. Rầm rầm. Trong rừng cây chim nhận lấy kinh hãi, tất cả đều bay mất. Ta mở mắt ra, hoảng sợ nhìn thấy, ngay tại cách đó không xa, một cái vô cùng to lớn bóng đen từ trong rừng cây chui ra. Chương 55 làm cục 20 năm, chương 55 làm cục 20 năm, đem đầu nhìn thấy thứ này, con ngươi cũng trong nháy mắt phóng đại. Đây là cái gì? Bóng đen này nhìn xem ít nhất cao hơn 2 mét, dáng người khôi ngô đáng sợ, xa xa nhìn sang, sợ là một đầu cánh tay so Tiểu Huyên eo còn thô. Người này toàn thân bao trùm mũ sắt giáp, trên đầu mang theo giày đặc gang mũ giáp, không nhìn thấy ánh mắt hắn, Ngư Ca tại trước người hắn, liền lộ ra giống một cái vị thành niên tiểu hài tử. Một bước đi, trên người hắn mũ sắt giáp va chạm nhau, đương đương rung động, sát khí tràn ngập, khí thế kinh người. Sao có thể có người trưởng thành dạng này? Sợ là lưng hùm vai gấu đều không đủ tại hình dung. Ta cảm giác, giờ phút này coi như giờ phút này mắt đỏ đứng ở trước mặt hắn, cũng nhiều nhất như cái 10 tuổi hài tử. Thật xuất hiện tại chúng ta trước mắt, nhìn tâm ta kinh run sợ. Cái này chẳng lẽ là Thiết Diêu tử? Trong ngay mắt, khôi giáp nhân chạy trước hướng chúng ta lao đến. Có lẽ là tâm lý tác dụng, ta cảm giác toàn bộ mặt đất mà đều đang chấn động. Ngư Ca lập tức đẩy ra ta cùng đem đầu, miệng quát to một tiếng, chính diện nên đón. Ngư Ca cẩn thận, độ cao cũng chỉ đến đối phương ngực. Thấy được Ngư Ca, khôi giáp này người tư thế quái dị, chậm chạp giơ tay lên, một bàn tay quạt tới. Một cái 90 độ bên dưới eo né tránh, Ngư Ca trong nháy mắt bật lên đến, thân thể trên không trung vòng vo nửa vòng, dùng hết lực khí toàn thân, lấy một cái lăng lệ đá ngang, xông cổ đối phương chô đá bảo. Chỗ kia là người mệnh môn, Ngư Ca dưới là tử thủ. Chỉ nghe ken một tiếng. Ngư Ca, ta hô to. Ngư Ca đá ngang đá đến, nhưng không dùng. Khôi giáp này người đứng tại chỗ, thậm chí, hắn động đều không có động một cái. Ngược lại là bắt lại Ngư Ca cổ chân, giống ném con gà con một dạng, tiện tay liền đem Ngư Ca văng ra ngoài. Trong chốc lát, Ngư Ca thân thể giống đạn pháo một dạng bị ném ra ngoài. Hắn phía sau lưng kết liên đụng gãy hai cái cây. Trên mặt đất sắt đá vụn trượt xa mười mấy mét, trực tiếp không bỏ dậy nổi. Thương, thương của ta. Thừa dịp đứng không, ta bằng nhanh nhất tốc độ từ trong bọc lấy ra súng săn, đây là Bill Ca trước khi đi để lại cho ta. Cuốn vít lên đạn, ta giơ súng lên, nhắm chuẩn sau không chút do dự, trực tiếp chụp cò súng. Phanh phanh phanh. Khoảng cách gần, ba thương đều trúng. Đạn bắn vào cái kia thân kỳ quái mũ sắt giáp thượng, tựa ra hỏa tinh tử. Ta không chết tâm, cắn răng trong nháy mắt đả quang súng săn bên trong tất cả đạn. Một chút tác dụng cũng không có. Có lẽ là cảm thấy đau, khôi giáp này người phẫn nộ, hắn không ngừng hai tay đập lồng ngực, trong miệng phát ra trận trận to lớn tiếng hô, cùng loại dã thú. Trong tay đánh hụt băng đạn súng săn trở xuống. Mặt ta sắp tái nhợt, hai chân như nhũn ra, vô lực quỳ trên mặt đất. Ta đã hiểu, tiếng thét này cũng không phải là người, cái này mẹ hắn là gấu. Trước đó Lao Phúc trong miệng nói qua gấu ngựa, có lẽ là một cái toàn thân xuyên qua mũ sắt giáp gấu ngựa. Ha ha ha. Xem chúng ta chật vật như thế, bị trói ở trên tảng cây lâm thần cười to nói, con mẹ nó chứ nói sớm. Các ngươi buổi tối hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này, một cái đều không sống nổi. Ha ha. Quốc sư, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Ai? Ta nghe được một tiếng nam nhân bất đắc dĩ tiếng thở dài, gió ngừng thổi. Thuận tiếng thở dài chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu vàng sẫm cổ đại trường bào nam nhân trung niên, cất bước từ trong rừng cây đi ra, để người chú ý đến là, tại hắn ở giữa trán vị trí bên trên, dùng bút đỏ vẽ lên cái vận bèo S đồ án. Là tháng bảy bò. Cái này biến hình S đồ án ta còn nhớ mang máng, lúc đó tại quỷ tể lĩnh bị buộc lấy khiêu vũ cái kia ba cái tiểu tỷ, trên trán cũng vẽ qua loại này đồ án màu đỏ. Đang nhìn, trên người hắn trường bào chế thức, cùng Bưu Ca mặc loại kia không sai biệt lắm, nhưng hai người mặc lên người khí thế, đó là khác nhau một trời một vực. Mặt ta sắc trắng bệnh, không sai, đích thật là tháng bảy bò. Ta tại trên xe lửa đụng phải nông dân công cũng là hắn, hắn một mực liền giấu ở bên người chúng ta. Tay phải hắn còn cầm cái cùng loại quả trượng, hoặc là nói là quyền trượng côn kim loại con. Quyền trượng này đỉnh, chói lại cái người chết đầu lâu. Doa người chính là, trên đầu lâu mọc đầy tóc trắng, đều rủ xuống. Ta nhìn con ngươi vô ý thức co vào. Thứ này chính là tại hồ công mộ bên trong tường động bên trên trong quan tài, phát hiện cái kia tóc trắng đầu lâu. Ta lúc đầu nhớ kỹ giống như không phải tóc, là làm gì lấy đầu của trùng. Thứ này lúc đó là bị A Xuân uy hiếp cầm đi, làm sao lại chạy đến trong tay người này? Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên quyền trượng. Cái kia khôi giáp nhân, không, chỉ có thể nói là xuyên qua khôi giáp hoang dại gấu ngựa, lập tức dừng lại. Nó không tại giống người một dạng đứng thẳng đứng đấy, mà là tứ chi chạm đất, ngoan ngoãn út sấp trên mặt đất. Vân Phong ngươi đi xem đoạn dưới bân. Đem đầu mặt lạnh lấy đứng tại chỗ, nhìn trước mắt người hỏi, các hạ chính là Tây Hạ đảng hạ người quốc sư, tháng 7 bỏ đi. Đối phương cũng nhìn xem đem đầu, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Có thể hay không cáo chi ta, ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Đem đầu hỏi. Tháng 7 bỏ cũng không do dự, thanh âm hắn bình thản, mở miệng nói, phục hưng đảng hạ. Đem đầu thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói, Tây Hạ đã diệt vong hơn 700 năm, ngươi vì sao như vậy chấp mê bất ngộ? À, Ngân Hổ, kỳ thật ta còn có một cái kế hoạch, một cái chỉ thuộc về chúng ta đảng hạng người vĩ đại kế hoạch, một cái ta từ 23 năm trước lại bắt đầu kế hoạch. 23 năm trước? À, kế hoạch gì? Đem đầu hiếu kỳ hỏi. Ngươi không có tư cách kia biết, bất quá có một số việc, ta hiện tại xác thực có thể nói. Tháng 7 bò nhìn xem đem đầu, ánh mắt sáng lên nói, sớm nhất động vật chính là nhân loại bằng hữu, nhân loại chúng ta cũng là động vật, chỉ bất quá cao cấp một chút thôi, mặc kệ hổ báo xài lang, hay là rắn, côn trùng, chuột, kiến, muốn lợi dụng bọn hắn, mấu chốt muốn nhìn nhân loại có thể hay không đi tìm hiểu bọn chúng. Không ngại tại nói cho ngươi một sự kiện. 20 năm trước, ta giúp một đứa bé, ta để hắn biến không sợ độc rắn, đồng thời, tại chuyện sinh thôn, ta còn thân hơn miệng nói cho hắn liên quan tới xà thần bí mật. Tháng 7 bò ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, vừa chỉ bị chúng ta cột vào trên cây lâm thần, tiếp tục nói, đứa bé kia cũng không giống như đầy đầu đều là nữ nhân lão nhị một dạng đần, đứa bé kia là ta gặp qua đầu não thông minh nhất hải tử. Ta đem tai nết rắn run cho hắn, để hắn coi ta đại hộ pháp, đúng rồi các ngươi thật giống như đều gọi hắn tự thương hại rắn. Nghe lời này, đem đầu sắc mặt dần dần âm trầm. Trước mắt tháng 7 bò đột nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, nét miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, hắn giống nhìn chính mình hài tử một dạng nhìn xem bình thủy tinh nhỏ nói, các ngươi nhìn nó, nhiều đáng yêu. Ngủ thiếp đi. Ta liền thấy, tại nhỏ trong pha lê chứa một đầu rất nhỏ, đều làm con rắn chết thi thể. Làm sao lại? Làm sao có thể? Ta hoảng sợ nói, cái này rắn này. Rắn này lúc đó là để tiếng vang con bị ăn. Làm sao có thể sẽ còn tại? Hừ. Tháng 7 bò hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ta, ngươi nói không sai, lúc đó cái kia không biết từ nơi nào chạy đến bị hoang, kém chút hỏng đại sự của ta. Bất quá người trẻ tuổi, thứ ngươi có thể tại suy nghĩ thật kỹ, quỷ xà, là từ đâu đi ra? Là thật chỉ có một đầu. Chương 56 như quỷ xà thần tháng 7 bò chương 56 như quỷ xà thần tháng 7 bò đông nhiên, ta nghĩ đến. Mẹ nhà hắn, lúc đó Trần Hồ Công dưới nước quan tài sắt bên trong, khóa hai bộ cổ khương đầu nhỏ nữ thi. Ta nghĩ đến đường quý nàng dâu giúp tự thương hại rắn nấu nữ thi đầu, ngay lúc đó trong nồi chỉ nấu một cái khác liền không có nhìn thấy. Bộ thi thể kia trong đầu, nhất định cũng có đầu này con rắn chết. Nó là hai đầu. Tháng 7 bò. Không chỉ năm xấu, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền lợi dụng hết thể người. Đầu kia có độc nhỏ màu đen nết rắn run, cũng là hắn 20 năm trước cho tự thương hại rắn Tần Nhị Nguyên. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, ta tâm tình chấn kinh, thật lâu không có khả năng bình phục. Chẳng lẽ nói, năm đó Trần Muội Tình đến quỷ tể lĩnh ngay từ đầu mục tiêu, cũng không phải là sơ đại năm xấu, mà là phía sau điều khiển năm xấu người. Lúc này đem đầu trước chậm lại, hít thở sâu một hơi, đem đầu mở miệng hỏi, không biết ngươi muốn dùng đầu này con rắn chết làm cái gì? Con rắn chết? Các ngươi thật sự là vô tri. Tháng 7 bò mỉm cười nói, rắn này chưa từng có xương qua, có thể ba rắn hết thảy hai đầu, kỳ thật bọn chúng từ sinh ra chính là chết. Hiện tại ta còn thiếu một chiếc gương, nhưng rất nhanh liền có thể được đến. Hai tay của hắn mở ra, giơ cao quyền trượng, lớn tiếng nói, khi cổ khương xà thần trong gương mở mắt ra, đến ngày ấy ta mưu đồ hơn 20 năm kế hoạch coi như thành công. Ha ha. Lâm Thần Đại cười nói, quốc sư, ta thật sự là quá bội phục trí tuệ của ngươi, trong lúc lơ đãng là có thể đem những người này vừa nghịch xoay quanh, nhanh giết chết bọn hắn. Đúng rồi, đem cô em gái kia lưu lại. Muội muội nhất định phải lưu cho ta à? Tháng 7 bỏ mỉm cười, nhìn về phía cây nơi đó nói, nhị hộ pháp, đại hộ pháp mặc dù không có ở đây, nhưng ngươi còn muốn học tập đầu óc của hắn cùng làm việc năng lực, không có khả năng một vị ham thú chơi bời, không nên quên, kế hoạch của chúng ta còn kém một bước cuối cùng. Biết ta biết. Đại hộ pháp là đại hộ pháp, ta là ta, ha ha, quốc sư, vậy ta cũng phải chơi a. Ngươi đừng để ý đến ta chơi gái a. Ai tháng 7 bò khẽ thở dài âm thanh, phản phất có điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đột nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng. Lâm Thần trước một giây còn tại cười, hiện tại đột nhiên túi đầu, bộ ngực hắn trước một mảnh máu thịt bé bét, đại lượng máu tươi thuận hắn quần áo nhỏ xuống dưới rơi, ngay cả cột hắn dây thừng đều nhuộm đỏ. Phịch một tiếng, lại là một thương, Lâm Thần nửa người trên gậy một cái, đây là đạn bắn vào trên người phản tác dụng lực. Lâm Thần khoe miệng chạy xuống thật dài máu nước miếng, hai chân đã mất đi lực lượng chèo chống, đầu lâu từ từ thấp xuống. Lao Phúc không biết lúc nào từ pháo đài bên trên xuống tới. Sau lưng của hắn cong hắn cái kia thần bí giỏ trúc lớn, hai tay bưng thời kỳ kháng chiến 38 đại đóng, một mặt lạnh nhạt, cất bước đi về phía này. Tháng 7 bỏ vung tay lên, thân ảnh khổng lồ kia lập tức bảo vệ hắn, đồng thời hướng về phía từng bước một đi tới Lao Phúc, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ. đi ra. Cậu tạp chủng, có gan chớ né tại một đầu xuất sinh phía sau. Lão Phúc Hồng suy nghĩ bắn một phát súng, đạn bắn vào gấu ngựa trên người trên khôi giáp, bước lên một đốm lửa con. Một giây sau, đại thụ nơi đó vậy mà lại chuyển tới tiếng nói chuyện. Lão Phúc đột nhiên quay lại đầu đường, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Lâm Thần Phi miệng máu nước bọt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Lão Phúc, từng ngụm thở. Một giây sau, hắn vậy mà ha 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 cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng. Ha ha ha, ha ha ha, ta tưởng là ai nổ súng bắn ta, nguyên lai là ngươi. Lão đầu tử, ta biết ngươi, ngươi ai u ngoại tảo, ta giống như quên. Hắn do dự mấy giây, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Phúc Hạ lão ba đúng không? Ha ha, đúng rồi, chính là Phúc Hạ. Ngươi là tới tìm người khuê nữ, vậy ngươi khẳng định không tìm được, ngươi khuê nữ để cho ta chơi vài ngày, chơi chán, ta đem nàng chặt thành bốn đoạn nuôi gấu, không đối, nhớ lầm, là ngũ đoạn. Ta nhìn thấy có mắt nước mắt tại Lão Phúc trong hốc mắt đảo quanh, hắn nghiêng đầu đi, lau nước mắt, chậm mấy giây mới xoay đầu lại, bi thương nói, ngươi không phải người, ngươi là từ địa ngục tới ác ma. Ngạch Nhĩ Đức Ni thượng sư nói không sai, ác ma không có tâm, cũng không có linh hồn, ác ma là sẽ không đau. Nghe Lão Phúc nói, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn trời, hắn dĩ nhiên tự đắc nhẹ nhõm huýt sáo, thổi vài tiếng huýt sáo, sau đó hắn lại mỉm cười nói, ngươi còn không biết đi, ngươi khuê nữ Phúc Hạ là tự nguyện, nàng là tự nguyện hiến thân cho chúng ta, ai không nên giết nàng à? Nói thật, lúc đó ta đúng là chơi chán, bất quá ta hiện tại lại có chút muốn Phúc Hạ, chật chật chân kia cái dám, cố cái kia 20, thật sự là không thể nói. Lão Phúc không có ở rơi lệ, mà là buông xuống hắn giỏ trúc, giải khai đang đắp vải che mưa. Tay hắn luồn vào đi, tựa hồ là muốn đi bên ngoài lấy ra thứ gì, nhưng hắn rõ ràng lại do dự. Hít thở sâu một hơi, Lão Phúc thu tay lại, phản phất ma trình một dạng nói một mình nói, Ngạch Nhĩ Đức Ni thượng sư nói qua, ta nhất định phải chờ đến một khắc cuối cùng, Phúc Hạ, tha thứ ta, ngươi muốn chờ một chút. Phúc Túc coi chừng, ta nhìn thấy liền hô, hay là trễ. Lão Phúc ngốc tại chỗ ngẩn người, hắn vừa mới chuyển quá mức. Một giây sau, hắn trực tiếp bị vật kia một bàn tay đập vào trên bụng, cả người rời đi mặt đất, bay lên, giống đạn pháo một dạng bị quật bay. Người nhìn không thấy, chỉ ở trên mặt đất chạy xuống một cái giỏ trúc. Ta nhìn hai mắt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm. Vân Phong, ngươi mau tới đây. Tiểu Huyên lớn tiếng gọi ta tới. Ta chạy tới, nhìn thấy ngư cang ngực bộ bị xuất hiện một đầu vết thương thật lớn. Tiểu Huyên dùng quần áo dùng sức đè xuống, khóc nói, vừa rồi rõ ràng không chảy máu, hiện tại tại sao lại chảy máu? Ta ngăn không được máu. Nhỏ, Tiểu Huyên ngươi đừng khóc, ta còn chưa chết. Ngư ca nắm lấy tay ta, thở nói, ta không thể chết, ta nếu là chết, liền không có người bảo hộ mấy người các ngươi. Ta mắt đỏ lớn tiếng nói, ngươi chớ nói chuyện ngư ca, ngươi nhất định không có chuyện. Ngư ca ho khan đồng thành, cười nhìn ta, đưa tay vô đầu của ta. Tiểu Huyên lập tức đem chính mình áo khoác cởi ra dùng dao toàn bộ vẽ nát, ta giúp đỡ nàng một khối dùng sức băng bó ngư ca vết thương, lúc này mới khó khăn lắm đã ngừng lại máu. Đúng lúc này, tháng bảy bỏ sắc mặt nghiêm túc, hắn đi tới Lao Phúc giỏ trúc trước dừng lại, nhỉ non nói, Ngạch Nhĩ Đức Nhi, cái kia già lạt ma còn sống, nói đi. Hắn từ đem bàn tay đi vào, không có ý tứ, ngươi không có khả năng đụng đến bọn ta đồ vật. Đem đột nhiên đưa tay, đem giỏ trúc một thanh tung tới. A, ha ha, đi, ngân hổ, làm cảm tạ, vậy ta liền bất động tháng bảy bỏ thu tay về. Ngươi cảm tạ ta cái gì? Đem đầu hỏi. Tháng bảy bò mỉm cười nói, muốn cảm tạ các ngươi à? Nếu không có các ngươi hỗ trợ, liền xem như ta cũng vô pháp mở ra hồ nghĩa địa công cộng cái kia bảy đạo kim cương môn. Đem đầu lần hai hít sâu, hỏi hắn, mặc dù ta không hiểu rõ ngươi đang làm cái gì, nhưng ngươi nói còn thiếu một cái tấm gương. Như vậy nói cách khác, hiện tại kế hoạch của ngươi còn kém một bước cuối cùng. Tháng bảy bò gật đầu, không sai, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng chỉ bằng ngươi một cái cao tuổi lão nhân già, làm như thế nào ngăn cản ta? Lại làm như thế nào ngăn cản nó đâu? Hắn chỉ vào trên mặt đất nằm sấp quái vật khổng lồ, nhẹ nhõm giới thiệu nói, kỳ thật nó giống chúng ta người một dạng, cũng có cái danh tự, nó gọi châu quỷ. Thế đạo này, ngay cả xuất sinh đều có danh tự, châu quỷ. Ngươi nói không sai, ta chỉ là một cái tuổi tác lớn phổ thông lão đầu tử, ta làm không được. Đem đầu quay đầu mắt nhìn trong đêm khuya pháo đài, tiếp tục nói, nhưng là ngươi phải biết, trên thế giới này có như vậy một cỗ số ít người, có thể giết quỷ thí thần. Đem đầu vừa dứt lời, đột nhiên từ pháo đài tầng cao nhất đến rơi xuống một vật, thứ này ba tháp rơi xuống đất, thanh âm nghe rất rõ ràng. Ta nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia lại là một bản sách thật dày, tên sách vâng, hậu sản hộ lý 100 chiêu, gió đêm thổi, rầm rầm. Bản này thật dày, hậu sản hộ lý 100 chiêu, chính mình lật qua lật lại. Chương 57 hồ điệp đao, đậu nha tử đột nhiên lớn tiếng kinh hô, ngón tay hướng pháo đài nơi đó, mau nhìn, có người xuống. Ánh trăng mông lung, một sợi dây thường rủ xuống, tại ánh mắt mọi người trong ánh nhìn chăm chú, một bóng người nhanh chóng tuột xuống, vững vàng rơi xuống đất đứng vững, hắn buông lỏng ra dây thừng. Đây là một tên nam nhân trung niên, hơn 40 tuổi, thân cao không cao, ước chừng lấy chỉ có 1m7, tóc hối cua kiểu tóc, mang theo khung gương con mắt, đi đường tới tư thế hơi có vẻ nhăn nhó. Nhìn thấy hắn đi tới, ta lập tức trừng lớn mắt. Cái này đây không phải A Xuân cùng tiểu bội sư phụ thôi. Ta trước kia hô qua hắn Vũ Thiên Sinh, bởi vì A Xuân nói sư phụ hắn là dạy tiểu hài tử khiêu vũ. Người này là lúc nào giấu ở pháo đài bên trên? Chẳng lẽ hai ngày trước trời mưa, Lão Phúc trong lúc vô tình nghe được tiếng bước chân trên lầu chính là hắn? Đem đầu cho A Xuân sư phó một ánh mắt, đối phương gật gật đầu, trực tiếp hàng rơi trên mặt đất hậu sản hộ lý nhặt lên vô cho bụi, hắn từ trong sách lấy ra một thanh hồ điệp đao, sau đó lại đem sách nhét vào trong ngực. Nhìn đột nhiên nhiều người xa lạ, tháng bảy bỏ nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đó là hồ điệp đao tại A Xuân sư phó trong tay mở ra thanh âm, vô cùng sắc bén lưỡi đao tại trên mặt hắn chiếu rọi ra một đạo bạch quang. Ngươi đòi mạng ngươi. Vừa dứt lời, A Xuân sư phó liền chạy chậm đến vọt tới, càng chạy càng nhanh. Coi chừng con xúc sinh kia, ta hô, muốn nhắc nhở hắn coi chừng. Đầu kia có danh tự gấu ngựa nhận qua huấn luyện, xúc sinh này điên cuồng đập lồng ngực, tứ chi đứng thẳng giống người một dạng. Một bàn tay đập đi qua, ta nhìn tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngư ca cùng thứ này đối kháng bị trọng thương, lao phúc không rõ sống chết. Người muốn làm như thế nào cùng loại dã thú này đối kháng? Trước kia nghe nói có người huấn luyện qua gấu ra chiến trường, khi đó làm cái trò cười nghe, nhưng khi chính mình tự mình đụng phải loại sự tình này, căn bản một chút cười không nổi, chỉ còn sợ hãi, sợ sệt. Chỉ gặp A Xuân sư phó đang chạy trốn một cái rừng, hắn tử đứng không bên trong chui được gấu ngựa trước người, giờ phút này một người một thú dáng người tỷ lệ lộ vẻ cực không cân đối, so sánh xuống, nếu như nói cao lớn khỏe mạnh ngư ca như cái 10 tuổi hải tử, vậy hắn tựa như một cái 3 tuổi hải tử. Không ngờ, xuất sinh này giống như là đột nhiên đã mất đi mục tiêu, lớn tiếng gầm thét. Quay đầu vừa đi vừa về nhìn. Chuyện gì xảy ra, xuất sinh này không nhìn thấy. Một giây sau, A Xuân sư phó đạp đất nhảy lên, thanh kiếm hồ điệp đao giống như hồ có sinh mệnh cùng ý thức, giống con hồ điệp mở dạng, trong tay hắn khiêu vũ xoay tròn, hàn quang lập lòe, lấy một cái cực kỳ tinh chuẩn góc độ, xuyên thấu qua mũ sắt giáp khe hở, cắm đến xuất sinh này cái mũi khối kia mà vị trí. Không do dự, A Xuân sư phó một cước đem để lọt tại bên ngoài hồ điệp đao, toàn đá đi vào. Hắn ở giữa không trung một cái lộn ngược ra sau, ưu nhã sau khi hạ xuống lui. Phù phù một tiếng vang thật lớn, đuôi đất tràn ngập, vô cùng to lớn thân ảnh lung lay, hướng về phía trước quỹ đạo, trung điệp nằm dạp trên mặt đất co quắp hai lần, từ từ không đang động. Mà thanh kia hồ điệp đao, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút chuôi đao lộ ở bên ngoài. Ta nhìn miệng mở lớn, không nói ra lời. Trước đây sau không đến 2 phút đồng hồ, một kích mất mạng. Ta quay đầu nhìn đem đầu biểu lộ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt mở miệng nói, gấu chó, nó đang nhìn đứng im đồ vật lúc thị lực rất kém cỏi, cái mũi bộ vị là xuất sinh này chí mạng điểm, không có đầu óc, bất luận tại làm sao cường tráng, cũng cuối cùng so ra kém người. Rút ra hồ điệp đao, A Xuân sư phó lấy mắt kiếm xuống, xoa xoa thấu kính lại mang tới. Nhìn gấu chết, tháng 7 bỏ sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở nơi đó nói không sai, ta muốn biết ngân hồ bỏ ra bao nhiêu tiền, mời tới như ngươi loại này cao thủ. A Xuân sư phó đem kính mắt mang lên, lúc này mới lên tiếng nói câu nói đầu tiên, thanh âm nghe có chút lanh lảnh. Không phải nhiều tiền thiếu vấn đề, là ta phải trả nhân tình, kế tiếp chính là ngươi. Ha ha, kế tiếp chính là ta các hạ thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi thật có thể giết được ta. A Xuân sư phó không nói gì, mang lên kính mắt lại ra tốc vào tới. Tháng 7 bỏ sắc mặt bình tĩnh, đứng ở nơi đó, không lúc nhích. Cái kia thanh thúy hồ điệp đao khép mở âm thanh, tại trong đêm khuya nghe tựa như vô thường đòi mạng, cổ tay hắn xoay chuyển, lưỡi đao xoay tròn, hàn quang lập lòe. Nhưng ai biết, ngay tại A Xuân sư phó sắp cận thân một khắc này, một cái bóng đen đột nhiên từ trong rừng hiện lên, lấy cực nhanh tốc độ cản đến tháng 7 bỏ trước người, đồng thời, bóng đen này dùng trong tay mình một thanh ba thước cương đao, ngăn trở A Xuân sư phó hồ điệp đòn đao. Hai thanh giá đao cùng một chỗ, kim loại tiếng va chạm chói tai khó nghe. Một kích bị cản, A Xuân sư phó lập tức triệt thoái phía sau, nhìn về phía người tới. Quốc sư, ta tới chậm. Nói chuyện người này toàn thân áo đen, dùng hắc bố che mặt, ta nhìn không thấy hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi mắt. Ngươi tới không tính là muộn, tháng 7 bò trầm giọng hỏi đối phương, lão tam, đối đầu người này ngươi có mấy phần chắc chắn? Hắn nói tự nhiên là A Xuân sư phó. Cái này che mặt người áo đen lập tức cung kính trả lời, về nước sư, ta có thể cảm giác được, người này không thể tầm thường so sánh, dùng đao nói ta nhiều nhất chỉ có 5 thành 5 chắc. Vậy liền giết hắn cho ta. Là. Ha ha. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, A Xuân sư phó đột nhiên giống nữ một dạng che miệng cười. Hắn híp mắt nói, người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi có 5 thành 5 chắc, ngươi xác định? Người mặc áo đen này hoành đao tại trước người, nói chuyện cũng là cuồng ngạo, thư lệnh một tiếng nói, nương nương khang, ta có hay không 5 thành 5 chắc, ngươi thử một chút liền biết. Nghe được gọi mình nương nương khang, A Xuân sư phó rõ ràng không cao hứng, trên mặt cái kia vẻ mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. Hai người trong nháy mắt chạy, cầm đao xông về đối phương. Quá nhanh, nhanh đến ta thậm chí đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, người mặc áo đen này phủ phủ quỳ trên mặt đất, trong tay hắn cương đao cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn dùng hai tay chăm chú bưng bít lấy của mình, tựa hồ là bị cắt đứt động mạch chủ mạch máu, cái kia máu giống suối phun một dạng hướng ra phía ngoài phun, lấy tay che căn bản không bưng bít được. Phù phù, người này trước một giây còn tại nói chuyện, sau một giây liền quỳ trên mặt đất, chảy một lớn mạch máu. Hắn trong ánh mắt tựa hồ có kinh ngạc, có không cam lòng, có hoảng sợ. Dưới thân thể ý thức co quắp hai lần, từ từ bất động. Đang nhìn giờ phút này A Xuân sư phó trong tay là hai thanh hồ điệp đao, tay trái tay phải tất cả một thanh, không ai biết hắn lúc nào từ trong sách lấy ra một thanh khác. Một đao giết gấu, hai đao giết người. Ta nhìn hoảng sợ lạnh mình, nghĩ đến lúc trước Điền Tam Cựu dùng sức đập mặt của hắn, chợt cảm thấy sợ không thôi. Đậu Nha Tử đỏ mặt tiến hai, hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, khẩn trương siết chặt nắm đấm. Mau nhìn, con chó kêu bỏ quốc sư chạy. Đậu Nha Tử đột nhiên hô to. Ngay tại cái này được gọi là lão tam người áo đen ngã xuống một khắc này, tháng 7 bỏ không do dự, trực tiếp quay đầu xông về rừng cây, Đậu Nha Tử hô to đừng để hắn chạy, mau đuổi theo. A Xuân sư phó cũng không có do dự, trong tay hắn hồ điệp đao còn tại rỉ máu, cầm đao đuổi theo tiến vào rừng. Chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Ta cũng muốn đuổi theo nhìn, không ngờ đem đầu nói, đừng đuổi, tháng 7 bỏ giao cho gãy năm hắn là được rồi, nhìn văn bân thường,
Vân Phong ngươi đi tìm lão Phúc, nhìn hắn còn sống không có. Ta gật đầu, lập tức đánh lấy đèn tin đi tìm lão Phúc. Chương 58 chúng ta thắng, chương 58 chúng ta thắng, trời tối quá, ta tìm vài phút, cuối cùng tại trong bụi có thấy được nắm sấp lão Phúc. Phúc thúc, ta đem hắn lật qua, khi nhìn rõ lão Phúc thương thế sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Nội thương cũng nói, chỉ xem ngoại thương, lão Phúc nửa người trên quần áo đều là máu, từ bên trái cái trán, mai cho đến hắn cái cằm, tựa hồ là bị nhánh cây hoặc là bén nhọn tảng đá rạch ra, thịt đỏ lật ra ngoài, giống như đều thấy được mạch cốt. Ta hô to hai tiếng, lão Phúc không có phản ứng, ta đem Đậu Nha Tử gọi qua, cùng hắn cùng một chỗ đem lão Phúc dìu ra ngoài, nhẹ nhàng buông xuống. Đậu Nha Tử khổ não nói, song song, đây nhất định sống không được, nói không chừng trên thân xương cốt đều nát. Ngươi không thể nói điểm may mắn, giúp ta vịn đem hắn cởi quần áo. Máu cùng quần áo dính đến cùng một chỗ, ta nhẹ chân nhẹ tay cởi quần áo ra, lập tức kinh ngạc nhìn thấy, lão Phúc cả nửa thân tất cả đều là kỳ quái hình xăm, lít nha lít nhít hình xăm. Đây là cái gì? Đồ án. Vì cái gì một cái trung thực dẫn đường trên người có kỳ quái như thế hình xăm? Ta nhớ ra rồi, hôm trước trời mưa, ta muốn giúp lão Phúc cởi quần áo, hắn không để cho, chính là tại che giấu hình xăm. Đèn tin chiếu đi qua, trước ngực hắn bao quát trên bụng tất cả đều là văn xem không hiểu ký hiệu, thô nhìn giống tạp văn, nhưng nhìn kỹ cũng không phải tạp văn, giống một loại nào đó rất cổ lão ký hiệu. Lật qua, Đậu Nha Tử kinh hô, ngoa tạo. Phía sau lưng này làm sao văn cái người chết? Đích thật là. So với trước ngực ký hiệu văn tự, lão Phúc phía sau lưng văn một bộ tính tỏa nam nhân thi thể. Bộ thi thể này ngồi xếp bằng, đầu phía dưới toàn bộ hư thối biến chất, không có trái tim, rất nhiều bộ vị lộ ra bạch cốt âm u, có thể duy trì có thi thể đầu lâu bảo trì hoàn chỉnh. Hình xăm bộ mặt ngũ quan sinh động như thật, tả hữu mang theo hai cái màu vàng vòng thái to, hai con mắt một con mắt là màu vàng, một cái khác mắt là màu đỏ, trong miệng răng cắn một thanh vô cùng sắc bén mật tông pháp khí hàng ma sử. Loại này phức tạp đồ án, phổ thông thợ xăm tuyệt làm được, ta chỉ là nhìn qua liền cảm giác trái tim căng lên. Không thoải mái, nhưng lại nói không ra chỗ nào không thoải mái, ngay sau đó liền dùng quần áo nhanh chóng đắp lên. Chúng ta có băng vải, lần này lên núi còn cố ý chuẩn bị một chút khẩn cấp dược phẩm, lại đem lão Phúc mang lên trong lều vải, để Tiểu Huyên hỗ trợ xử lý. Ta nhất thời điểm lão Phúc còn có một hơi, có thể hay không sống sót không biết, đoán chừng là quá sức. Ngư ca thể chẳng tốt, xương cốt hẳn là không vấn đề lớn, bởi vì chúng ta viện hắn có thể miễn cưỡng đứng lên, cái này khiến ta nhẹ nhàng thở ra, ta liền sợ hắn xảy ra chuyện. Tối nay nhất định không ngủ, đem đầu đang nhìn hắc ám ngẩn người. Văn Bân thế nào? Hẳn là không cái vấn đề lớn gì, đem đầu, ngươi là lúc nào đem A Xuân sư phụ gọi tới? Vậy là tốt rồi a. Đem đầu nhìn xem hắc ám nói, gãy năm là cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi, lúc trước ta từ điển tam cựu trong tay ra sức bảo vệ A Xuân tỉ muội, lại chủ động cho hắn mượn 40 vạn, chính là vì chờ đợi hôm nay. Cái kia 40 vạn hắn trả cho chúng ta không có. Đem đầu cười một cái nói, ngày thứ tư liền trả, nhưng là nhân tình hắn không trả nổi. Vân Phong, hiện tại ngươi hẳn phải biết, ta lúc đầu vì cái gì kiêng kỵ người này. Ta gật đầu, biết, người này quá mạnh, ta cảm giác cùng Tạ Khởi Dung không sai biệt lắm. Đem đầu nhìn ta lắc đầu nói, Tạ Khởi Dung là 50 năm già bệnh tâm thần, gây năm là người bình thường, làm sao có thể cùng hắn làm so sánh. Nếu hắn đuổi theo, vậy chúng ta các loại tin tức là được. Ta vỗ chán một cái, suýt nữa quên mất, còn có cá nhân. Lâm Thần cả người là máu, có vẻ như suy yếu không ít. Gặp ta tới vẫn chửi ầm lên, hắn mắng ba câu không rời nữ nhân, các loại ông nôn ngữ, cực kỳ khó nghe. Ta đốt điếu thuốc, nôn trên mặt hắn nói, ngươi thật mẹ hắn là cái quái thai, chịu hai phát hai đao, cái này cũng còn có thể mở miệng nói chuyện. Ta muốn biết cấu tạo thân thể ngươi là thế nào lớn lên. Con mẹ nó ngươi không phải người đi. Khục. Hắn ho khan một cái, nhếch miệng cười một tiếng, trong kẽ răng tất cả đều là máu. Ta chẳng những còn có thể mở miệng nói chuyện, ta còn có thể thao 20. Ha ha. Ta thuốc lá đầu tại trên mặt hắn nhấn diệt. Nghĩ nghĩ, lại giải khai quần nhắm ngay hắn nửa người trên vết đau miệng, bắt đầu lạp 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 đổ nước. Ngoại tao mẹ ngươi. Hắn bị trói ở trên tàng cây không có khả năng động, khí dây rủa lấy chửi ầm lên. Hồn nào nhất định phải đem ta 20 chặt xuống cho chó ăn. Ta bọc lại quần, vui vẻ. Ta nói ngươi không có khả năng chặt ta, nhưng ta có thể cắt ngươi, ta sẽ còn bốn loại thủ pháp. Mặc cho hắn ra sức dây rủa, ta móc ra đao, một tay lấy hắn quần lôi xuống. Vừa xem xét này, ta ngước mắt. Này làm sao, là như thế này thức. Cái này là héo rút. Cái kia chỉ có tiểu hải tử ngón út 1/3 như vậy điểm. Khéo rút, không nhìn kỹ ta đều thấy không rõ. Ta cố gắng nén cười, thực sự nhịn không nổi, ha ha cất tiếng cười to. Hắn giống như bị điên hướng ta gào thét, giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ngọn núi con ngươi mau tới đây nhìn xem. Đậu Nha Tử chào hỏi ta. Dương thân có cái bao, chúng ta trước đó chưa kịp nhìn. Đậu Nha Tử từ trong bọc tung ra mấy hộp thuốc, đều là thuốc tây, tên thuốc rất phức tạp. Căn cứ mấy bình này thuốc nói rõ, ta nhíu mày nghiên cứu đường này, đại khái cho ra một cái kết luận. Gia hỏa này không phải cái gì không có linh hồn người. Hắn không chết là bởi vì tố chất thân thể mạnh, chúng ta không có làm bị thương nó yếu hại, không có cảm giác đau, điểm ấy ngược lại là thật. Ta không hiểu nhiều lắm, đây cũng là một loại di chuyển cảm giác chướng ngại loại tật bệnh, khả năng không chỉ không có cảm giác đau, cũng không có vị giác chờ chút. Nói cách khác, hắn không cách nào cùng nữ lên giường, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác. Trên miệng hắn giả mang chơi gái đó là tâm lý biến thái. Đáng thương lão Phúc khuê nữ Phúc Hạ, nữ hài tử kia không biết từng chịu qua cái gì không phải người tra tấn. Ngọn núi con ngươi nói người này nên xử lý như thế nào? Ta nghĩ nghĩ nói, ngươi tới đi, cho hắn nơi này tại đến một đao. Đậu Nha Tử ra tay so ta hung ác, nhắm ngay vị trí trái tim, trong nháy mắt dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra. Đợi vài phút đang nhìn, Lâm Thần đầu từ từ gục xuống.
không có khí mà. Chết, chết không có khả năng tại chết. Đậu Nha Tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nếu như trái tim xuyên qua còn có thể sống nhảy nhảy loạn, vậy liền thật gặp quỷ. Hơn một giờ đợi sau, A Xuân sư phụ chạy về. Xảy ra ngoài ý muốn, đem đầu hỏi hắn. A Xuân sư phụ trả lời nói, người này đối với trên núi địa hình rất quen, hai ta lần kém một chút giết hắn, ta đuổi theo hắn tiến vào một cái kỳ quái sơn động, tới đó liền mất dấu. Dạng gì sơn động? Đem đầu truy vấn. A Xuân sư phụ nhíu mày nói, là một cái rất lạnh sơn động, nhiệt độ rất thấp, địa hình rắc rối phức tạp, trong động nhìn thấy có không ít con rắn chết, số lượng rất nhiều. Vương bà đầu, ngươi đã cứu ta đồ đệ một mạng, hiện tại ta cứu được các ngươi một mạng, ta đã trả ngươi nhân tình này, cáo tử. Hắn nói xong quay đầu liền đi. Đem đầu không có ngăn cản, mà là âm thầm cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ta bước nhanh đuổi theo. Chờ chút, Ngũ sư phó, ngươi chờ một chút. Ta đuổi kịp hắn hỏi, Xuân Tả cùng tiểu muội hiện tại thế nào? Các nàng có được khỏe hay không? Nâng lên đồ đệ mình, hắn cười. Ngũ sư phó, đem đầu nói các ngươi thế hệ trước người giang hồ làm việc là có ân tất còn, có thù tất báo, điểm ấy ta rất bội phục a. Ngươi phải nói cái gì, có thể nói thẳng. Ân, cái kia tốt. Ngũ sư phó, ngươi là trả đem đầu nhân tình, nhưng ngươi còn thiếu ta nhân tình, ngươi cũng không dám quy nợ, không chỉ ta, ngươi còn thiếu Đậu Nha Tử người rõ ràng. Hắn nghe mày nhăn lại. Ta đem như thế nào từ Điền Tam Cựu dưới thương cứu A Xuân, lúc đó trong sơn động cho A Xuân đưa ăn đưa uống, làm sao đem tiểu muội cong đến bệnh viện, Đậu Nha Tử lại là làm sao thay tiểu muội ứng ra tiền thuốc men chờ chút. Ta đếm trên đầu ngón tay, khi hắn mặt mà từng đầu hàng đi ra. Dù sao, đi ra lan lộn, đây đều là cần phải trả. Chương 59 thừa thế truy kích đem đầu lượng bài. Chương 59 thừa thế truy kích đem đầu lượng bài. Đêm khuya, rừng cây nhỏ bên cạnh. A Xuân sư phụ nhìn ta ngây ngẩn cả người, khả năng chính hắn đều không có nghĩ đến, hắn cái kia hai cái bại gia đồ đệ sẽ ở bên ngoài thiếu nhiều người như vậy tình. Người nói đều là thật. Đương nhiên, ta cũng không có nói đùa, người nói con nợ cha trả thiên kinh điểm nghĩa, gây sư phụ ngươi nhưng phải đem những người này nợ tình trả, bằng không, nợ nhân tình không trả, chuyến đi đối với ngươi thanh danh bất hảo. Hắn do dự mấy giây, mở miệng hỏi ta, ngươi muốn cho ta làm sao cái còn pháp? Ha ha, không đổi, chúng ta về trước đi. Lại nói trên mặt ta dáng tươi cười phát ra từ thực tình. Ta không phải bụng dạ hẹp hỏi cùng thu được về tính sổ loại người này, nhưng nhất định phải giữ hắn lại. Nhất là Ngư ca hiện tại thụ thương, càng phải đem hắn lưu lại. Trên ngũ, người này không có gia nhập quá dài xuân sẽ, trên giang hồ cũng không có gia nhập qua bất kỳ bên nào thế lực tổ chức, đặc dị độc hành, cho nên biết hắn danh hào người không nhiều, là một cái rất điệu thấp người. Năm nay coi như hắn 40 tuổi, như vậy hắn 20 năm trước, chính là 20 tuổi. 20 nhiều tuổi, Trường Xuân sẽ phái người đến mời hắn, đi xem giai một tư bệnh viện tâm thần cửa lớn, hắn không đồng ý, đem đối phương một đao tay gãy. Về sau Trường Xuân sẽ đều không có dám đến báo thủ. Điểm ấy, đủ để nhìn ra người này lợi hại. Trên đường trở về, ta hiếu kỳ hỏi hắn, gãy sư phụ, ngươi dùng để tàng đao quyển sách này, tại sao là hậu sản hộ lý? Có cái gì thuyết pháp? Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn ta, khẽ cười nói, con người của ta từ nhỏ không thích chém chém giết giết, ta 10 tuổi lúc đi theo sư phụ học đao, cũng là bị ép buộc. Trên mặt hắn treo cười, trong mắt tựa hồ ước mơ lấy, tiếp tục nói, ta sớm nhất muốn làm một tên phụ khoa bác sĩ, ta muốn giúp trợ rất nhiều đáng yêu tiểu sinh mệnh tới này cái trên đời, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không từ bỏ giấc mộng này, nhưng ta rất nhanh vừa tìm được mục tiêu mới, chính là dạy đám trẻ nhỏ khiêu vũ. Gãy sư phụ, nói như vậy ngươi rất ưa thích tiểu hài nhi. Hắn gật đầu, là, ta thích tiểu hài tử, nhất là nữ hài tử. Vậy sao ngươi không kết hôn, chính mình sinh một cái? Gãy sư phụ không phải ta quản rộng à, loại chuyện này, hay là trước thời gian tốt, càng kéo càng khó xử lý, ta đoạn thời gian trước tại Hạ Nhị ba bộ quen biết một vị đại tỷ, nàng cứ gọi Minh Mễ tẩu tử. Tuổi tác nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, người đặc biệt tốt, mấu chốt không có hài tử, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Ha ha, hắn lắc đầu, không cần, ta không cao không đẹp trai cũng không có tiền, không ai nguyện ý đi theo ta chịu khổ. Làm sao lại? Gãy sư phụ, đẹp trai đó chính là cái rắm. Nghe hai cái đã cảm thấy xấu, nam vẫn là phải nhìn bản sự, không có bản lãnh mới có thể bị người xem thường, ngươi mạnh như vậy, ta trở về cho ngươi nói chuyện liền có thể thành. Ngươi yên tâm, ngươi cùng Minh Mễ tẩu tử sự tình bao tại trên người ta, tiểu đệ an bài cho ngươi đúng chỗ. Khẽ đảo nói chuyện tiếng, kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Có biết hay không cái này đều cái gì? Cái này gọi cùng người có năng lực lôi kéo làm quen. Sau khi trở về, đem đầu phân phó chúng ta trong đêm ngay tại chỗ vùi lấp, xử lý mấy cỗ thi thể. 5 giờ sáng nhiều, nhìn lên trời sắp tảng sáng, đem đầu tựa hồ là hạ quyết định gì, tìm ta tới nói, Vân Phong ngươi cảm giác thế nào, mệt không? Vẫn được, không khốn, thế nào đem đầu? Cấp độ kia bên dưới để chiếc ngũ mang theo ngươi cùng Đậu Nha Tử đi cái kia sơn động, ngươi đem súng săn mang lên, đến sơn động liền để chiếc ngũ trở về, hắn sẽ bảo hộ chúng ta doanh địa mấy cái thương minh. Đem đầu ý tứ chính là để cho ta đi tìm tháng bảy bò. Ta nghe xong có chút do dự, bởi vì ta cảm giác không quá được, nếu là có Ngư ca liền tốt. Tựa hồ nhìn ra ta tiểu tâm tư, đem đầu cười nói, ngươi đi đem pháo sáng lấy ra. Đồ chơi kia là tại quỷ tể lĩnh dùng còn lại, ta không rõ, hỏi cầm đồ chơi kia làm gì. Đem đầu nhìn ta nói, thời điểm đến, ta muốn đánh xuất thủ bên trong át chủ bài. Tháng bảy bò giỏi về lần nút, hiện tại hắn ba cái hộ pháp chết hết, đúng là hắn thời điểm suy yếu nhất, cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, ta phải ngồi thế truy kích, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đem đầu chỉ vào cách đó không xa, nói tiếp, trừ chết ngũ. Lần này tại lên núi trước đó, ta còn tìm người khác đến giúp đỡ, liền ở tại nơi đó, thấy được tín hiệu người hỗ trợ liền sẽ tới. Là ai? Ta kinh ngạc hỏi. Đem đầu ra vẻ thần bí, chỉ nói năm chữ, là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta đánh đạn tín hiệu. Nhìn lên trên trời nổ tung ánh sáng, trong lòng ta bắt đầu suy đoán, sẽ là ai? 7 giờ sáng nhiều, một vị mặc trường sam quần dài, dáng người gầy yếu tuổi trẻ nữ hài đột nhiên tới chúng ta doanh địa. Theo nàng một đường tới, còn có một vị khuôn mặt nhìn mười phần dán mua phụ nữ. Đem đầu đi nên các nàng, gặp mặt liền nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Nữ hài nhi này đứng tại cách đó không xa, đối với ta cười khoát tay áo. Ta vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ là nàng. Trương Hồ Sa nữ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, ta chạy tới chào hỏi. Mấy tháng không thấy, Sa nữ vẫn là như cũ, xấu lợi hại, tay nhỏ chân nhỏ ra bọc xương, tóc khô cạn phát vàng, một mặt dày đặc mặt rỗ. Hạ Vân Phong, còn nhớ ta không? Nàng cười nói. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ a. Bất quá các ngươi xuất hiện quá đột ngột, ta còn không có kịp phản ứng đâu, ta cười nói. Nàng cười nói, ta cùng mẹ ta 6 ngày trước đã đến, là sư phụ của ngươi để cho chúng ta không cần lộ diện, nói thời cơ chưa tới, nơi này không giống Nam Bình, nơi này có điểm lạnh. Ngươi qua đây, ta muốn đơn độc nói cho ngươi mấy câu. Nàng đem ta đơn độc gọi vào một bên. Ta nói thẳng, ta nhớ được ngươi không phải ở tại trong Bình. Nguyên lai ngươi cũng có thể đi đường. Ta đương nhiên có thể đi đường. Ta chân lại không hỏng. Ở tại trong Bình chẳng qua là Trương Hồ Sản nữ phong tục, ta đã lớn như vậy, chưa bao giờ từng rời đi Nam Bình, biết ta tại sao tới giúp ngươi sao? Ta lắc đầu, nói không biết. Nàng cười nói, bởi vì ngươi là cái thứ nhất khen ta xinh đẹp nam nhân à, còn khuyên ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, trước kia chưa từng có nam nhân khen qua ta. Cũng bởi vì cái này. Nàng gật đầu. Ngạch. Ta căn bản không nghĩ tới, lúc trước trong lúc vô tình một câu tốt nói, sẽ ở hôm nay phải tới lui báo. Ta nhíu mày nói, chúng ta muốn đi sơn động kia có rất nhiều rắn, mà lại tháng 7 bò cũng hẳn là trời rắn, trong tay hắn có đầu con rắn chết gọi có thể ba bà rắn, là quỷ xà à. Nàng nhíu mày, cho nên sư phụ của ngươi mới gọi ta cùng mẹ ta tới à, nói chúng ta có thể đến giúp các ngươi. Ta không biết quỷ xà là cái gì, nhưng trên đời này tất cả rắn đều là bạn tốt của ta, luận chơi rắn, ta mới là lợi hại nhất. Kỳ thật ta lần này rời đi trước hồ, còn có một chút nguyên nhân nói lời này lúc, nàng có chút túi đầu. Nguyên nhân gì? Ta hỏi. Nàng ngẩng đầu, kéo xuống cái mũi, ta nghe ngươi sau khi đi ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ nói ta phải bao trùm bệnh, trị không hết, ta hẳn là sống không được bao lâu. Cho nên, ta liền nghĩ rời đi trước hồ, đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài, bằng không, ta đến chết đều không có từng đi xa nhà. Bao trùm bệnh? Đó là cái gì bệnh? Nàng xem ra không sợ, đối với ta giải thích nói, bao trùm bệnh cũng gọi trùng ung thư, bác sĩ nói lá gan của ta bẩn đã mất đi hoạt tính, bên trong tất cả đều là côn trùng. Ta không biết bệnh này, nhưng nghe âm thầm kinh hãi. Ta lần thứ nhất gặp nàng lúc đã cảm thấy thân thể nàng có vấn đề, ánh mắt của nàng quá thất bại, thân thể quá gầy. Bởi vì nàng mỗi ngày uống 3 chén máu rắn, cho nên lúc đó ta liền khuyên nàng có cơ hội đi bệnh viện nhìn xem. Không nghĩ tới vừa xem xét này, thật nhìn ra vấn đề. Trong lòng ta có chút không thoải mái, nếu như nàng thiếu tiền, nếu như cái này trùng gì ung thư có thể trị hết, mấy trăm ngàn cũng tốt. Hơn 100 vạn cũng được, số tiền này ta cho nàng ra. Ta còn nghĩ qua, bởi vì là côn trùng bệnh, không biết miêu trại có thể hay không chữa cho tốt. Ta liền phải qua côn trùng bệnh. 2 giờ sau đó sau, ngọn núi nào đó động bên cạnh. Gãy sư phụ, tối hôm qua tháng 7 bò liền chạy tiến vào nơi này. Sơn động này cửa hang không lớn, ngoài động cỏ dại rậm rạp nấp rất kỹ, nếu như người đi ngang qua không nhìn kỹ, khả năng đều sẽ xem nhẹ. Không sai, sơn động này địa hình rất phức tạp, các ngươi coi chừng. Đậu Nha Tử đeo túi sách ngậm lấy điếu thuốc, Lưu Bắc Hồng nói tháng 7 bò chính là tàn binh bại tướng một người. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thương, ta sẽ sợ hắn. Gãy sư phụ muốn trở về trông coi đem đầu cùng thương binh, lại giao phó 2 câu liền đi, đem đầu nếu phái ta đến chính là tin qua ta, ta nhìn sâu không thấy đáy sơn động, cắn răng một cái, cất bước liền muốn đi vào. Ngươi chờ một chút, trước xà nữ đột nhiên gọi lại ta. Thế nào? Nàng nhìn xem an tĩnh sơn động, nhíu mày tiến lên, từ từ ngồi xuống, nắm tay đặt ở trên mặt đất. Qua vài phút, từ trong tổ bằng cỏ bò ra ngoài một đầu nhan sắc diễm lệ tiểu xà. Sau đó, ta thấy được ngạc nhiên một màn. Rắn này quấn lấy cổ tay nàng leo lên trên, bò qua trước ngực nàng, ngẩng lên thật cao đầu, đối với nàng lỗ tai tê tê thẻ lưỡi. Ngươi có thể cùng rắn nói chuyện? Nàng lắc đầu, không có khả năng, ta nghe không hiểu bọn chúng nói chuyện, nhưng ta có thể tiếp thụ lấy tín hiệu của bọn nó. Tín hiệu gì? Nguy hiểm. Nàng đem rắn hái xuống nhẹ nhàng để dưới đất, một giọng nói tạ ơn, ngươi đi đi. Sau đó con tiểu xà này vốn éo người bò vào tổ bằng cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lúc tháng 10, thời tiết hơi lạnh, nhưng xuyên qua áo khoác tuyệt đối chưa nói tới lạnh, có thể tiến đến sân động, ta cảm giác được đặc biệt ấm mát, không khí chung quanh cũng rất ấm áp. Càng đi vào trong càng đen, không mở ra đèn tin thấy không rõ dưới chân đường, ta đem lão phúc súng săn một mực siết trong tay. Đi không có vài phút, xà nữ lại dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh động hỏi, các ngươi có nghe hay không? Ta cùng đậu nha tử đều nói cái gì đều không có nghe được, chỉ có tiếng gió. Nàng tự nhủ, tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Ta hiện tại là một đầu không có gặp, nuốt khẩu thổ mạt hỏi nàng, có bao nhiêu? Nàng lắc đầu, không cách nào xác định số lượng, hàng ngàn hàng vạn đầu có một ít rắn rất không chào đón ta, kỳ quái. Ngươi có nghe hay không ý kiến của ta? Ta nói nghe, đương nhiên nghe. Nàng nhíu mày nói, chúng ta bây giờ trở về, không cần tại hướng chỗ sâu đi, bây giờ là cuối tháng 10, chính là rắn đẻ trứng mùa, hiện tại bọn chúng đều hộ trứng, phi thường có tính công kích, chúng ta tốt nhất các loại 7 ngày sau lại đến. Ta nhìn chưa hẳn đậu nha tử không tin, lớn tiếng nói ngươi nghe được, vậy ta làm sao một đầu không thấy được? Làm sao? Rắn ở chỗ nào? Đi ra một cái, ta xem một chút ta. Đậu nha tử vừa hô xong, ai cũng không ngờ tới, một đầu tiểu xà màu xanh, đột nhiên từ trên đỉnh động rớt xuống, rơi tại đậu nha tử trên bờ bay. Đậu nha tử lập tức kêu khóc run bà bay, nào biết con tiểu xà này đầu hướng xuống, con người lên, há mồm liền hướng đậu nha tử trên mông cắn một chút. Ngoa tạo. Đậu nha tử đem rắn quăng bay đi, khẩn trương lập tức hỏi, có độc hay không? Có độc hay không? Xà nữ hỏi lại hắn, đây là rắn lục, bình thường 3 phút chỉ thấy hiệu, ngươi không có cảm giác. Đậu nha tử đang nói chuyện nói, cả lăm, thanh âm hắn bắt đầu có chút đầu lưỡi lớn, mắt trần có thể thấy, vợ môi nhan sắc cũng bắt đầu biến sâu. Tỷ tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Xà nữ nghe trống lạnh nói biện pháp nhanh nhất hay là hút ra đến, ta không tiện, ngươi tới đi. A, ta đến. Đậu nha tử lập tức cởi quần, chúng ta mân mê đến cái mông, để cho ta nhanh lên một chút hút. Chương 60 cùng xà nữ hai dò xét sơn động, chương 60 cùng xà nữ hai dò xét sơn động ngọn núi con, ngọn núi con. Ngươi nhanh lên. Ta cảm giác miệng tê dại. Đậu nha tử chổng mông lên, lung lay. Có thể thấy rõ, tại đậu nha tử cái mông rất dựa vào vị trí trung tâm, có rắn cắn sau lưu lại hai cái con mắt nhỏ, còn tại ra bên ngoài chảy máu. Nhanh a, hắn lại quay đầu sốt ruột thúc ta. Ngạch nuốt nước bọt nôn, ta khó xử nói, nếu không ngươi hay là chết đi, ngươi chết ta cho ngươi xây cái phòng chống mộ, ngươi ở khẳng định an tâm, ta cam đoan không ai có thể trộm. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Chúng ta có còn hay không là huynh đệ? Đậu nha tử lập tức sù lông lên. Phốc phốc. Một mực nhìn lấy xà nữ nhịn không được, bật cười. Nàng nói, tính toán, không đùa các ngươi chơi, yên tâm đi, Trúc Diệp Thanh bình thường độc không chết người, nhưng đau khẳng định sẽ đau, đừng động, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Nghe nói như thế, ta nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là để cho ta cầm miệng thay đậu nha tử hút độc rắn, ta đoán chừng ta 5 năm ăn không trôi cơm. Tê đau. Đau. Đừng lay động. Ngươi nhịn một chút. Xà nữ tùy thân móc ra cái bình thuốc nhỏ, hướng đậu nha tử bị cắn trên vết thương gắn một chút màu vàng nâu bột phấn, có điểm giống là thập tam hương, đậu nha tử hùng hăng hô đau. Đi, nhanh đưa quần mặc vào. Đậu nha tử bọc lại quần, lập tức hỏi, thuốc này có tác dụng? Ta sẽ không ở bị độc chết đi. Sẽ không, mẹ ta nơi đó có cây lô bê ly, ngươi trở về tìm nàng muốn một chút xả nước uống, đại khái uống hai trời liền có thể tốt, nhưng cắn ngươi là Trúc Diệp Thanh, đau khẳng định sẽ đau một hồi. Không có cách nào, ta một đường dịu lấy đậu nha tử trở về doanh địa. Sau khi trở về đem đầu nghe giải thích của ta, bất đắc dĩ nói đậu nha tử, thành sự không có, bại sự có dư. Đậu nha tử trở về liền nằm xuống, hắn đầu đầy mồ hôi, là nằm sấp nằm, trong miệng tiếng kêu thảm thiết vang động trời, đau à? Cái mông đau. Đau chết mất. Ta nghĩ thầm bị Trúc Diệp Thanh cắn một cái có khoa trương như vậy sao? Thu xếp tốt đậu nha tử, ta đi trước nhìn ngư ca đã tỉnh, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng, ta lại đi xem lão Phúc. So với ngư ca, lão Phúc trạng thái thực sự không lạc quan, trên người hắn quấn đại lượng băng gạc, trên mặt băng gạc nhiều nhất. Tỉnh qua không có, ta hỏi Tiểu Huyên. Tiểu Huyên dùng khăn lông ướt giúp lão Phúc lau cái trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Phúc sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hắn chỗ vết thương có thể nhìn thấy một chút màu vàng nước mủ vết tích. Một khi hắn bắt đầu tiếp tục phát sốt, vậy đã nói rõ lây nhiễm, mà tại trong vùng núi thẳm này phát sinh vết thương cảm nhiễm, sợ là cửu tử nhất sinh. Ai ta bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đối với Tiểu Huyên nói, ngươi tận lực chiếu cố nàng, chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tiểu Huyên nói yên tâm, ta biết. Ra ngoài lều vải, ta đi tìm đem đầu. Nhìn ta tới, đem đầu nhíu mày nói, Vân Phong à, tình huống không thể lạc quan, chúng ta trong đoàn đội 6 người, hiện tại bị thương 3 cái, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, coi như gãy 5 thời khắc trông coi, ta cũng cảm giác trong lòng không nợ à. Đem đầu, bằng không ta tại đi cái kia sơn động nhìn xem tình huống. Trở về đang cùng ngươi hồi báo một chút. Đem đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, dạng này cũng có thể, nhưng ngươi phải chú ý, không thể làm sự tình không cần làm, đem chính mình an toàn đặt ở chủ vị, nhớ kỹ mang lên thương, cùng xà nữ cùng đi tốt. Ta vội vã đi tìm xà nữ, đem phải vào sơn động ý nghĩ nói cho nàng. Nàng lập tức nhíu mày, ta đều nói cho ngươi biết, hiện tại là rắn đẻ trứng mùa, ngươi không có khả năng đang đợi 10 ngày 8 ngày. Thời gian khẩn cấp, không thể chờ, tình huống bây giờ là chờ lâu ngàn lẻ một thiên phong hiểm, chúng ta ban đêm cũng không dám đi ngủ, sợ tháng 7 bỏ lại chỉnh ra đến yêu thiêu thân gì. Thế nào? Chúng ta không thâm nhập, cùng lắm thì vào xem mắt địa hình liền đi ra, ta ngôn từ thành khẩn nói ra. Nàng cúi đầu suy tính mấy giây, cái kia tốt, ta tận lực giúp ngươi. Lại kiểm tra khắp trong bọc đồ vật, xác định không có kéo cái gì sau chúng ta lại xuất phát đi sơn động, đem đầu căn dặn ta chú ý an toàn, nếu là không có gì liền nhanh đi mau trở về. Xà nữ kỳ thật có danh tự, ta hỏi, nàng tên tục gọi Triệu Hồng Yên. Lần hai xâm nhập không biết tên sơn động, ta dơ đèn tin, đi tới phát hiện không hợp lý. Đây cũng không phải là tự nhiên hình thành sơn động. Bởi vì dựa theo địa lý thường thức nói, tại giới tự nhiên hình thành sơn động, chủ yếu là đan hà hình dạng mặt đất cùng dung nham các sở tờ hình dạng mặt đất. Sơn động này cả hai đều không thuộc về, bởi vì chung quanh nó tảng đá chủ yếu là đá ba gian trừ điểm ấy, lờ mờ có thể nhìn thấy công cụ đào đời dấu vết lưu lại. Từ loáng thoáng đục ngấn có thể suy đoán ra, năm đó nó sử dụng công cụ hẳn là đồ sắt, mà không phải thanh đồng khí, như vậy bởi vậy suy đoán ra, sơn động này về thời gian hạn ngay tại Tây Hán tả hữu. Ta càng chạy càng mơ hồ, trong lòng nghi ngờ, Tây Hán thời kỳ, giữa sườn núi ai đục như thế sơn động? Dùng để làm gì? Cái này rất phí nhân lực tài lực. Tí tách. Phía trước có tích thủy thanh âm. Thuận tích thủy âm thanh tìm đi qua, ta kinh ngạc phát hiện tại động góc tường rơi chỗ có đầu không yên ổn chỉnh vết xe, một mực lan tràn hướng sơn động chỗ sâu. Rắn, thật nhiều rắn. Trong lúc lơ đãng, trong tay của ta đèn tin đột nhiên soi sáng, tại vết xe bên trong cuộn lại một đống lớn rắn. Tựa như ai kéo đại tiện một dạng, cái này một đám chỗ ấy một đám, những con rắn này trơn bóng thân thể cuộn tại cùng một chỗ, đèn tin chiếu cũng sẽ không động. Đừng sợ, không có chuyện gì. Xà nữ giơ đèn tin mắt nhìn, an ủi ta nói, rắn nữa thích ở mức địa phương, hiện tại bọn chúng là sắp sinh trước trạng thái, chỉ cần không đi đụng bọn chúng, bình thường sẽ không công kích, nhưng một khi đẻ trứng sau liền không giống với lúc trước, sẽ rất có tính công kích. Nhìn thấy một hai đầu rắn ta còn tốt điểm, có thể tiếp nhận, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 đầu rắn tụ tập cùng một chỗ, trong lòng ta vẫn có chút sợ sệt. Tại đi lên phía trước, vết xe bên trong có rắn đã đẻ trứng, vừa nghe đến có tiếng bước chân, những con rắn này lập tức ngóc đầu lên, trong miệng vươn lưỡi, tê tê gọi. Xà nữ để cho ta trở đi, nhanh dừng lại. Nàng quấn lên ống quần, bộc lộ ra bắp chân cùng cổ chân, sau đó ta nhìn thấy nàng từ lưng mình trong bọc móc ra một thanh lá xanh con, thả trong miệng ngai ngai nhấm nuốt mười mấy giây bên trong, lại phun ra, hướng chính mình trên bàn chân nước miếng. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, nàng trên đùi nhìn không có thịt gì, quá gầy. Sau đó nàng để trần chân hướng về phía trước vừa đi. Vết xe bên trong tất cả rắn e sợ cho tránh không kịp, toàn bộ bỏ tránh qua, tránh né. Thấy thế, ta nói ngươi thảo dược này tranh thủ thời gian cho ta chút mà, ta cũng muốn bôi. Nàng cười nói, đây là nấu qua thiên tinh thảo, có độc, ta quen thuộc cho nên sẽ không trúng độc, ngươi một người bình thường dùng dễ dàng lên phản ứng. Ta nói vậy quên đi. Nói xong ta theo thật sát phía sau nàng, cùng nàng dán rất gần, thân thể thường xuyên chạm đến. Nàng có chút không thích ứng, lúng túng quay đầu nhìn ta nói, ngươi không cần cách ta gần như vậy, rắn ngửi được thiên tinh thảo hương vị sẽ xa xa né tránh, sẽ không công kích chúng ta. Ta nghe xong lắc đầu nói, hay là gần một chút tốt, ta sợ bước đầu nhà tử theo gót. Chương 61 cổ mộ mị ảnh, chương 61 cổ mộ mị ảnh, thế là ta theo sát nàng. Nàng đi ta liền đi, nàng ngừng ta liền ngừng. Cứ thế mà đi một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện một đầu nghiêng 60 độ đường xuống dốc đoạn, lại có bậc thang. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Loại này 60 độ sườn dốc ta đang quen thuộc bất quá. Cái này mẹ hắn là mộ đạo a. Liên tưởng trước đó nhìn thấy góc tường vết xe, trong lòng ta kinh nghi. Đó là cổ mộ danh thoát nước. Nơi này là một tòa Tây Hán đại mộ. Ta giật nảy mình, sau khi đi vào vẫn cảm thấy không thích hợp, hán mộ đều là đảo núi xây lên, ta đã sớm nên nghĩ tới. Xa nữ cũng rất kinh ngạc, nàng nói không nghĩ tới bên trong hang núi này còn có bậc thang. Trong đầu của ta nhanh chóng xoay tròn, cái này mẹ hắn quá kỳ quái. Nếu như là Tây Hán đại mộ, vậy cái này chủng sườn dốc mộ đạo nên chôn ở đắp đất bên trong, mà không phải như thế bại lộ ở bên ngoài, tạo thành loại hiện tượng này chỉ có một loại giải thích. Chính là đắp đất trước kia bị người thanh trừ, đây không phải là số lượng nhỏ đắp đất, tuyệt đối là một đám người thanh lý. Đi a, thất thần làm gì? Đi xuống xem một chút. Ta nhíu mày nói, đừng hoảng hốt, ngươi để cho ta ngẫm lại, cái này không thích hợp. Tiến đến trước đó, phía trên hang núi là bình, không có nấm mộ. Nhắm mắt lại, trong đầu ta chính mình hiện ra một tấm kết cấu đồ. Hán đại đại mộ đều là bất kể giá thành, đục núi giấu mộ sườn dốc mộ đạo xuống dưới sau hẳn là đường hành lang bên trái là nam nhi thất, vì đối xứng, phía bắc mà hẳn là còn có cái bắc nhi thất. Nếu như ta từ giữa đó tiếp tục hướng phía trước đi, hẳn là cửa mộ. Xuyên qua cửa mộ là cái hình vuông bên trong thất, chiếu mộ này chọn xem trọng, bên trong thất hai bên hẳn là phối hữu phòng tắm cùng phòng giữ quần áo. Xuyên qua bên trong thất, khả năng còn có một cánh cửa. Mở ra cánh cửa này đi vào chính là chủ mộ thất, hán mộ chủ mộ thất tình huống đặc thù, nếu như là vương hầu cấp bậc mộ, chủ mộ thất bình thường chính là một cái cự hình làm bằng gỗ quan tài, tất cả vật bồi táng đều tập trung giấu ở trong quan tài. Quan tài cùng quan tài không phải một loại đồ vật, người sau so người trước thường thường lớn mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, có kinh nghiệm trộm mộ đánh hang trộm xuống tới, đều sẽ trực tiếp rơi vào quan tài chính giữa, sau đó cắt một cái lỗ hổng, người chui vào cầm đồ vật. Cho ăn, cho ăn. Người đang suy nghĩ gì? Bị đánh thức. Ta mở mắt ra, trong đầu xuất hiện mặt phẳng kết cấu đồ, một chút xíu biến mất. Không muốn cái gì, nơi này khẳng định là một tòa cổ mộ, xuống dưới về sau không cần loạn đi ta nói. Cổ mộ. Nhìn nàng biểu lộ, nàng cũng hết sức kinh ngạc. Ta gật đầu, cất bước xuống bậc thang. Xuống dưới xong cùng ta muốn giống nhau như lúc, hai bên trái phải là ở vào trong hắc ám đường hành lang, cường quang đèn tin có thể đánh đến cùng, nhìn ra khoảng 30 mét. Ta phát hiện trên mặt đất tản mát có cùng một chỗ hư thối tấm ván gỗ lớn, còn có cùng một chỗ nhỏ rất nhiều tấm ván gỗ, ngay sau đó liền đi qua nhìn. Đây là cái gì a? Xà nữ hỏi. Ta nhíu mày nói, cái này lớn là quét tấm, nhỏ có thể là cửa rào. Có thể là trước kia trong sơn động tiến vào nước, bị nước trôi đi ra, mộ này khẳng định bị trộm. Căn cứ cái này đánh vậy chiều dài, ta suy đoán, trước kia chủ mộ thất hẳn là 3 tầng quét tấm tre, mỗi một tầng 9 khối, mỗi khối nặng 1 tấn tả hữu, đây là Tây Hán tiêu chuẩn tam cựu một chế thức. Để lộ quét tấm tre, ở giữa là nằm mộ chủ nhân quét mộ thất chung quanh đều là to to nhỏ nhỏ cạnh. Tới gần mộ chủ nhân đầu chính là đầu toa mập nhất, vật bồi táng nhiều nhất, sau đó là đủ toa, phía nam mà toa, phía bắc mà toa, phía tây bình thường đều sẽ trống không, không bỏ đồ vật, cổ nhân cho là phương hướng kia thông hướng phương tây thế giới cực lạc, cho nên muốn trống không, không có khả năng che chắn. Tại những này toa tại toa ở giữa, cũng có thể coi như bên ngoài quan tài cùng bên trong quách ở giữa, còn có thứ gì gọi cửa rào bên trên sẽ viết văn tự, bình thường đều biết là nam một bắc hai loại văn tự này, tác dụng là giúp mộ chủ nhà người nhận rõ phương vị. Bởi vì người chết khi còn sống đều định tốt, nam một thả nổi bát bầu buồn, bắc hai thả ngũ cốc hoa màu, bắc ba thả vàng bạc ngọc khí, không có khả năng ném loạn, đều có chế thức. Quách tấm cùng cửa rào đều mẹ hắn chạy trong đường hành lang tới, 1% bị trộm. Ta nhỏ giọng nói, chúng ta thanh âm nói chuyện điểm nhỏ mà, nói không chừng tháng 7 bò liền giấu ở nào đó một gian nhị thất bên trong, đường đánh cỏ kinh rắn. Ta để nàng đóng đèn tin, sờ lấy đen đi về phía trước, sờ soạng đến một gian nhị thất bên ngoài. Chúng ta phối hợp, nàng đột nhiên mở ra đèn tin, ta lập tức bưng lên súng săn. Bình thường nhị thất phòng bên đều không có cửa, chủ mộ thất có cửa, từng gian tìm đi qua,
những này không lớn nhị thất bên trong trống rỗng, đừng nói người, ngay cả cái bóng người còn đều không có. Có hán mộ tựa như cỡ nhỏ mê cung, tham khảo Dương Lăng cùng Cảnh Lăng, rất nhiều cũng còn thiết trí phòng tối trong cổ mộ cái gọi là phòng tối, bình thường đều giấu ở nhị thất cùng nhị thất ở giữa trong bức tường. Loại này phòng tối đối với chúng ta trộm mộ tới nói không khó tìm. Nghiêng nhìn, nếu như nhìn thấy bức tường rõ ràng hướng ra phía ngoài lồi ra 5 đến 10 cm, trực tiếp đệm, đập sau sẽ phát hiện, sau tường thường thường còn có cái dấu đồ vật phòng nhỏ. Ngươi mau tới đây nhìn, nơi này có cái động. Ở đâu? Ta xem xét, trên tường thật là có một cái hố, đường kính liền nửa mét, cửa hang hình dạng bất quy tắc, giống như là ném ra tới. Lấy tay điện chiếu chiếu, trong động không gian không nhỏ, rất đen. Ta đem bao ném đi qua, chính mình trước chui vào, kết quả kẹp lại eo, ta cứng rắn mài tiến vào, sau đó ta đưa tay kéo xà nữ. Nàng quá gầy, kéo một phát liền tiến đến, căn bản sẽ không đụng phải cửa hang. Khẳng định có người ở chỗ này ở qua. Ta trên mặt đất vụn vụn vặt vặt phát hiện có mấy cái tàn thuốc, nhìn xem giống vài ngày trước rớt. Ta hoài nghi là Lâm Thần hoặc là tháng 7 bò trước đó ở chỗ này, bởi vì ta còn nhớ rõ Biuka từng nói qua một câu, bọn hắn ở tại trong sân động. Ai? Ta đột nhiên nhoáng một cái đèn tin, đột nhiên chiếu đến một cái bóng đen. Bóng đen này động tác rất nhanh, cấp tốc vào tới. Ta vô ý thức phanh đánh một thương, đánh vào trên vách tường. Xa nữ đèn tin soi sáng hắn. Ta loáng thoáng thấy được gương mặt kia, là tháng 7 bò. Mau đuổi theo. Đuổi theo gạt hai cái cong, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức mộ tường. Ta con ngươi đột nhiên co vào. Cái này đây là cái gì? Không đối. Không thể nói là mộ tường, hẳn là cửa mộ. Cửa cao gần 5 mét, tất cả đều dùng bàn tay rộng gạch xanh xây thành, kỳ quái là, những này gạch xanh đều không phải là đặt ngang, mà là có hướng trái nghiêng, có chút hướng phải nghiêng, còn có siêu bên trên nghiêng, duy nhất một chút. Những gạch này đều dính chặt vào nhau, gạch cùng gạch ở giữa, không có một chút xi măng gia cố. Tại gạch cửa trên cùng, là một đạo treo trên bầu thiên một xà ngang, xà nhà gỗ cùng gạch xanh ở giữa toàn đệm loại kia rất nhỏ rất mỏng phiến đá mà số lượng rất dày đặc, một tầng ép một tầng. Cái này giống tường không giống tường, giống cửa không giống cửa, ta chưa thấy qua loại vật này. Nhìn một chút, trong đầu ta đột nhiên toát ra một cái từ, rút gạch cửa. Hán đại rút gạch cửa là phòng trộm thủ đoạn một loại, ta căn bản chưa thấy qua vật thật, truyền thuyết chỉ cần rút mất cùng một chỗ gạch, toàn bộ mộ tường sẽ trong nháy mắt sụp đổ xuống, đem rút gạch người đập chết. Ta xác định vừa rồi không nhìn lầm. Đến nơi này, tháng 7 bỏ đột nhiên biến mất. Người chạy cái nào? Ta khẩn trương vừa đi vừa về chiếu đèn tin, đột nhiên thấy được, tại rút gạch cửa góc tây bắc, còn có cái không lớn chút lỗ nhỏ. Chẳng lẽ là hắn chui vào? Ta nằm xuống, ngay sau đó bỏ lổm lổm chui vào trong. Cắn đèn tin, vừa chui vào nửa người, ta ngẩng đầu, đột nhiên thấy được một tấm thất khiếu chảy máu mặt người. Là Dương chết rất nhiều ngày, nữ nhân mặt đã bắt đầu mục nát, mấy trăm chiếc ròi ở trên mặt bò qua bò lại, rất nhiều từ con mắt chui vào, lại từ cái mũi chui ra ngoài. Ta nhìn thấy qua gương mặt này, là Phúc Hạ. Chương 62 lão Phúc cái gửi, chương 62 lão Phúc cái gửi nói như vậy, tháng 7 bò tới trong sơn động đột nhiên không thấy. Là, ta tìm nhiều lần, thật sự là hư không tiêu thất. Không chỉ tháng 7 bò không thấy, đem đầu lão Phúc nữ nhi Phúc Hạ thi thể ta cũng nhìn thấy, cái kia thảm trạng đơn giản. Nhớ lại vừa mới nhìn thấy kinh hồn một màn, ta chỉ nghĩ mà sợ, chính là buồn nôn. Trước khi đi đem đầu để cho ta dẹp an toàn làm chủ, phát hiện có vấn đề nhanh trở về, ta trở về liền đem trong sơn động nhìn thấy tình huống, một năm một mười nói cho đem đầu. Nhìn Phúc Hạ thi thể dáng vẻ, đoán chừng chết nửa tháng tả hữu, nếu như thời gian tại lâu một chút, ta đều nhận không ra. Mặc dù thân ở phương Nam, nhưng tứ xuyên nơi này cổ mộ không ít, nhất là sở mộ cùng hán mộ, nếu như không có tương quan đồ cổ đào được cùng tư liệu bằng chứng, căn bản là không có cách phán định, sơn động cái kia tây hán mộ đến cùng chôn chính là vị nào hiền quý. Đem đầu suy nghĩ vài phút, hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, mở mắt ra nói, vân phòng, mọi thứ a ngươi muốn bao nhiêu muốn một tầng. Ta suy đoán, tháng 7 bò là cố ý ở lại nơi đó chờ ngươi, về phần lao phúc nữ nhi thi thể, cũng hẳn là hắn dẫn dắt đến cho ngươi đi nhìn thấy. Đem đầu, làm sao có thể? Còn nhớ không được quỷ tể lĩnh sự kiện kia, đem đầu hỏi lại ta. Đương nhiên nhớ kỹ. Đem đầu tay chỉ đạo của ta, chúng ta là làm trộm mộ, hắn đây là muốn lập lại chiêu cũ, trước gây nên chúng ta hứng thú, sau đó cho chúng ta năng lực cho hắn mở ra trong mộ rút gạch cửa. Để cho ngươi nhìn thấy lao phúc nữ nhi thi thể, là vì để cho chúng ta lần nữa đi qua, thay lão phúc nữ nhi nhặt xác. Đem đầu nhìn xem bên ngoài lều, nói ra, ta cảm giác hiện tại hắn ngay tại một chỗ nào đó quan sát chúng ta, có thể nuôi dưỡng được tự thương hại rắn loại người này, tháng 7 bò không phải một người đơn giản. Đem đầu, cái kia rút gạch cửa chống trộm trong mộ thất có cái gì? Đem đầu lắc đầu, phỏng đoán nói không có khả năng xác định, khả năng có hắn muốn cái gương kia đi. Vậy chúng ta bây giờ nên đi một bước nào? Đem đầu trầm ngâm một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, Vân Phong ngươi nghe, chúng ta bây giờ đi ba bước, chỉ cần đi cái này ba bước, hắn hết thệ kế hoạch đem toàn bộ xong đời. Thứ nhất, rời đi pháo đài nơi này, không cần cho hắn quan sát chúng ta hành động cơ hội. Thứ hai, lão Phúc là cái vương hữu, hắn hiện tại sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ đoàn đội, cho nên, ngươi tìm một chỗ, đem hắn để ở đó đi. Thứ ba, chúng ta không đi chỗ đó sân động, càng đừng đi giúp Phúc Hạ nhặt xác, bởi vì chúng ta không có cái kia nghĩa vụ. Ta nói ba điểm này, ngươi đã hiểu không có. Đem đầu, cái này ta muốn nói lại thôi. Không đi giúp Phúc Hạ nhặt xác, điểm ấy ta có thể đồng ý, bởi vì chúng ta đều cùng nữ hải nhi kia không quen. Tìm một chỗ đem lão Phúc buông xuống, đem đầu cái này tương đương với từ bỏ lão Phúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao, ngươi còn không nỡ lão Phúc? Hay là nói, cảm thấy bọn hắn cha con quá đáng thương, đem đầu nhìn ta hỏi. Ta không nói chuyện. Đem đầu lại nói cho ta biết nói, Vân Phong ngươi nhớ kỹ,
lúc trước lão phúc thu tiền của ta, liền hẳn phải biết có hậu quả này, hắn trên đường đi giữ im lặng, kỳ thật cũng là nghĩ lợi dụng chúng ta giúp hắn tìm tới nữ nhi của mình. Tục ngữ nói tốt, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ngươi không cần thiết cảm thấy tự trách. Ai? Ta bất đắc dĩ gật đầu, ta biết, đem đầu nói đúng. Chúng ta tìm không thấy tháng bảy bò, cũng không đoán ra được hắn tại kế hoạch cái gì, trong đầu hắn trang đều là một chút như quỷ xà thần đồ vật, nếu như dùng hiện đại khoa học tư duy đi thử giải thích, chỉ sợ cả đời đều giải thích không rõ. Nhưng đem đầu cái này ba bước, có thể sẽ xáo trộn tháng bảy bò trong bóng tối hết thảy mưu đồ. Hôm nay lúc chạm vào tối, gãy sư phụ cầm lão phúc đồ vật, ta đem lão phúc từ trong lều vải đọc ra đến, con đi mấy trăm mét, ta đem hắn xa xa bỏ vào một cây đại thụ phía sau, sau đó ta lại dùng ga giường, toàn bộ đem lão phúc phủ lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, dưới giường đơn bao lấy lão phúc nửa người trên còn tại nâng lên hạ xuống hô hấp, hắn còn sống. Nhị dược sơn bên trong có các loại gia thú, hắn sống không qua ban đêm. Dù sao giúp đỡ cho nhau, một đường kết bạn đi nhiều ngày như vậy, trong lòng ta có chút không thoải mái, liền ngồi xổm xuống, tay cách một lớp mỏng manh ga giường, nhẹ đặt ở hắn trên chán nói, phúc thúc, xin lỗi rồi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, không có khả năng tại mang theo ngươi. Phúc thúc, tháng 7 bỏ thủ chúng ta sẽ thay ngươi báo, ta hy vọng ngươi cùng phúc hạ tại hạ đầu, có thể sớm một chút mà đủ phải. Nói xong, ta chậm rãi buông tay ra, đứng dậy. Lúc này, gãy sư phụ đột nhiên chỉ ga giường. Ta kinh ngạc nhìn thấy, ga giường bao lấy lao phúc đầu nơi đó, từ từ rớt một mảnh nhỏ mà, tựa hồ là hắn khóc. Ta quay đầu cố ý không nhìn tới, quay người rời đi. Đi không có mấy bước, ta nhớ lại một vật, lại trở về đi. Nhớ kỹ lao phúc trong giỏ trúc có cái hộp làm bằng gỗ, ngay sau đó ta tìm ra nhìn. Phi thường kỳ quái hộp. Ta vậy mà mở không ra. Nó là một cái cơ quan hộp. Hộp này mặt ngoài có hơn 20 cái hình sợi dài khối gỗ mà, mỗi một khối đều có thể trên dưới trái phải thôi động, thao tác, có điểm giống chúng ta khi còn bé chơi ghép hình trò chơi. Ta cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện, hộp này ít nhất có hơn 200 năm, tại nắp hộp mà phía dưới là cực phức tạp sống chuẩn kết cấu. Trong nước một chút nhà bảo tàng có cùng loại đồ vật, rất nhiều đã không cách nào mở ra, làm cái tiêu bản triển lãm, nhưng cái kia hộp đều là 5 đến 6 khối sống chuẩn tạo thành, nhiều nói cho ăn bể bụng 10 khối mà, nhưng cái này lại là hơn 20 khối. Từ khối thứ nhất bắt đầu, nếu như không biết trình tự vừa đi vừa về loạn đẩy, nội bộ sống chuẩn sẽ trong nháy mắt chụp thành chết chuẩn. Tại cũng không mở không ra. Trong hộp khả năng có dấu lưỡi dao thuốc nổ diêm tiêu các thứ, nếu như bạo lực phá hư, liền sẽ phát động những vật này, loại này hộp cùng nguyên lương khóa cùng loại, trước kia chủ yếu dùng để giấu một chút trọng yếu văn kiện. Nếu mở không ra, vậy ta liền không xoắn xuýt, lão phúc như vậy quan tâm, ta muốn trong hộp khả năng cất giấu một chút phúc hạ di vật. Ngay tại ta chuẩn bị buông xuống cơ quan hộp lúc, đột nhiên, lão phúc lộ ra ngoài một ngón tay, đột nhiên bỗng nhúc nhích. Ta cho là mình nhìn hoa mắt, đang nhìn, hắn lại rất nhỏ bỗng nhúc nhích. Phúc thúc, ta nhanh nhìn, liền phát hiện dưới giường đơn, lão phúc cũng không có mở mắt ra, hắn vẫn là sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm chặt. Gãy sư phụ nhìn sau, thấp giọng mở miệng nói, hắn ý thức còn tại, là muốn nói cho người thứ gì? Phúc thúc, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Qua vài giây đồng hồ, lão phúc nút, nhẹ nhàng hướng lên câu một chút. Một ý của ngươi là bên trên một. Ta phòng đoán lấy, đem hộp cái thứ nhất khối gỗ mà hướng lên đẩy một chút, rất thông thuận, không bị đến bất kỳ lực cản. Sau đó, lão phúc ngó nút lại nhẹ nhàng phía bên trái động hai lần. Đó chính là cái thứ hai, trái hai. Bên trên một, trái hai. Phải một, tiếp theo. Ta rất khẩn trương, trên trán xuất mồ hôi, tay cũng có chút phát run, bởi vì ta không biết đúng hay không. Sau 10 phút, còn lại cuối cùng cùng một chỗ, con mắt ta nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm lão phúc ngó nút nhìn. Nhưng hắn lại chậm chạp không có động tĩnh, không lúc đích. Gãy sư phụ sau khi thấy nhíu mày nói, có phải hay không cuối cùng cùng một chỗ không cần động, hắn ý tứ là bảo trì nguyên dạng, ngươi thử một chút. Ta gật đầu, bắt lấy hộp, hơi vừa dùng lực, không hề có một chút thanh âm phát ra. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, mở ra. Ta đang nhìn đi, lão phúc cong lên ngón út, tựa hồ cũng đã mất đi khí lực. Từ từ yên bình. Chương 63 chiến lược chuyển di, chương 63 chiến lược chuyển di, ta ngơ ngác nhìn cơ quan trong một bộ. Tổng cộng thả 3 món đồ. Một cái chống nước túi, trong túi trang tất cả đều là phúc hạ tấm hình, những hình này có nàng lúc rất nhỏ đợi, có nàng mười mấy tuổi, còn có nàng trưởng thành. Còn có thứ gì, là một cái hình tròn, nhìn phi thường phong cách cổ xưa cổ lỗ thiên địa đóng thức tiểu ngân hộp, thuần ngân làm, mặt ngoài đã ổ xỉ hóa biến thành màu đen, hiện lên than tổ ong trạng. Cuối cùng, là một phong trồng lên tin. Ta mở ra trước thiên địa nắp hộp bạc, phát hiện bên trong dấu là một hiện, hình bầu dục, hiện lên bằng phẳng trạng thái cốt chất loại đồ vật. Thứ này một chút chính là xương cốt, nhan sắc có chút phát vàng, nhưng ta không xác định là xương người hay là động vật xương, cũng không rõ ràng cụ thể là bộ vị nào. Tại khối này hình bầu dục xương cốt trung quanh, khảm nạm 6 loại khác biệt chất liệu hạt nhỏ bảo thạch, những bảo thạch này đồng dạng bị tỉ mỉ rèn luyện thành hình bầu dục, gắt gao khảm tại trong xương cốt bộ. Ta xem một chút, hẳn là theo thứ tự là thanh kim thạch, ngọc lam, trắng xà cừ, san hô đỏ, vàng mật sáp, lục u linh thủy tinh. Buông xuống thứ này, ta lại mở ra tin. Chữ chính là dùng phổ thông bút bi viết, phía dưới trong thư tín cho. Nếu có người thấy được hàng chữ này, nói rõ chúng ta khả năng đã không có ở đây. Ra trong hộp bạc trang, là 3 năm trước đây ta đi tá khâm tự cầu tới châu nhân đợt cắt mì tâm xương rát ba lạc, coi ta cầm tới thánh vật một khắc này, toàn bộ tá khâm kỳ trên bầu trời phát sinh thần tích. Chính mắt thấy loại này thần tích, cái này khiến ta càng thêm vững tin, phàm thiếp thân mang theo cung phụng khối này mì tâm xương người, đều có thể ngăn cản tháng 7 bỏ nguyền rủa thuật ảnh hưởng. Đoạn thời gian kia phúc hạ rất khác thường, nàng nói mình mỗi lúc trời tối đều sẽ mơ tới một chút ngồi trên lưng ngựa người, về sau nàng đột nhiên mất tích. ta làm sao tìm được cũng không tìm tới nàng, ta đi cầu kiến Điên Yoga hành giả, Điên Yoga hành giả nói cho ta biết, nữ nhi của ta ngay tại thừa nhận không phải người cực khổ, ta nhất định sẽ tìm tới nữ nhi của ta. Ta suy đoán, nhìn thấy phong thư này xác suất lớn là Vương giáo thụ đoàn đội người, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi tin hay không, xin nghiêm túc nghe ta tiếp theo đoạn nói. Đáng sợ cũng không phải là tháng bảy bò, mà là tháng bảy bò hắn tín ngưỡng một loại nào đó nguyên thủy vũ thuật, trên thế giới này, vĩnh viễn tồn tại chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không cách nào đi tìm hiểu sự tình. Nhớ kỹ, muốn diệt trừ tháng bảy bò, nhất định phải làm cho tay của hắn đụng phải rát ba lạp mi tâm xương. Nhất định phải nhớ kỹ. Ngắn ngủi mấy trăm chữ, tin đến nơi đây liền viết xong. Ta nhìn lơ ngơ. Lão Phúc trong thư nói mấy người tên ta đều không có nghe nói qua, muốn diệt trừ tháng bảy bò, muốn để tay của hắn đụng phải mi tâm xương. Ta cảm giác này làm sao cùng đùa giỡn đúng vậy. Tựa như trước kia trong phim ảnh cũ tình tiết. Lão Phúc tự thuật hắn là 3 năm trước đây đi tá khâm tự, cái này chứng minh Phúc Hạ ít nhất bị hành hạ 3 năm. 3 năm trước đây là 2002 năm, về sau ta cố ý đi trà, thật có việc này. 2002 năm, âm lịch 25 tháng 6 mượn, tầm 10 giờ, tá khâm tự trên không đột nhiên xuất hiện nhật nguyệt hai bánh mấy phút đồng hồ sau, nhật nguyệt hai bánh đồng thời hướng ở giữa tụ lại thành một chùm sáng này xua tán đi hết thảy hắc ám, chiếu toàn bộ tá khâm tự giống như là tại ban ngày, hết thảy kéo dài 15 phút. Khi đó không giống hiện tại, smartphone không có phổ cập, hiện trường video ta đoán chừng không có, nhưng có không ít người đều đập xuống tấm hình, Lao Phúc đêm đó hẳn là cũng tại, giống như hắn trong thư lời nói, hắn mắt thấy thần tích. Giờ phút này trời đã tối. Cha không nhiều lắm, đi thôi gãy sư phụ nói với ta. Ta gật đầu, cuối cùng nhìn che kín ga giường Lao Phúc một chút, quay đầu rời đi. Khối này khảm nạm thất bảo mi tâm xương ta chứa vào trong túi, cảm giác gì đều không có. Trong nước, ta nhớ được rát ba lạc bắt đầu lửa thời gian là tại 08 áo vận đằng sau, chân chính rát ba lạc, kỳ thật chỉ có xương sọ cùng mi tâm xương, cũng không bao quát bây giờ nói xương đùi, xương ngón tay. Nó sớm nhất vốn chính là pháp khí, là dùng đến cung phụng, không phải dùng để chơi, không nên mài thành 108 khỏa tràng hạt mỗi ngày cầm ở trong tay trong mâm của đi. Cho nên, ta đề nghị bình thường bằng hữu cũng đừng có dây vào loại vật này, nếu như còn có tại quận, đề nghị cầm cái vải đỏ bao bên trên, đốt đi hoặc là chôn. Sau khi trở về tiểu viên đã cơ bản thu thập xong đồ vật, Ngư Ca đơn giản cho mình làm một bộ quả trượng, giao giá tử trừ cái mông còn có chút đau bên ngoài, cơ bản không có gì đại sự. Thế nào, lão Phúc thu xếp tốt không có? Ta gật đầu. Chúng ta 11 giờ rưỡi đi, trước khi đi đừng cho đống lửa diện. Đi chỗ nào đem đầu? M3 cùng M4 dò xét trên cơ bản không sai biệt lắm, đem đầu ngẩng đầu nhìn một chút pháo đài nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này năm đó hẳn là đảng hạng người xây phòng ngự khu, cho nên lưu lại mộ táng cùng đồ dùng hàng ngày cũng không nhiều, chúng ta muốn đi tìm năm đó đảng hạng người khu sinh hoạt, Lý Hiện mộ khả năng ở nơi đó, mà không ở nơi này. Đem đầu ngắm nhìn bốn phía nói ra, cái chỗ kia hẳn là sẽ không quá xa. 11 giờ rưỡi, chúng ta đúng giờ xuất phát, đeo túi sách hướng tây đi. Ta ứng dụng giao giá tử nguyên thoại nói, cái này gọi chiến lược chuyển gì, cậu vật tháng bảy bò, chúng ta đi tìm mộ, không chơi với ngươi. Ngươi trong sơn động một người từ từ chơi đi. Đi tới đi tới, ta quay đầu nhìn thấy xà nữ cầm cái bình rượu nhỏ, nàng rót chén màu rắn, chính ngửa đầu uống. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Làm sao còn uống cái đồ chơi này? Nàng lộ vẻ không quan trọng, rất uống nhanh hết một chén, lau miệng, không quan trọng nói, dù sao ta mỗi ngày đều muốn uống, không uống trên thân sẽ cảm thấy khó chịu, nếu không ngươi cũng tới một chén thử một chút. Rất ngọt. Ta nói mau đỡ đổ đi, nghe đều đặc biệt mùi tanh, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Nàng cười cười, thu hồi cái chén thả trong bọc, hỏi ta nói, nguyên lai các ngươi là trộm mộ. Ngươi mới biết được à? Ngươi đừng têu trong mộ, chúng ta cái này gọi đất đoạn dưới vật chủ động khai quật người, biết hay không? Nàng đột nhiên chỉ về đằng trước nói, nữ hài tử kia rất thích ngươi. Tiểu Huyên, nàng gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi nhìn, hai người chúng ta đang nói chuyện, nàng một mực vụng trộm quay đầu nhìn, ta bộ dạng như thế xấu, thật hâm mộ nàng lớn lên a xinh đẹp. Ngươi không xấu, ta không phải lên lần đã nói, cho ngươi đi đem mặt bên trên nốt rồi đều điểm đang nhìn nhìn. Nàng lắc đầu, không cần, chính ta thân thể chính mình rõ ràng, ta sống không được bao lâu, ai, nói thật, hai người các ngươi tiến triển đến đâu một bước? Có hay không cái kia qua? Cái nào qua? Ai nha, ngươi thật là một cái đồ đần. Chính là hai người các ngươi đã có làm hay không yêu a? Nàng cười hỏi. Ta lắc đầu nói không có. Ngươi không thích nàng? Ta nói đưa thích. Vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng làm? Mẹ ta kể qua, đó là trong nhân thế tuyệt vời nhất sự tình, nghe nói, vào thời khắc ấy, người sẽ quên mất tất cả phiền não cùng không cao hứng. Ngươi đây là nói hiệu nói vượng, tiểu cô nương ngươi biết cái gì? Chuyện kia tựa như nguyên vị cà phê, nghe hương, uống liền khổ. Hoa, ngươi nhìn rất hiểu a, ngươi khẳng định không phải xử nam. Ta nói dĩ nhiên không phải, ta hiểu nhiều nữa đâu, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là không nói qua bạn trai, ta quay đầu nhìn xem, giới thiệu cho ngươi một cái. Giới thiệu cho ta. Nàng lập tức lắc đầu, ta xấu như vậy, căn bản không có nam nhân nguyện ý mắt nhìn thẳng ta. Vậy cũng không nhất định, ngươi chơi rắn lợi hại như vậy, đây chính là thêm điểm hạng. Có câu nói gọi trong mắt người tình biến thành tây đi, ta trước đây quen biết lao đại bọn họ gọi thủy bơm, nàng bạn gái mới gọi một cái xấu, cuối cùng người còn không phải ân ân ái ái. Cho nên loại chuyện này điểm mấu chốt ở chỗ đụng đối với người, ngươi không cần luôn xem nhẹ chính mình, ngươi lại xấu cũng so đỉnh đỉnh xinh đẹp, người đỉnh đỉnh nhiều tự tin. Đỉnh đỉnh là ai? So ta còn xấu. Ta nói cho nàng nói, đỉnh đỉnh chính là ta vừa nói máy bơm nước bạn gái, nàng thân cao 1m5, 200 cân nặng, trên mặt cũng tất cả đều là mặt rỗ, mấu chốt còn mẹ hắn có răng hồ, cười một tiếng, răng đều để lọt tại bên ngoài. ngươi nhìn, tựa như dạng này ta học, cố gắng đem bên trên răng cấm ra bên ngoài thử. Nàng cười, hỏi ta, ngươi mới vừa nói có thể giới thiệu cho ta người bạn trai, là ai? Kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra, đột nhiên linh cơ khẽ động, ta chỉ vào giao giá tử nói, người kia ngươi cảm thấy thế nào? Được hay không? Không được. Ta không thích người kia. Nàng đeo túi sách dừng lại, nghĩ nửa ngày, tựa hồ lấy hết dũng khí nói với ta, Hạ Vân Phong, ta nhìn ngươi rất biết, ta có một cái nguyện vọng, chính là muốn tại chính mình trước khi chết, làm một lần nữ nhân chân chính. Ngươi có thể hay không thỏa mãn ta? Chúng ta làm lần yêu đi. Có thể chứ. Chương 64 phát hiện Tây Ngô Nhị, chương 64 phát hiện Tây Ngô Nhị, ta sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Mẹ ngươi vậy cũng là lừa gạt ngươi. Nhìn ta đột nhiên phản ứng lớn như vậy, xà nữ ngẩng đầu nhìn ta hỏi, nói như vậy, ngươi vẫn là ngại ta dáng dấp khó coi, không muốn cùng ta làm đi. Ta không có ý tứ gì khác, thật chỉ là hiếu kỳ mẹ ta kể, ân nàng túi đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, lại đột nhiên ngẩng đầu nói, coi như ta mời ngươi hỗ trợ được không? Ta có thể cho ngươi tiền, ta có tiền. Ngươi có tiền đi chữa bệnh a? Ngươi có bao nhiêu tiền? Ta bị nàng chọc cười. Nàng giơ ra một ngón tay, ta có 1 vạn khối tiền, là những năm qua xà vương trong miếu người cho, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền đem tiền cho ngươi. Ta nghĩ thầm nếu là dạng này, cái kia tính chất thành cái gì? Ta đường đường thần nhãn ngọn núi không thành bịt, cùng Vương Nguyên Kiệt một dạng. Ta muốn nói ngươi giữ lại cái kia 10. Không 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 đi, bất quá ta sợ làm bị thương nàng lòng tự trọng, lời đến khỏe miệng ta lại sửa lại miệng, dạng này, chờ ngươi trị hết bệnh ta liền đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến lúc đó còn vừa ý ta. Nàng ánh mắt ảm đạm, có vẻ như tâm tình sa sút, cúi đầu nhỉ non nhỏ giọng nói, ta liền biết là như thế này, chưa từng có người nào thích ta, chỉ có rắn thích ta. Ta muốn quất chính mình một bàn tay, ánh sáng miệng này thổi như bức, kết quả đem chính mình thổi xuống đài không được, chịu không được bầu không khí như thế này, ta lấy cớ rời đi, chạy đằng trước đi. Lúc trước nửa đêm bắt đầu đi, một đêm không ngừng, một mực hướng tây đi đến trời tờ mờ sáng. Phía trước dẫn đường đem đầu đột nhiên ngừng lại, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước mặt người. Sáng sớm 10 phần, một sợi mặt trời mọc chiếu xuống đến, ta cũng nhìn ngẩn người tại chỗ. Chúng ta trước mắt xuất hiện một tòa to lớn kiến trúc hình tròn vật, lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đã cách nhiều năm, mỗi khi hồi tưởng lại sáng sớm một màn kia, vẫn cảm giác đến cảm xúc bành bái. Cực kỳ trang quan, trước mắt cái kia còn sót lại xuống kiến trúc hình tròn thể, tựa như cổ La Mã thời kỳ đấu thú trưởng, là tương đây, năm đó tẩy thành màu trắng, mấy trăm năm qua đi nghiêm khắc trải qua tàn thương, sập một bộ phận, còn lại một bộ phận ý nguyên không ngã, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Nếu có người một ngày nào đó đi tới Thạch Điêu pháo đài, hướng tây đi hơn 20 dặm, liền có thể nhìn thấy ta nói nơi này, nhìn từ xa phi thường rung động. Kỳ thật năm đó ta cất một tấm hình, pixel không cao, nhưng có thể thấy rõ. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, có muốn nhìn có thể tới tìm ta muốn tấm hình. Một khắc này, liền ngay cả luôn luôn gây sự tính cách đậu nha tử cũng ngậm miệng lại, nuốt hai cái nước miếng. Gãy sư phụ lấy xuống chính mình kính mắt dùng quần áo xoa xoa, lại lần nữa mang tới. Đem đầu, cái này đây là ta cả lâm hỏi. Đem đầu cơ trí trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động, hắn hít một hơi thật sâu nói xem ra ta đoán không có sai, nơi này hẳn là năm đó chạy nạn tới người Tây Hạ khu sinh hoạt, nơi này chính là học giả lịch sử bọn họ trong miệng truyền thuyết Tây Ngô Nhị Quốc. Đem đầu kìm lòng không được, cảm thán nói, nhìn thấy bức tường kia không có. Đó là bắt nguồn từ lớn Tây Bắc đắp đất kỹ thuật, nói cách khác, Thạch Điêu pháo đài là tháp quan sát, năm đó một khi có người Mông Cổ đuổi theo, pháo đài nơi đó cho đến tín hiệu, ở chỗ này sinh hoạt người sẽ lập tức rút đi. Ha ha ha, tìm được. Đậu Nha Tử la lên nhanh chân chạy tới, hắn vừa chạy vừa hô, tìm được. Chúng ta muốn phát tài. Gãy sư phụ lắc đầu, cảm thán một giọng nói, khó có thể tin. Đem đầu nhìn hắn một cái, cười nói, gãy sư phụ, đây chính là lịch sử à, lịch sử luôn có thể cho chúng ta kinh hỉ. Ngay sau đó, tất cả mọi người con bao lớn bao nhỏ, bước nhanh chạy tới. Bức tường này do đá tảng xây thành, cao chừng 5 mét, xoát một tầng đôi, mặt ngoài nhìn xem có chút trải qua tang thương, gập ghềnh. Ta nhẹ nhàng nắm tay phóng tới trên tường, trong ngáy mắt đó, trong đầu ta nổi lên rất nhiều người Tây Hạ khuôn mặt, bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có. Nam nhân đi lại tập tễnh, nắm ngựa cao to, nữ nhân thì ôm hải tử, ngồi tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng lay động. Ta xem chừng, nơi này đường kính chiếm diện tích ít nhất có 4 cái sân bóng lớn nhỏ, khả năng vượt qua 5 cái. Ngựa ca chủ quải trượng đi tới, hắn cầm lấy quải trượng nhẹ nhàng đụng một cái, cùng một chỗ xoát đôi tảng đá rất xuống, lăn đến dưới chân hắn, từ đổ sụp chỗ bỏ vào đi. Trong tường vây bộ cực kỳ rộng lớn, so với tường vây bên ngoài, nơi này trên mặt đất tất cả đều là đất vàng, một quặng cỏ miệng còn hôi sữa. Ngẩng đầu đang nhìn, có thể nhìn thấy từng dãy tảng đá đóng thành phòng ở, số lượng rất nhiều, có tương đương một bộ phận đều sập, đá vụn lệch bể, lăn xuống khắp nơi đều là. Không có một người, không có một tia sinh khí, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi cùng hoang vu. Thật kỳ quái a đem đầu. Ngươi nhìn đất này biểu ta chỉ dưới chân, nơi này làm sao không dài cỏ. Đem đầu mắt nhìn nói loại này đất trước kia làm qua xử lý, khả năng dùng nổi trưng qua, hoặc là trong đất gắn một loại nào đó thuốc bột, cho nên mới không dài cỏ. Hạ Lan Sơn dưới chân Tây Hạ Lăng khu cũng là loại này đất. Vân Phong, ngươi đang nhìn lên bầu trời. Nhìn cái gì? Ngẩng đầu nhìn 2 phút đồng hồ, ta ý thức đến đem đầu ý tứ. Không có một con chim từ chúng ta lên phương bay qua, nhìn ra xa xa, vậy chim đều cố ý lượn quanh đường, tránh đi nơi này. Đất không dài cỏ, chim không bay qua, đem đầu nói, đây chính là tại Tứ Xuyên trên núi, vừa rồi ta thậm chí cảm giác chính mình lại về tới Ngân Xuyên Hắc Thủy Thành. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi chúng ta ăn đồ bật, sau đó Đậu Nha Tử vội vã không nhịn nổi, dắt lấy ta đi tìm bà bối. tùy tiện tìm gian nhà đá đi vào, trong phòng có phương bắc loại kia giường đất, có chút rất kiểu cũ đồ dùng hàng ngày, bình gốm chậu gỗ, có thể là trước kia tiến vào nước, mặt đất mà lún xuống dưới một cái hố to, tất cả mọi thứ ngã trái ngã phải, đều rơi xuống thật dày một lớp cho bụi. Đậu Nha Tử lật ra một lần, khổ não nói, cái này không có cái gì đáng tiền đồ vật ta, ngay cả kiện nhuốm máu đào đồ sứ đều không có. Ta nói, không có là được rồi, năm đó cái nhóm này đảng hạng người là chạy nạn tới đây, mệnh đều nhanh muốn ném đi, sinh hoạt điều kiện có thể tốt bao nhiêu. Đậu Nha Tử tranh luận nói, liền xem như nạn dần chạy nạn, cũng hầu như phân ra người nghèo người giàu có đi. Ta cười nói, tiểu tử ngươi điểm ấy đồ không có nói sai, nơi này năm đó khẳng định cũng có người giàu có, tìm tới bọn hắn vật lưu lại chúng ta liền phát. Vậy những thứ này bình gốm muốn hay không? Ta lắc đầu, không cần, nhiều nhất bán mấy chục khối tiền, muốn nó làm gì? Đi địa phương khác tìm xem. Mục đích của ta kế hoạch là như thế này. Chỉ cần có người, liền có người chết, chỉ cần có người chết, liền nhất định có cổ mộ. Trước tìm kiếm một lần những tảng đá này phong ở, vơ vét xong về sau tại thăm dò hố tìm cổ mộ. Nơi này là năm đó khu sinh hoạt, phạm vi to lớn như thế, cũng có thể coi như là một cái tiểu quốc gia gì chỉ. Có trời mới biết, có thể móc ra hy kỳ cổ quái gì văn vật, nếu là vận khí tốt, đột nhiên móc ra cái rượu âm chẳng là cái thá gì không thể nào. Ta là căn cứ sự thật suy đoán. Phải biết, năm đó Lý Hiện là mang theo một đám đảng hạng người từ Hương Khánh Phủ trốn tới, Hương Khánh Phủ có thể coi như là Minh Thanh thời kỳ từ kinh thành, là Tây Hạ Hoàng Cung. Cho nên, đừng nhìn nơi này lại hoang lại phá, vô cùng có khả năng tìm tới một chút như bức đồ cổ, để cho ta ở chỗ này ở một năm ta đều không muốn đi. Cái gọi là ruột đông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó. Nơi này chính là trộm mộ người thiên đường. Chương 65 không yên tĩnh đêm mưa, chương 65 không yên tĩnh đêm mưa tại Hoang Sơn giã địa tầm bảo niềm vui thú là cái gì? Chỉ có chính mình chơi qua người mới có thể cảm động lây, đó là vô cùng kích thích, bởi vì ngươi không biết sẽ phát hiện bảo bối gì. Tây Hạ đồ sứ hiểu rõ người không nhiều, kỳ thật, nó là cực kỳ đặc thù, nhất là loại kia đen trắng men cạo khắc hoa sứ, tại lúc đó, toàn thế giới hoàn chỉnh khí tồn thế số lượng không đủ trăm cái. Linh Vũ hầm lò chỉ là bên trong một cái đốt mô phỏng sinh vật sứ hầm lò miệng, ngoài ra còn có rất nhiều không gọi nổi danh tự hầm lò miệng, bởi vì tư liệu quá ít, rất nhiều đồ chơi ta đến bây giờ đều không phân rõ, cho nên tất cả đều thống nhất xưng là Tây Hạ sứ. Trừ Tây Hạ sứ, chúng ta muốn nhất đào được chính là Tây Hạ kim ngân khí, bởi vì Tây Hạ có cái văn tư viện cùng loại với đời nhà Thanh tạo xử lý chỗ, chuyên môn thay hoàng thất quý tộc chế tạo trong sinh hoạt dùng đến kim ngân khí. Mang theo văn tư viện con dấu kim ngân khí, so đời đường kim ngân khí đều quý. Không chút nào khoa trương, một đôi đua vàng có thể đổi một cỗ xe Mercedes, một cái bát vàng có thể đổi thành thị cấp một tam hoàn một bộ phòng. Một đôi đua một cái bát, có phòng có xe chỉ đơn giản như vậy. Ngay đầu tiên, chúng ta có tìm tới một cái đại mục đầu giường, có chút nát, liền đặt ở trong đó một tòa thạch ốc trên giường. Ta cùng Đậu Nha Tử hứng thú bừng bừng đem cái giường khiêng ra đến, kết quả mở ra sau khi phát hiện bên trong trang tất cả đều là đủ loại nát y phục, có nát tới tay vừa nhắc tới đến liền gây mất. Những này y phục, bằng da chiếm đa số, có áo, vỡ bụng Tây Hạ nữ nhân mặc một loại quấn ngực cái hiếm, mang dây thun mà. Hàng mây che lá mát nón lá chờ chút, không dùng ai những đồ chơi này, nhìn xem hoàng bất lạc kỷ, trên cơ bản đều để ta đốt, đốt thời điểm ta còn cố ý kiểm tra, nhìn xem quần áo trong ống tay áo có hay không cất giấu cái gì đồng tiền kéo, ngọc bội loại hình đồ vật. Ta chính đốt y phục, nghe được Đậu Nha Tử đột nhiên hô to kêu nhỏ lên, các ngươi mau nhìn ta tìm tới bảo bối gì. Ta quay đầu, đầu nhìn Nha Tử giơ cao lên một cái quạt điện chính hứng thú bừng bừng chạy tới. Ngươi đây ở đâu tìm tới? Ngay tại phòng kia bên trong. Con mẹ nó chứ xem xét có cái quạt điện, liền lấy ra tới. Thứ này, nắm chắc tòa, một chục. Ba mảnh xoắn ốc phong diệp bọc tại một cái hình tròn trong khung gỗ, còn có cái cùng loại bắt tay vòng đồ vật. Cùng chúng ta người hiện đại dùng rơi xuống đất phiến không thể nói hoàn toàn nhất trí, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Ta ý nghĩ đầu tiên là ai từng tới nơi này, lưu lại cái này phá quạt điện, thực sự xem không hiểu thứ này, ta hỏi đem đầu. Đem đầu nhìn sau cười nói, thứ này có ý tứ, ta trước kia gặp qua một cái so tiểu tử này tàn khí, nó chính là Tây Hạ thời kỳ quạt, không phải dùng điện, các ngươi nhìn, nơi đó có cái diệp hục, trước kia diệp hục bên trên đeo dây thừng, chỉ cần nha hoàn người hầu không ngừng dây kéo con, phong diệp liền có thể không ngừng chuyển. Sinh ra gió mát. Đậu Nha Tử hỏi cái này đồ vật có người thu không có. Gật đầu đầu nói đương nhiên là có người thu, xem như cái vật hiếm có, trước để một bên mà đi, chạy nhìn xem có thể hay không mang lên. Đem đầu lại dặn dò, các ngươi tìm hiểu hố thời điểm phải cẩn thận, dùng đố ngăn lại miệng mũi, hoặc là dứt khoát mang khẩu trang, nơi này đất không dài cỏ, khả năng chứa một loại nào đó dược vật. Trong đất có độc, ta hỏi. Đem đầu nói, không có khả năng xác định, 1977 năm đội khảo cổ dò xét Tây Hạ Lăng thời điểm, rất nhiều người đều bị bệnh, có bác sĩ phỏng đoán nói cùng nơi đó thổ nhưỡng có quan hệ. Hiện tại đi Vương Lăng du lịch nhìn, sẽ phát hiện nơi đó tại nguyên đất trên cơ sở, lại hiện lên một tầng đất mới. Nói xong, đem đầu ngẩng đầu nhìn lên trời nói nếu là hạ tràng mưa liền tốt, như thế liền sẽ không lên cho bụi. Lao tiên gia tựa hồ nghe đem đầu lời nói, đêm nay bên trên liền bắt đầu trời mưa. Chúng ta vội vàng thu đồ vật, đều trốn đến trong thạch ốc tránh mưa. Kết quả trong phòng cũng mưa rột. Tìm chỗ làm địa phương đốt đến, đem đầu cười nói, muốn cái gì tới cái đó, mọi người buổi tối đem liền xuống, không cần cách quá xa, tách ra tìm hai gian phòng đi ngủ, Vân Phong giao giá con, chờ khi mưa dứt các ngươi liền đi tìm hiểu hố. Đem đầu lại xoay người nói, còn phải làm phiền ngươi gấp đêm. Gãy sư phụ gật gật đầu. Đúng vậy, gãy sư phụ hắn không cần đi ngủ, cho ít đồ ăn là được, 24 giờ mọi thời tiết bảo hộ gấp đêm. Sa nữ cùng nàng mẹ còn có tiểu viên ở một gian phòng, chúng ta những ngày nằm ở một cái khác phòng, liên tiếp, gãy sư phụ liền ôm hắn quyển kia hậu sản hộ lý sách, nhìn xem ngoài cửa trời mưa. Khả năng ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, có người đá ta chân. Ta mơ mơ màng màng, đứng lên hỏi, thế nào? Có biến. Ngư ca cùng đem đầu cũng ngồi dậy, đậu nha tử tử đang ngáy. Bên ngoài mưa rơi lác đác, thưa thớt. Chuyện gì? Ta nhìn đem đầu sắc mặt khó coi. Đem đầu chỉ ngoài cửa. Ta mặc vào giày đi xem. Không có gì a. Ta liền nhìn bên ngoài một mảnh hỗn bùn, tối om, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có. Mở ra đèn tin. Một giây sau, ta nhìn tê cả da đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất tất cả đều là kích cỡ phi thường nhỏ con cóc, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Số lượng hàng ngàn hàng vạn. Căn bản đến không hết, cũng có con cóc lớn. Có không nhúc nhích, có ngay tại nhảy, ta dưới chân liền có hơn 10 cái. Rất nhiều đều nhảy vào trong phòng tới. Nha. Đây là đối diện trong nhà đá tiểu viên tiếng thét chói tai, hiển nhiên, nàng cũng bị đánh thức. Ta khẩn trương hỏi, đem đầu. Này sao lại thế này mà? Làm sao một chút mưa đi ra nhiều như vậy con cóc? Đem đầu ngắm nhìn bốn phía, suy đoán nói, nơi này là khu sinh hoạt, trời mưa xuống đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy con cóc, chứng minh phụ cận tuyệt đối có nguồn nước. Có hai cái tiểu cắp môi nhảy tới đậu nha tử trên đùi, ta một cước đá tỉnh hắn, mau dậy. Con ngủ. Thế nào? Đậu nha tử bừng tỉnh nói có a, ta coi là thế nào, không phải liền là con cóc đẻ thôi. Lại ăn không được người, trời mưa xuống còn nhiều. Ta trước kia gặp nhiều, nói xong, hắn lại nằm xuống ngủ. Con cóc nhiều có thể sẽ ra thứ gì? Rắn, bởi vì rắn là ăn con cóc. Ta sợ ngủ thiếp đi tại có rắn bò tiến đến, vội vàng phụ thêm áo mưa đi ra ngoài nhìn tiểu huyên các nàng. Trên mặt đất tiểu cắp mô quá nhiều, một cước có thể giẫm chết mấy cái, ta biết tiểu huyên rất sợ sệt nhìn thấy loại này số lượng dày đặc loài bò sát. Vào nhà sau, ta nhìn tiểu huyên nhảy tới trên giường, nàng không ngừng dậm chân, trong miệng hét to, đi ra, đi ra. Xa nữ không sợ, nàng còn ngồi trồn hổm trên mặt đất, tò mò nhìn tiểu cắp mô nhảy tới nhảy lui, nhìn vài giây đồng hồ, nàng đột nhiên bắt lại một cái, thả trong miệng của mình ăn. Ta thấy choáng, cái này có thể ăn. Ngươi làm sao cái gì đều ăn? Nàng ngay hai cái, mỉm cười nói, đây là có thể ăn đó à, ta muốn nắm một chút tổn trong mình, làm đồ ăn bật ăn. Mẹ! Tiểu huyên thấy thế, nhịn không được nôn khan âm thanh. Sau đó, nàng cầm không bình nước suối khoáng, thật đội mưa đi bên ngoài bắt tiểu cắp mô. Bên ngoài những vật kia khắp nơi đều là, bắt được nàng liền nhét vào trong bình, sau đó trên dưới lay một cái. Bên ngoài mưa, trên người nàng có bệnh nặng, ta đi ra ngoài muốn khuyên nàng nhanh đi về. Thế nào? Không biết phát hiện cái gì, nàng đột nhiên đứng dậy chạy về phía xa, ta nhanh đi đuổi. Người mau nhìn nơi đó, nàng chỉ vào góc tường để cho ta nhìn. Đem đèn tin chiếu đi qua, ta thấy được rất quỷ dị một màn. Có ba đầu kích thước không lớn màu nâu tiểu xà, lẫn nhau cuốn ở cùng một chỗ, cuốn thành một cái bánh quai trèo, cái này ba đầu rắn nửa người trên đứng thẳng lên, không được hướng về phía một cái phương hướng gật đầu. Cái này đây là cái gì? Nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói, đây là rắn bài rắn, kề bên này khẳng định có xà bương. Ngoa tạo. Thứ đồ chơi gì mà? Xà bương? Mãng xà? Sắc mặt nàng nghiêm trọng, xà bương không phải phổ thông rắn, có thể là một loại nào đó kịch độc rắn độc, đương nhiên, cũng có thể là mãng xà. Không được, ta muốn đi tìm một chút nó. Chương 66 nghe rắn bị nghe rắn âm thanh phân biệt xà lộ. Chương 66 nghe rắn bị nghe rắn âm thanh phân biệt xà lộ. Đem đầu đi tới cửa hỏi, Vân Phong, đã trễ thế như vậy, trời vẫn còn mưa, người muốn đi đâu? Ta phải đi xem lấy hắn a. Nửa đêm một người xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đem đầu ngươi yên tâm, ta rất mau trở lại đến. Nói xong, ta vội vã đuổi tới. Ta xuyên qua áo mưa, nàng lại ngay cả cái dù đều không đánh, đi rất nhanh, ta chạy chậm đến mới đuổi kịp. Chờ chút, người muốn đi đâu? Còn có, trên tay ngươi cầm cái này cái quái gì? Cái này. Đây là Lưu Hình hôm qua làm thiên tinh thảo. Nàng nói xong vừa đi vừa về quay đầu liếc nhìn chung quanh nói, ta cảm thấy nó cách nơi này không xa, vậy liền không có khả năng ban ngày tại tìm đến. Cái này vẫn còn mưa, ngươi nhìn ngươi y phục quần đều ướt đẫm. Không được, ban ngày nó chắc chắn sẽ không ở phụ cận đây. Xa nữ tóc dán tại trên gương mặt, khi mắt nàng một đôi tròng mắt là tinh khiết màu da cam, nhìn có hai điểm vị dị mỹ cảm. Xuyệt, chớ có lên tiếng. Nói xong nàng giống rắn một dạng phun ra đầu lưỡi, mà lại đầu lưỡi không ngừng quay qua quay lại động. Ngay tại cái kia phương hướng, nàng hướng tây nam phương chạy chậm tới, ta theo sát lấy. Nàng cầm đèn tin của ta, giơ đèn tin không ngừng vừa đi vừa về xem xét mặt đất. Ta xem, trừ một chút tại vũng nước động bên trong nhảy nhảy nhót nhót con cóc, cái gì cũng không có. Vô số hạt mưa nhỏ rơi vào hồ nước, khơi dậy từng cơn sóng gợn. Kỳ quái nó đi đâu, ta vừa rồi rõ ràng ngửi thấy phương hướng này có hương vị. Ngươi dùng đầu lưỡi nghe. Nàng gật đầu, lại lắc đầu nói, ta rất nhỏ liền cùng xà sinh sống ở cùng nhau, cho nên ta quen thuộc bọn chúng hương vị, ta tìm rắn chỉ dùng ba bước. Nghe rắn vị, nghe rắn âm thanh, phân biệt xà lộ. Nàng chỉ mình dưới chân, nói cho ta biết nói, trên mặt đất chỉ cần có rắn bò đi qua, liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại xà lộ, có là hình toi dấu, có là gập ghềnh vết tích, tựa như một cây ống nước đẻ tới một dạng. Nàng giải thích xong, có dơ đèn tin chui vào tươi tốt tổ bằng cỏ bên trong. Mau đến xem, chính là vết tích này, đây chính là xà lộ. Ta cũng chui vào trong tổ bằng cỏ, vừa xem xét này không sao, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Chỉ gặp cỏ bị đẻ cho bằng một mảng lớn, có mưa mặt đất bên trên, tựa hồ có đồ vật gì nhanh chóng bò qua, nhìn vết tích kia, so ý nốt chén lớn, cái bắt còn lớn hơn. Sợ là đường tính muốn vượt qua 20 cm. Đông bắc chỗ ấy khối trời lạnh, rắn thiếu. Nhưng nơi này là trong núi sâu khu không người. Ít ai lui tới, có rắn chẳng có gì lạ, nhưng ta chưa từng thấy đại xà thô to như thế, đừng nói thấy tận mắt, nghe đều không có nghe nói qua. Ta trở về đi ngủ, ngươi chính ngươi đi tìm đi.
Đừng.
Chẳng lẽ ngươi không muốn xem một chút xà vương? Đầu ta lắc ngoài ngoại, ta nói ta một chút cũng không muốn, sau đó ta hỏi nàng, nếu như tìm được xà vương, ngươi muốn làm gì?
Có thể ăn thịt, cũng có thể uống máu a, ta rất muốn uống xà vương máu.
Uống máu?
Ngươi không phải nói rắn là của ngươi bằng hữu?
Nàng gật đầu nói, là bằng hữu, nhưng bằng hữu chính là dùng để ăn, ta từ 6 tuổi bắt đầu ăn.
Các ngươi Trương Hồ phong tục, không phải không ăn rắn không dễ rắn.
Nàng cười nói, ta không giống với, ta có đặc quyền.
Ta trợn mắt hốt mồm, lần đầu tiên nghe nói, bằng hữu là dùng đến ăn.
Gặp ta ngây người, nàng giải thích nói, hạng đại ca, rắn là sống một mình tính động vật, cho nên xà vương vô cùng ít đòi, từ 1984 năm bắt đầu, chúng ta Trương Hồ hàng năm bình những cái kia, cũng không thể xem như chân chính xà vương, nhiều lắm là tính tương đối ít thấy chủng loại.
Nói, giọng nói của nàng dần dần kích động.
Chân chính xà vương, người bình thường không có khả năng bắt được.
Nếu như xà vương bị bắt, cái kia phương viên mấy chục cây số bên trong, tất cả rắn đều sẽ công kích cái kia bắt xà vương người, không chết không thôi.
Ta nói ngươi đừng thổi ngu bức, ta trở về đi, ta giày đều ướt.
Gặp ta không tin, nàng chợt dậm chân, vội la lên, hạng đại ca, ta không có thổi ngu bức.
Ngươi tin tưởng ta nói đều là thật.
17 năm trước, Hồ Bắc có cái họ Trình nam nhân đến Trương Hồ tìm mẹ ta, cầu mẹ ta cứu hắn. Mẹ ta hỏi hắn thế nào, hắn nói hắn dùng rắn lồng bắt một đầu đại xà giết, kết quả mỗi lúc trời tối trong nhà hắn đều có thể nhìn thấy rắn, về sau trong nhà hắn có hai người bị tan chết, hắn giết con rắn kia, chính là xà vương. Mẹ ta lúc đầu không muốn quản, nhưng hắn một mực đau khổ cầu khẩn. Về sau, mẹ ta để hắn đi làm lúc bắt xà vương địa phương, đào một cái hố to, sau đó đi mua 71 chỉ sống gà mái, đem gà mái cánh cắt tại đem gà chân trói lại, đều ném tới trong hố lớn, cuối cùng tại hố trước đốt một nén nhang. Ngày thứ hai hắn đi xem, phát hiện trong hố 70 chỉ gà mái đều bị rắn ăn sạch, duy chỉ có lưu lại một chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, mẹ ta để hắn đem còn lại cái này lấy về nấu. Sau đó người cả nhà cùng một chỗ ăn, về sau, nhà hắn tại không có xuất hiện qua một con rắn. Thế nhưng là, lời nói xoay chuyển, chỉ thấy nàng cắn răng nói, nhưng đến 1990 năm mùa hè, lúc đó Tráng Dương rắn rượu sinh ý rất kiếm tiền, hắn quên ta mẹ dặn đi dặn lại cùng người khác đi trên núi bắt rắn. Kết quả, đến năm thứ hai mùa hè, hắn lúc đó tại trong ruộng làm việc, bị hơn 100 con rắn tươi sống cắn chết. Cái này vẫn chưa xong. Người khác chết về sau, mỗi khi đến ban đêm, liền có rắn tại hắn mộ địa chung quanh xuất hiện, chuyện này là mẫu thân của ta miệng nói cho ta biết. Lúc đó ta không tin xả nữ nói những lời này. Chuyên ôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đầu tiên đến có rất nhiều người thấy qua, mới có chuyên ôn. Về sau, cũng là nghe người ta nói, cái này đích xác là cái chuyện thật, sự kiện người trong cuộc gọi Trình Điệu Minh, nghe nói lúc đó thôn dân đi trong đất nhấc thi thể lúc, cũng không dám tới gần, đầy đất rắn. Mà hắn mộ, chính là về sau nổi tiếng Lợi Xuyên rắn mộ. Nàng quyết tâm không quay về, ta không thuyết phục được nàng, đành phải cắn răng đi theo nàng cùng một chỗ tìm cái gì xả vương. Rõ ràng có một loại nào đó sinh vật tại trong hiện thực chân thực tồn tại, có thể ngươi lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, dạng này liền dễ dàng sinh ra sợ hãi. Trong mắt nàng có thể nhìn thấy xà lộ ta nhìn không thấy. Vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác, chúng ta vậy mà đã rời xa doanh địa nhanh 2 cây số, cuối cùng đuổi tới một chỗ sơn động nhỏ nơi đó. Sơn động này mở tại giữa sườn núi, cửa hang độ cao không đủ 1m5, không có tảng đá, là thổ sơn động, bên trong phi thường hắc, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng là gan phi thường lớn, không chút do dự, trong miệng cắn đèn tin chui vào, còn hướng tăng gấp. Ta tiến cũng không được, đi cũng không được.
Mẹ nó, một vị tiểu cô nương còn không sợ, ta sợ cái bóng.
Sơn động này nhìn xem nhỏ, nhưng phi thường sâu, ta đi theo phía sau nàng hướng về phía trước bò lên gần 10 phút đồng hồ, còn chưa tới đầu.
Đột nhiên, ta cảm giác cổ mắt lạnh, giống như có cái thứ gì rơi trên đầu ta.
Ta vô ý thức đưa tay đi bắt.
Đừng động.
Rắn này có độc ta căn bản không nhìn thấy, chỉ cảm thấy là có đầu rắn treo ở ta gáy bên trên.
Tê tê.
Đây là thẻ lưỡi thanh âm.
Từ từ tới gần ta, không có làm bất kỳ động tác gì, trong hắc ám. Nàng cái kia một đôi màu da cam con mắt hết sức chói mắt, ta nhìn nàng con ngươi cũng có rút lại thành một đầu đường dọc.
Một người một rắn, đối mặt.
Sau đó, ta rõ ràng cảm giác được, có một đầu băng băng mắt rắn, thuận ta phía sau lưng từ từ bỏ xuống đi, rất nhanh biến mất tại trong hắc ám.
Không sao, đi thôi.
Vừa loài rắn gì, ta sát lao mồ hôi hỏi.
Vừa mới chính là đầu bạc quê, một ngụm liền có thể hạ độc chết người, bất quá không có việc gì, nó đã đi.
Hạ đại ca, ngươi đem thiên tinh thảo giấu trong ngực, dạng này rắn liền sẽ không tới gần ngươi. Nàng quay đầu đem kia cái gì có đưa cho ta.
Ngươi không cần. Ta nhanh nhận lấy tác hoài lý.
Nàng lắc đầu, ngươi cầm đi, ta không cần cũng không có quan hệ.
Chương 67 xà nữ đối với xà vương. Chương 67 xà nữ đối với xà vương. Hôn qua thiên tinh thảo tiếp thân thả, rõ ràng có một cô hương vị.
Thứ mùi này không tốt lắm hình dung, ta ngẫm lại liền có chút giống mì ăn liền dầu gói gia vị hương vị.
Sơn Lý Vũ còn không có ngừng, đã dòng giá hạ 4 giờ, hiện tại là sau nửa đêm 3 giờ rưỡi.
Bởi vì hang đất rất thấp, ta đều là chui hang trộm như thế, bò lổm lổm tiến về phía trước.
Liền lúc này, trên đỉnh động đột nhiên rớt xuống cùng một chỗ bùn đất.
Ta giơ tay lên điện ngửa đầu nhìn một chút. Hang đất đỉnh rất ẩm ướt, có ngưng kết giọt nước. Rắn thiên tính chính là ưa thích tại loại này hang đất bên trong đi ngủ, nếu có tảng đá, nó liền sẽ cảm thấy ngủ không thoải mái.
Kỳ thật ta trước kia tương đối sợ rắn, cũng là bởi vì xà nữ, hiện tại mới không sợ, bởi vì ta năm đó ở Tứ Xuyên trên núi, gặp qua chân chính xà vương.
Càng đi bên trong bò, nhỏ hang đất ướt hẹp.
Ta giơ đèn tin, chợt nghe nàng hô to.
Nhanh tắt đèn.
Thế nào, ta khẩn trương hỏi,
Nàng biểu lộ đột nhiên 10 phần bối rối, trực tiếp đem tay ta điện đoạt tới đóng.
Cái kia đó là cái gì?
Gián. Trong một vùng tăm tối, ta chợt thấy phía trước xuất hiện một đôi đèn đỏ cua giống như là thứ gì con mắt. Ta nắm chặt đèn tin, trong lòng phanh phanh nhảy, khoảng cách rất gần, đại khái 5 mét.
Xa nữ hoàng nhãn con ngươi cùng phía trước mắt đỏ nhìn nhau trọn vẹn nửa phút.
Đồng nhiên, nàng đột nhiên mở ra đèn tin chớp mở, chiếu hướng về phía trước. Thấy rõ ràng, là rắn,
là một đầu cuộn lại đại xà.
Đầu rắn này, toàn bộ chính là một cái tiêu chuẩn hình tam giác, có ta hai cái cánh tay lớn như vậy. Toàn thân trên dưới mọc đầy đáng chú ý lục màu nâu vằn, nó thân thể cuộn tầm vài vòng, đầu lại ngang, hình tam giác đầu rắn không nhúc nhích, xà tín tử tê tê hướng ra phía ngoài nôn.
Ta sợ tè ra quần, nhưng nàng thần tình trên mặt lại hết sức kích động.
Nàng kích động nói, nhìn đây chính là xà vương, đây là ta gặp qua lớn nhất bông cải nguyên đầu mâu phúc.
Rắn độc vậy mà có thể dài đến lớn như vậy, đoán chừng nó ít nhất 50 tuổi.
Lúc này, ta đã đang lặng lẽ hướng lui về phía sau. Chỉ gặp nàng một tay giơ đèn tin, một tay khác từ từ nâng cao, từng bước một thử nghiệm hướng về phía trước tới gần.
Tại xà vương trong ánh mắt, ta vậy mà đã nhìn ra một tia địch ý một chút xíu tới gần.
Chỉ gặp xà nữ tay phải từ từ rơi xuống, cuối cùng chạm đến con đại xà này đầu rắn.
Trong mắt nàng đều là cùng nhiệt, mở miệng nhẹ nói, bằng hữu của ta a.
Coi chừng, ta hô to một tiếng.
Xuất sinh này một giây trước còn không nhúc đích, một giây sau, lại đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng trên cổ nàng cắn tới.
Nàng không tránh không né, tốc độ thật nhanh.
Trực tiếp hai tay khép lại, gắt gao bóp lấy đầu rắn bên dưới ba tấc vị trí.
Rắn này hình thể lớn như thế, bắt đầu điên cuồng lớn bặm bẹo dãy rủa.
Hang đất chung quanh đất vàng, bị đại lượng đập xuống đến.
Trong động cho bụi tràn ngập.
Xa nữ chính là gắt gao nắm lấy không buông tay.
Nàng thân thể gầy yếu, trong nháy mắt bị mang vừa đi vừa về đung đưa không ngừng.
Ta móc ra đao, liền muốn tiến lên hỗ trợ.
Không cần,
ngươi đừng tới đây.
Nàng quay đầu lại hướng ta hô lớn một tiếng, kết quả vừa hô xong, rắn toàn bộ thân thể lập tức quấn lên nàng.
Thân rắn không ngừng bặm bẹo, một vòng nắm chặt.
Trước sau vài giây đồng hồ thời gian, ta chỉ có thể nhìn thấy cổ nàng trở lên vị trí.
Một người một rắn, tại chợt hẹp trong sơn động va chạm.
Quay cuồng,
tay nàng vừa buông lỏng, rắn này cắn một cái tại nàng trên bờ vai.
Xa nữ sắc mặt đỏ lên, đồng dạng cắn một cái tại trên đầu rắn.
Rắn này tựa hồ cảm nhận được bị đau, quấn quanh lực độ nhỏ một chút, nàng lợi dụng đúng cơ hội vùng vẫy đi ra, một tay lấy xà vương đè vào trên tường, lần hai cắn đi lên.
Một vùng này, thẳng cắn miệng đầy là máu.
Xà vương điên cuồng bật mèo đập,
ngay cả nàng cả người đều kéo lấy hướng ra phía ngoài bò.
Đôi rắn trong lúc lơ đãng quét đến ta bắp chân, đau vô cùng.
Rắn càng dãy rủa, nàng cắn càng hung ác.
Xà vương cảm nhận được nguy hiểm, càng cuồng bạo hơn dãy rủa.
Miếng đất mà không đứt rời rơi.
Đột nhiên,
toàn bộ hang đất đỉnh động sụp đổ xuống.
Một người một rắn trực tiếp bị chôn sống.
Ta gấp hoảng thất thố muốn bỏ qua đi cứu người, kết quả còn chưa tới trước mặt mà, xà nữ từ trong đất vươn một bàn tay, sau đó nàng cả người là đất chui ra.
Trái lại con rắn kia vương, hơn nửa đoạn thân rắn chôn ở trong đất, không nhúc nhích.
Nàng cả tấm miệng dính đều là máu, từng ngụm không nổi thở.
Chết chết.
Nàng ngồi liệt ở nơi đó, ngực chập chúng nói, ta thắng, ta thắng xà vương.
Nào biết được, nàng vừa dứt lời, đã không nhúc nhích xà vương đột nhiên động,
mà lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp giống tê một dạng, chui vào trong đất.
Nàng đưa tay đi bắt, kết quả bắt được đôi rắn, bởi vì quá chân không có bắt lấy, xà vương chớp mắt liền biến mất.
Cái này mẹ hắn là thành tinh đi.
Rắn thứ này đều sẽ giả chết.
Nàng lẩm bẩm nói, lại vậy mà lại học người giả chết.
Ngươi đừng quản nó có chết hay không.
Ngươi mới vừa rồi bị cắn bị thương.
Ngươi không phải nói đây là cự độc rắn.
Không có chuyện gì. Ta đối với bất luận cái gì độc rắn đều có sức chống cự.
Nàng từ từ không tại thở hổn hển, lại mở miệng hỏi ta, làm sao bây giờ? Phía sau chúng ta sơn động sợ.
Con mẹ nó chứ chỗ nào biết làm sao bây giờ?
Sớm khuyên ngươi không nghe, không phải kéo ta tới.
Hạ mấy giờ mưa, loại này ngập đá đầu trèo chống hang đất phi thường dễ dàng sập,
mà lại đè xuống phương, chính là liên tiếp mấy chục mét.
Mấy chục mét?
Ngươi có biết hay không đó là cái gì khái niệm?
Có biết hay không ý vị như thế nào?
Ta mắt đỏ, càng nói càng kích động.
Mang ý nghĩa, chúng ta mẹ nhà hắn không ra được.
Nàng lao đi khỏe miệng lưu lại màu rắn, mở miệng nói, Hạng đại ca, ngươi không cần như thế sợ sệt, ngươi đem đầu thông minh như vậy, hắn có thể tìm tới chúng ta.
Nói chưa dứt lời, nói chuyện, trong lòng ta càng tức giận.
Chúng ta bây giờ rời đi doanh địa, ít nhất có 6 dặm xa,
mà cái này hang đất mới cao hơn 1 mét,
mà lại sinh trưởng ở ẩn nấp giữa sườn núi, cửa hang còn bị cỏ ngăn trở.
Đừng nói đem đầu tìm không thấy,
coi như đem đầu đi theo chúng ta lưu lại dấu chân tìm tới, không có lỗ thủng tấm đánh trèo trống, trong vòng 5 ngày đều rõ ràng không hết cái này mấy chục mét lún.
Không có lỗ thủng tấm mang ý nghĩa, vừa đào ra đi một chút đất, lại sẽ lập tức bị đất mới che đậy kín, sẽ như thế tuần hoàn.
Nếu là hiện làm lỗ thủng tấm, cái kia càng tốn thời gian, còn phải tìm tới đường kính thích hợp cây đốn cây hiện làm.
Chờ bọn hắn làm xong, không chừng ta đều sinh giỏi.
Ta không ngừng tự nhủ, tỉnh táo hiện tại nhất định phải tỉnh táo, không có khả năng hoảng, ngâm lại, còn có cái gì biện pháp.
Sau 2 giờ, ta từ bỏ.
Không có công cụ đào đất.
Ta trừ hai tay, trên thân chỉ có một cây tiểu đao, đó là căn bản không có khả năng đào ra đi.
Mà giờ khắc này, ta cùng nàng phạm vi hoạt động đều chỉ có không đến 2 mét vuông.
Hô trong hắc ám, ta đốt một điếu thuốc, đây là ta chặt đầu khói, ta hiện tại phi thường muốn trở thành một con rắn, tốt có thể chui ra đi.
Ngươi cười cái gì?
Không có, ta không có cười. A, nàng sửa sang lại tóc mình.
Ngươi còn có thể cười ra tiếng.
Nếu như cái này động là bị kín, các loại dưỡng khí hao tổn xong, chúng ta hai đều phải chết.
Ngươi còn cười.
Trong lòng ta tính toán, người tại không ăn đồ vật tình huống dưới, có thể kiên trì 7 ngày không có vấn đề, thế nhưng là không có nước á như thế đoán chừng đều kiên trì không đến 3 ngày. Đem đèn tin đóng, tiết kiệm một chút mà điện. Trên người ngươi mang thức ăn đồ vật không có, ta hỏi. Nàng lắc đầu. Ta không ngừng trên người mình tìm đòi, dù là có thể tìm tới 2 khối chocolate cũng được, tiểu huyên thường xuyên vụng trộm cho ta chocolate, có đôi khi ta tiện tay cất trong túi. Không có, tìm khắp cả túi cũng không có. Bất quá, ta tại ta áo khoác bên trong túi áo, tìm được một bọc nhỏ đồ vật. Ta giải khai xem xét, đây là tiểu tiên nữ đưa cho ta bổ xương son dược liệu, là bổ thận trắng dương. Chương 68 động phòng hiện tại oán trách lẫn nhau vô dụng. Thời gian trôi qua quá dài dằng dặc, nếu như không phải có điện thoại, ta căn bản không biết bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là ban đêm. Ta nếm thử dùng dao đào đất, tay không đào đất, căn bản không được hiệu quả. Liên thưa cuối cùng một điếu thuốc, ta rút ra, lại bỏ vào, không nợ rút. Tiên tính trong hắc ám, liền nghe xà nữ hỏi, chúng ta ở chỗ này bao lâu? Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, dòng dã một ngày ta hữu khí vô lực nói, lại khốn lại đói. Ta huyễn tưởng phía ngoài đem đầu tìm được sơn động, đồng thời biết ta bị vây ở trong sơn động. Lại qua mấy giờ, nhịn không được, ta đưa tay nắm một cái bổ xương son, nhét vào trong miệng. Mới đầu ăn một nắm, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thuốc, vừa đắng vừa chát. Có thể theo thích ứng hương vị sau, ta phát hiện càng nhai càng thơm, còn giống như có một cỗ mỡ heo bột phấn hương vị. Ăn ngon không? Ta gật đầu, vẫn được, có cỗ thịt hầm hương vị. Có thể hay không để cho ta ăn một chút xíu? Ta bụng cũng đói nàng nói. Ta trực tiếp đưa tới. Thế nào? Ân vừa mới bắt đầu nhai thời điểm cổ, hiện tại càng ngày càng thơm. Ăn, qua ước chừng hơn nửa giờ. Nàng đột nhiên nhỏ giọng hỏi ta, hạng đại ca, ta thế nào cảm giác bụng nóng một chút, ngươi có hay không cảm giác thật nóng? Nghe nàng kiểu nói này, hoàn toàn chính xác, ta cũng có cảm giác. Mở ra đèn tin, lập tức làm ta giật cả mình. Mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Sắc mặt nàng đỏ bừng một chút, nhất là gương mặt, rõ ràng nhất. Mặt ta đỏ sao? Hạng đại ca, mặt của ngươi cũng rất đỏ, kỳ quái, ta có loại cảm giác rất kỳ quái, không biết là hữu tâm hay là vô tình. Nàng dùng sức kẹp hai chân. Đồ đần đều biết chuyện gì xảy ra, tiểu tiên nữ nói cho ta biết, đây là thuốc bổ, nhưng ta không biết ăn sống loại thuốc này hiệu quả sẽ mạnh như vậy. Mới đầu, phần bụng nóng một chút. Ta thể, ta trong đầu không có suy nghĩ bất luận cái gì chuyện không tốt, nhưng liền xem như dạng này, tiểu Hạng Vân Phong cũng tự mình đứng lên tới. Nó không phải loại kia chậm rãi đứng lên, nó là đằng một chút đứng lên. Toàn bộ quá trình nhiều nhất 3 giây. Ta lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta muốn dùng ý niệm đi khống chế hạng tiểu Hạng Vân Phong, nhưng là nó căn bản không bị khống chế, ngược lại chính mình bắt đầu khiêu vũ. Có người cảm thấy ta nói khoa trương, kỳ thật không có chút nào khoa trương, đây chính là thiếu niên sức sống. Theo thời gian từng phút từng giây chuyển rời, cảm giác muốn nổ tung. Ta lập tức còn do nằm xuống. Hít sâu 3 lần, răng xếp hợp lý, đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, bàn chân tương đối hướng phần hông tăng lên, đồng thời, nhanh chóng lấy tay ngăn chặn hai. Trong miệng rất nhanh tồn đầy nước bọt, ta súc miệng, phân 3 lần đem nước bọt nuốt vào. Sau đó tại tồn, tại nuốt, như vậy lặp đi lặp lại 3 lần. Trong nháy mắt, ta cảm giác mình đầu nhẹ nhàng, cảm giác đầu không có trọng lượng, có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Hạng Vân Phong chậm chậm ngồi xuống, đồng thời một cỗ khí thuận ta phía sau lưng đi lên, cuối cùng đạt tới cái hốt nơi đó. Hô, thật thoải mái, ta kìm lòng không được phát ra thanh âm. Chỉ cần bảo trì lại cái tư thế này, đang luyện nửa giờ là được rồi. Đột nhiên, một đôi gầy yếu mảnh khảnh tay từ phía sau lưng ôm ta cổ, ôm ta ôm rất căng. Sau đó, trên lỗ tai ta truyền đến cảm giác từ bên hai. Trên lỗ tai cảm giác còn tại tiếp tục, nàng hai tay kia từ từ hướng phía dưới. Loại cảm giác này không phải bết bát nhất chính là cách tiến vào, ta có thể ngửi được trong miệng nàng một cỗ rất nặng mùi tanh mà. Nàng hôm qua ăn uống chưa đánh răng, nàng ăn con góc, uống máu rắn. Ta không chịu nổi, trong nháy mắt ngồi xuống. Lúc đầu vất vả bảo trì luyện tinh hóa khí tư thế cũng phá. Đi ra. Ngươi muốn làm gì? Ta mở ra đèn tin. Chỉ gặp nàng sắc mặt đỏ bừng, đều đỏ đến lỗ tai mà. Hai mắt mê ly, bờ môi khẽ nhếch, tiếng hơi thở âm rất nặng. Hạng Hạc ca, ta không được, ta thật là khó chịu, ngươi giúp ta một chút. Mặt ta sắp biến đổi, nghĩ thầm ngươi nếu là tiểu tiên nữ coi như xong, có thể ngươi không phải, ta không nguyện ý a, ta cố gắng hướng lui về phía sau, nương đến trên tường. Ánh mắt của nàng mở ra một cái khe hở nhìn ta. Trong lúc bất chợt, nàng tựa như nổi điên một dạng, hướng ta đánh tới. Ta muốn tránh, nhưng căn bản không có chỗ trốn, trong nháy mắt bị nàng bổ nhào. Thân thể đè ép thân thể, mặt nàng không ngừng hướng trên cổ ta cọ, đồng thời nàng một tay nhanh chóng giải trước ngực mình nút thắt. Trong lòng lý trí nói cho ta biết, phản kháng, nhanh phản kháng. Một thanh âm khác còn nói, không nên động, kỳ thật ngươi cũng rất muốn đi, đáp lại nàng. Không biết vì sao, ta phải tay không nghe sai khiến, chậm rãi ôm lấy nàng. Trong nháy mắt đó, cửu hạn gặp cam lộ, thiên lôi động đến địa hỏa. Mặc kệ nam nữ, chỉ cần không phải thái giám hòa thượng, mỗi người đều sẽ có lần thứ nhất, khác nhau chính là sớm một chút muộn một chút thôi. Nhân sinh tam đại việc vui. Đêm động phòng hoa trúc, tha hương nộ cố chi, tên để bảng vào lúc. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng ta dám nói xưa nay chưa từng có, thật sự là động phòng à, mẹ nhà hắn, tại hang rắn bên trong. Trong sơn động tràn ngập nam nhân nữ nhân dồn dập tiếng hơi thở. Quần áo từng kiện bước trên mặt đất. Có nàng, có ta. Ngay tại sắp đến một bước cuối cùng, ta trong lúc vô tình mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy tiểu Huyên ngồi tại ta bên cạnh. Nàng tóc hai bù xù, hai tay nắm một thanh dị máu đao. Đang dùng đao chỉ vào người của ta, không ngừng cười lạnh. Một màn này nhìn quá chân thực. Ta đột nhiên ngồi xuống, đẩy ra xà nữ, lung tung hướng trên người mình bộ quần áo. Bị ta đẩy đi qua, nàng tựa hồ không có xương cốt, trên mặt đất không ngừng núp đích, lần nữa hướng ta chỗ này bỏ đến. Ta đem nàng đỡ thẳng, xông trên mặt đất phun một bãi nước miếng, tả hữu khai cùng, hướng nàng trên mặt, đùng sợ quạt hai cái to mồm. Thanh tỉnh một chút không có. Nàng mở miệng, a. Nàng cái này a thanh âm ta thực sự không có cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, nói không nên lời loại cảm giác này. Ta đập mặt nàng, tỉnh. Mở mắt ra. Người đem con mắt mở ra nhìn xem ta ạ. Nàng mở mắt ra, mê mang nhìn ta. Còn khó chịu hơn sao, ta hỏi. Nàng gật đầu, thổ khí nhẹ nói, khó chịu, ngứa. Ta mắng câu thô tục, cái này làm bổ xương son lợi hại như vậy. So kia cái gì thuốc còn mạnh hơn. Một cân nhắc, ta nói, dạng này. Người cùng ta học. Bảo trì cái tư thế này sẽ dễ chịu rất nhiều. Ta đơn giản dạy nàng tạ ơn lên dòng bản luyện tinh hoa khí, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đối với nữ không dùng hẳn là, nàng cả khuôn mặt như cũ lên đỏ mặt không ngừng, còn không ngừng đưa tay sờ chính mình nửa người trên. Hạng hạng đại ca, chẳng lẽ ngươi liền không thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Ta mặc dù dáng rất xấu, nhưng là thân hình của ta không kém. Ngươi sai. Ta xông nàng hô, đây không phải ngươi xấu không xấu vấn đề. Là ta đối với phương diện này nhìn rất nặng, mà ta lại đối ngươi không có loại cảm giác này. Ngươi đã hiểu không có. Cái kia vậy chúng ta giúp lẫn nhau được không? Giúp thế nào? Nàng bò tới gần ta, thở nói, ngươi không nên động, ta tới giúp ngươi. Nói xong, nàng tay phải khoác lên trên bả vai ta, nửa người trên từ từ thấp xuống. Vài giây đồng hồ chớp mắt liền qua. Ta cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt nắm chặt song quyền. Ngay cả ngón chân đều căng thẳng. T. A chương 69 sống sót sau hai nạn chương 69 sống sót sau hai nạn trong động nguyên chẳng cảnh, nơi đây tỉnh lược 830 cái chữ. Trong sơn động nhiệt độ tuy thấp, ta vẫn là đầu đầy mồ hôi ngồi dựa vào lấy, giống như thân thể bị móc sạch. Ai ai ta thở nói, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết, đã hiểu ra chưa? Sa nữ gật đầu, nàng biểu lộ hơi có chút ý tâm ra rời, mỉm cười nói, hạng đại ca, mặc dù chúng ta không thể giống ta mẹ nói như vậy làm, nhưng ta cũng rất vui vẻ, ngươi lai, bị nam nhân cần là loại tư vị này. Nói xong, nàng còn nhìn ta, cố ý liếm lấy vòng bờ môi. Ngươi sai, không có ai cần ai. Đây chính là một nửa vấn đề. Nàng nghi ngờ nói, thế nhưng là mẹ ta kể, nữ nhân chính là tại bị nam nhân lúc cần phải, mới có thể thể hiện ra giá trị à. Mẹ ngươi làm miệng đầy thả miệng đầy nói bậy. Vậy căn bản không đối, ngươi hay là tiếp xúc thế giới bên ngoài quá ít, chờ sau này ngươi liền từ từ hiểu rõ. Hô, ta móc ra một điếu thuốc điểm, hít sâu một cái, nhìn xem đỉnh động là người. Về sau ta còn có thể có về sau sao? Nàng biểu lộ rất mất mát. Tại sao không có? Ngươi có chút lòng tin. Ta ngồi xuống, chỉ nàng nói, chờ hết bận đoạn này sự tình, ta sẽ đi Đại Hậu Sơn Miêu Trại tìm một cái bằng hữu, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Miêu Trại ngăn cách với lời, nơi đó có trị côn trùng bệnh cao thủ. Có thể thị bệnh viện đều nói trùng ung thư trị không hết. Bệnh viện? Nhớ kỹ, bệnh viện là có thể phán quyết sinh tử của ngươi, nhưng nó không có khả năng quyết định sinh tử của ngươi. Quyết định ngươi sinh tử chính là mệnh. Chỉ cần ngươi không nhận mệnh, mãi mãi xa có cơ hội sống sót. Vòng chết ta. Ta vội vàng nhặt lên tàn thuốc, tiếp tục nói cho ngươi cái chuyện thật mà, ta trước kia trong ruột đều là mật đạo, đi bệnh viện kiểm tra cái gì đều không có điều tra ra, là Đại Hậu Sơn Miêu Trại quỷ của bà cho ta trị tốt, còn có, ta mấy năm trước tại Thuận Đức, khi đó ta bị thi giác tiên cắn ngón tay, cũng là Miêu Trại một vị lao bà cho ta trị tốt. Mặt khác, ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhiều không nói, 3.000 lượng ngàn vẫn có thể lấy ra được tới. Ta cảm ơn ngươi hạng ca. Nàng đột nhiên cúi đầu, lau mắt nói cho tới bây giờ không có một người nam đối với ta tốt như vậy qua. Nàng lại ngẩng đầu nói hạng ca, ta vừa rồi nhìn ngươi rất dễ chịu, nếu không ta đang giúp ngươi tới một lần đi. Đừng. Ngươi buông tha cho ta đi, cô nãi mãi. Tuyệt đối đừng. Ta sợ ngươi. Sự kiện kia thì khỏi nói, ngươi không có chuyện, ta có việc bận a. Tại tới một lần ta phải chết. Nói xong ta thử hướng lên đứng, gót chân đều như nhũ ra. Không trách trước kia đánh trận lúc trong quân không gái người, cái này nếu là đánh nhau, binh sĩ không đến độ bỏ đi. Đột nhiên, lỗ tai ta khẽ động. Ngừng. Đừng nói chuyện, ta hóp lưng lại như mèo đi qua, lỗ tai dán tại động bên trên, cẩn thận nghe. Có thể mơ hồ nghe được một loại sàn sạt tiếng vang. Ta lại đem lỗ tai dán chặt, nghe một phút đồng hồ, lập tức lại hỉ. Đây là có người tại bên ngoài đảo đất, có người phát hiện chúng ta. Tảng đá. Nhanh tìm cho ta cùng một chỗ tảng đá. Xa nữ nhặt lên trên mặt đất một khối đá đưa cho ta. Ta dùng quần áo bao trùm, dùng hết lực khí toàn thân hướng trên tường đệm. Phanh phanh nện. Đem đầu. Đậu nha tử. Ngư ca. Ta ở chỗ này. Nện sau tường ta lại đi nghe, có thể rõ ràng nghe được cái kia sàn sạt tiếng đào đất lớn hơn, là đang tăng nhanh tốc độ. Tâm tình mười phần lo lắng, đại khái cứ như vậy đợi hơn một giờ. Đột nhiên, một tấm giày đặt lỗ thủng tấm từ động trên tường toát ra đầu, sau đó, trực tiếp xuyên qua tới. Trong nháy mắt đất cắt sụp đổ, bùi đất tràn ngập. Khói đặc quần quần bên trong, một bóng người trên đầu mang theo đầu đèn, co quắp tại trên mặt đất, chính một bên phất tay, một bên ho khan. Là đậu nha tử. Ta kích động hỏng. Bỏ qua đi ôm đậu nha tử hô to gọi nhỏ, mấy năm này, ta lần thứ nhất cảm giác hắn là hữu dụng. Thùng nhanh buông ra, ta dựa vào. Ngọn núi con, nguyên lai ngươi thật ở chỗ này a. Đậu nha tử vỗ vỗ tóc mình đất, nói ta, chúng ta mẹ nhà hắn tìm ngươi mau tìm đến rồi. Ta còn nói, ngươi có phải hay không để trên núi dã thú ăn. Tiểu Huyên cũng gấp khóc. Vỗ vỗ hắn, ta nói nhanh đi ra ngoài đang nói, ta chịu không được nơi này. Đậu nha tử gật đầu, bày ngay ngắn đầu đèn để cho chúng ta dẫn hắn ra ngoài. Lách qua trèo chống cây vậy, ta ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh động lỗ thủng tấm. Trong khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài để lót đất, cái này lúc không giờ công trình không chống được bao lâu. bò lồm nồm hướng ra phía ngoài bò, leo đến một nửa lại đụng phải ngư ca, ta chào hỏi nhanh ra ngoài. Leo ra đứng thẳng người, ta ngẩng đầu lấy tay ngăn tại trước trán, dòng dã hai ngày, rốt cục lần nữa gặp được Thái Dương. Vân Phong, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngư ca, chân ngươi tốt. Còn đau, miễn cưỡng có thể đi. Có nước không có. Ta nhận lấy nước, miệng rời đi miệng bình uống hơn phân nửa bình, lại đưa cho xà nữ. Đem đầu bọn hắn đâu ngư ca? Ngư ca chỉ phía tây nam, bên kia mà, còn có mấy cái sơn động, đem đầu tiểu huyên, còn có vị này xà nữ đồng chí mẫu thân, đều ở nơi đó tìm. Ta nói đi thôi, đi qua gọi bọn họ trở về, không có chuyện gì. Ai? Vân Phong. Ngươi còn làm sao mà phản? Đậu nha tử đột nhiên nhắc nhở ta. Ta túi đầu xem xét. Ai nha, thật đúng là. Ta thật đem quần mặc ngược, sau túi hướng phía trước, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một mảnh nước vết tích. A, không có việc gì, khả năng khuya ngày hôm trước mặc ngược, nhanh đi tìm đem đầu. Dừng lại. Chờ chút. Đậu nha tử bước nhanh chạy đến ta đằng trước, hắn nhíu mày vừa đi vừa về nhìn ta cùng xà nữ, khỏe miệng từ từ lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cười lông. Ta cười cái gì, ngươi không biết. Đậu nha tử cười xấu xa nói, không có 20000 khối việc này xử lý không được a, ngươi không cho ta, vậy ta liền đi nói cho tiểu huyền, cô nam quả nữ, hai ngày hai đêm, chung sống một động. 20000. Đi, ngươi đem mặt đưa qua đến. Ha ha. Không lộn xộn. Ngươi không có việc gì là được, yên tâm đi, huynh đệ cho ngươi giữ bí mật. Đậu nha tử lại đem ta kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ta, ngọn núi con ngươi thật nặng miệng, ta bội phục ngươi. Ta một cước đạp tới. Hơn 8 giờ đêm, đại gia hỏa ngồi vây chung một chỗ, trên nồi đốt nước. Có chút thật không dám nhìn tiểu huyền, ta như cái làm sai sự tình hài tử, liền cúi đầu trang nhìn điện thoại. Nữ nhân giác quan thứ 6 là rất mạnh, tiểu huyền ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, tóc nàng tản ra, liếc mắt nhìn, dùng một thanh sắc bén cương đao, ngay tại như không có chuyện gì xảy ra loại bỏ kẽ móng tay mà. Đem đầu uống một hớp, cười nói, đi, đừng đề cập chuyện như vậy, đi qua, người không có việc gì liền tốt, chúng ta đã làm trễ lại 3 ngày, ngày mai nhất định phải tăng thêm tốc độ. Gãy sư phụ, làm phiền ngươi gác đêm. Gãy sư phụ trong tay còn ôm quyển sách kia, hắn đỉnh lấy hai cái vành mắt đen lớn, trước nhẹ gật đầu, lại mở miệng nói, các ngươi nhìn ta có cần hay không ngủ trước một chút. Dù sao ta đều 4 ngày không ngủ. Chương 70 ta không phải kẻ cha nam, chương 70 ta không phải kẻ cha nam, đem đầu còn chưa mở miệng, chỉ nghe giao giá tử đoạt nói gãy sư phụ, ngươi sao có thể dạng này? Ta cũng là từ sáng sớm đến bây giờ không có chớp mắt, làm chúng ta người này, vất vả chút tại bình thường bất quá, làm phiền ngươi. Ai? Gãy sư phụ, ngươi đi ngủ đi, buổi tối hôm nay ta đến gác đêm, ta không khốn, ta đều ở trong động ngủ 2 ngày. Nghe chút ta lời này, gãy sư phụ không nói tiếng nào, ôm sách liền hướng lều vải chạy đi đâu, giống như sợ ta đổi ý 10 giờ rưỡi, doanh địa bên ngoài chỉ còn lại ta cùng tiểu Huyên hai người. Tiểu Huyên, ngươi không đi ngủ. Tiểu Huyên dùng dây gân đem tóc mình buộc lên, thuận miệng nói, Hạ Vân Phong, ngươi tại sao phải đem quần mặc ngược? Ngươi là trong sơn động thoát đi. Ta không có khả năng nói thật, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Cho nên, ta nói láo, ngươi không biết, bên trong hang núi kia tiểu xà rất nhiều, có đầu rắn chui được ta trong quần, cho nên ngươi mới cùng nàng lên giường. Hạ Vân Phong, xà nữ cái dạng kia, ngươi cũng để ý. Ngươi có phải hay không cái đồ biến thái a? Không phải. Tình huống thật không phải như ngươi nghĩ. Cái kia tình huống thật là dạng gì? Ngươi đến cùng có hay không cùng nàng 20? Nói. Một câu nói kia thanh âm cực lớn, bị hù ta trái tim đều siết chặt. Con mắt ta quay tròn chuyện, nghĩ thầm cái này muốn làm sao lừa gạt. Tại xem xét, Tiểu Huyên nắm lấy đao hướng ta đi tới. Đừng. Đừng xúc động. Có chuyện dễ thương lượng. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Tiểu Huyên hồng suy nghĩ, nàng một thanh nắm chặt ta cổ áo, ngẩng đầu nhìn ta nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói ta nói. Ngoa tạo, ta nói còn không được thôi. Ta gặp đèn, đại khái giảng sự tình trải qua, cũng không giấu giếm nàng. Nàng nghe xong nói cho nên, ăn kia cái gì thuốc, các ngươi chưa đi đến một bước cuối cùng. Nàng giúp ngươi ít. Mặt ta sắc xấu hổ không gì sánh được, gật đầu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta không có khả năng? Ngươi vì muốn tìm nàng. Ta không nói ra lời. Đừng đừng. Ngươi làm gì? Tiểu Huyên dùng đao chỉ vào người của ta, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn để ngươi nhớ lâu một chút, cánh tay hay là chân, chọn một. Ta nói ta không chọn. Tiểu Huyên cười lạnh nói, vậy ta thay ngươi tuyển. Liền cánh tay đi. Nói xong, hắn hướng ta cánh tay phải bên trên đột nhiên vẽ một đao. Đao của nàng phi thường sắc bén, ta phải cánh tay trong nháy mắt bắt đầu không ngừng đổ máu. Đừng động muốn động một chút, ngươi cũng không phải là nam nhân. Ta có thể cảm giác được, nàng là thật tức giận, cho nên ta chỉ là đứng không nhúc nhích. Tiểu Huyên từ trong bọc lấy ra nàng bát, tay nàng cầm, nhận được miệng vết thương của ta chỗ. Huyết tích tí tách đáp chảy xuống, nàng mặt lạnh lấy không nhúc nhích. Cứ như vậy qua 5 phút đồng hồ. Tiếp có non nửa bát, Tiểu Huyên giơ tay lên, trực tiếp đem huyết nhất uống hết sạch, toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại ưu đãi. Đem bát ném đi, nàng dùng ngón tay chà sát máu trên khóe miệng, nhìn ta nói ngươi nhớ kỹ, chỉ có lần này, không có lần sau, người của ngươi là của ta, ngươi hết thảy đều là lão đường, trừ ta, ta Triệu Huyên Huyên không cho phép bất kỳ nữ nhân nào động tới ngươi. Ta gật đầu. Nhìn ta gật đầu, nàng từ trong ngực móc ra băng gạc, giống như là sớm liền chuẩn bị tốt, giúp ta đem ta cánh tay bó chặt, rất nhanh cầm máu. Đau không? Ta lắc đầu nói không đau. Nói thật, ta nói rất đau. Chúng ta xếp hàng ngồi xuống, Tiểu Huyên hỏi ta muốn nhiều thuốc, nàng bình thường cực ít hút thuốc. Chậm rãi phun ra sương mù, Tiểu Huyên nói Vân Phong à, ngươi còn nhớ hay không đến trong sa mạc, ta tắm rửa chuyện lần đó. Ta hồi ức nói nhớ kỹ, là tại Nguyệt Nha Lục Châu, đều đi qua 1 năm hay là 2 năm. Đến lúc đó ngươi nói hồ nước bên trong có rắn, dọa đến ta quay đầu nhìn, kết quả chỉ là nhánh cây dưới đáy nước bóng dáng mà thôi. A Tiểu Huyên trong tay cầm điếu thuốc, tự rêu nói, Vân Phong, ngươi nói, Lão Thiên gia thật sẽ báo trước à? Khi đó là ta vừa đối với ngươi có hảo cảm, Lão Thiên gia lại sớm nói cho ta biết, ta cuối cùng sẽ thua bởi một con rắn. Y tư vị thế nào, thoải mái sao? Đột nhiên lời này để cho ta không có kịp phản ứng, ta vô ý thức gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, chúng ta khi đó còn không lưu hành trai thẳng cha nam hai cái này từ, chính là nam nhân hư, ngốc ít nam nhân, hòa tâm đại củ cải. Ta còn thực sự nghiên cứu qua, cha nam cái từ này đại lượng bị trích dẫn, là tại 2009 năm tả hưu, chính là tại cờ cờ thượng lưu đi nói ha ha đằng sau. Cái từ này sớm nhất là tốt, chỉ nam đẹp trai đến bỏ đi, cho nên gọi cha nam, về sau có thể là bởi vì đẹp trai nam nhân kiểu gì cũng sẽ hái hoa ngắt cỏ, cho nên từ từ biến thành nghĩa xấu. Bị chửi nam muốn phản kích ta, cho nên liền mắng lại đối phương là cha nữ một từ bởi vậy sinh ra. Nếu như ta cùng Tiểu Huyên xác nhận quan hệ, vậy ta chính là kẻ cha nam. Nhưng là từ trên căn bản nói, chúng ta khi đó không có xác nhận quan hệ, cho nên ta không phải cha nam, người thích là người nào là. Tuổi lửa đốt lốt bút, Tiểu Huyên ném đi một cây củi khô, còn nói thêm, khi đó ta vừa 18 tuổi, ta sợ các ngươi không quan tâm ta, cho nên liền muốn tìm nam nhân làm chỗ dựa. Về sau ta chậm rãi minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân không cần dựa vào nam nhân, nữ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta Triệu Huyên Huyên về sau muốn trở thành Cửu Thanh Thủy nữ nhân như vậy. Cửu Thanh Thủy, ta lắc đầu Tiểu Huyên, chỉ sợ khó à, Cửu Thanh Thủy không phải một người, tại chúng ta hành lý, các nàng là đợi bốn nữ nhân tích lũy được sản nghiệp cùng nhân mạch. Tiểu Huyên nói ngươi nhìn xem đi, ta Triệu Huyên Huyên trong vòng 10 năm liền sẽ vượt qua nàng, trở thành Bắc phái thứ nhất nữ trong mộ. Ta nói Huyên tạng ngữ bức, ta xem trọng ngươi. Đi, thời điểm rất muộn, đem đầu bảo ngày mai còn muốn tìm mộ, mau đi ngủ đi. Nhìn xem Tiểu Huyên sau khi đi, ta há mồm ngáp một cái, nghĩ thầm còn tốt, hồ lộc qua. Nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là không nhịn được đi hồi ức một màn kia, loại cảm giác này, ta dùng sức rút chính mình một bàn tay. Tiếp cận 12 giờ, chung quanh rất yên tĩnh, liên thanh tiếng chim hót đều không có. Dạ phong thổi qua, ta nhịn không được hắt hơi một cái. A, là Tiểu Huyên tiếng thét chói tai. Ta lột nào, vội vàng chạy tới, một thanh xốc lên nàng lều vải. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Huyên sắc mặt trắng bệnh, tay run rẩy, chỉ về phía nàng ga giường vị trí. Ta đột nhiên vén lên ga giường. Lít nha lít nhít. Ta lập tức thấy được hơn mấy chục chỉ, kích thước không lớn con cóc nhỏ. Những này con cóc có chết lật bụng, nhưng tuyệt đại bộ phận còn nhảy nhót tư mừng, một đống lớn. Tại trên giường đơn nhảy tới nhảy lui. Ta biết Tiểu Huyên muốn làm mâu thuẫn loại vật này. Cái này mẹ hắn ai làm? Ta thầm mắng một tiếng, trực tiếp đem ga giường bọc lại lấy được bên ngoài, dùng sức run lên lại run. Là nàng đi. Tiểu Huyên. Ngươi đừng đi. Thả ta ra. Tiểu Huyên ký sắc mặt trắng bệnh, nàng trực tiếp đối với sản nữ ở lều vải mắng to, người quá gì? Ai làm lấy chịu? Đừng tưởng rằng ngươi cho Hạ Vân Phong ít hắn liền sẽ thích ngươi. Người quá gì? Chính ngươi chiếu chiếu tấm gương được không? Đối diện lều vải mở ra, xà nữ chui ra ngoài, lạnh mặt nói, ta cũng không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao muốn mắng ta? Tiểu Huyên phụ cận mấy bước, nàng hai thân cao 8 lạng nửa cân. Còn Trang, những cái kia con cóc ghẻ khẳng định là ngươi thả. Ừ, con cóc ghẻ. Xà nữ phát vàng con mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiểu Huyên, lạnh giọng nói, nếu như ta muốn thả, liền sẽ không thả con cóc ghẻ, ta sẽ thả rắn độc, ta là xấu không sai, nhưng hạng ca nàng cũng tương tự không thích ngươi. Tiểu Huyên nhìn xem xà nữ ánh mắt lạnh dần, người quái dị, ngươi lại cho ta nói một câu thử một chút. Xà nữ ngẩng đầu, ánh mắt mười phần băng lãnh, gằn từng chữ, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn không thích ngươi. Nghe rõ chưa? Bằng không, ta lặp lại lần nữa. Chương 71 dò xét cất vào hầm chương 71 dò xét cất vào hầm di dược sơn chỗ sâu, đêm khuya, ánh trăng thanh lãnh. Xà nữ không sợ hãi chút nào nhìn xem Tiểu Huyên cũng sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nàng, hai người ánh mắt nhìn nhau, ai cũng không nháy mắt một cái mắt. Nếu có cái đặc hiệu, ta muốn giờ phút này hai người trong ánh mắt là có điện, điện quang va chạm, không ngừng hướng chúng quanh bức xạ. Muốn đánh nhau. Tiểu Huyên lạnh giọng nói. Xà nữ mặt không biểu tình, mở miệng nói, đến a. Dừng tay. Cái này còn cao đến đâu, ta nhanh chạy đến giữa hai người, ngăn trở các nàng, hai vị có chuyện hào hào nói. Tuyệt đối đừng động thủ. Tiểu Huyên cười lạnh nói, u, Vân Phong, ngươi còn biết che chở chính mình tiểu tình nhân. Không có chuyện. Ta sốt ruột quay đầu hỏi xà nữ, ngươi cho ta nói thật. Tiểu Huyên trong lều vải con có ghẻ, có phải hay không là ngươi cố ý thả? Hạ đại ca, ta không có. Ta sẽ không làm loại kia chuyện nhảm chán. Càng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ta lại quay đầu, mỉm cười nói, có nghe hay không? Nàng nói nàng không có, ha ha đều là hiểu lầm. Đột nhiên, ta cảm thấy đau đớn một hồi. Thả mau buông tay. Đau. Tiểu Huyên mỉm cười lấy, âm dương quái khí mà nói, rõ ràng là ta bị khi dễ, ngươi không chủ động giúp ta coi như xong, đang còn muốn nơi này bà phải. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ, chuyện này không xong. Nói đi nàng buông tay ra, đau ta thẳng nhè răng. Lúc này, Ngư Ca nghe được động tĩnh chui ra ngoài hỏi, Vân Phong, ba người các ngươi thật to ban đêm không ngủ được, đều ở nơi đó đứng đấy làm gì? Ta nhìn thấy Ngư Ca tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới nói chuyện đã xảy ra, cầu Ngư Ca hỗ trợ làm cái người khuyên can, đừng để nàng hai đánh nhau. Vân Phong, việc này ngươi làm không đúng. Ngư Ca đứng dậy giảng đạo, nếu thật là như thế, vậy chính là có người cố ý hại Tiểu Huyên a. Các ngươi chờ một chút. Xà nữ vội vã chạy về đi. Qua nửa phút, cầm trong tay của nàng cái bình nhựa chạy tới nói, đây là ta đêm hôm đó bắt, ta buổi chiều ăn mấy cái, còn lại đều còn tại nơi này, không phải ta làm. Tiểu Huyên thấy được bình nhựa, nghi ngờ nhíu mày. Xà nữ bất mãn nói, ta vừa mới nói, nếu như ta muốn hại người sẽ không để những vật này, ta sẽ thả rắn độc. Nếu như không phải xà nước kiển, vậy sẽ là ai làm? Ta quay đầu nhìn doanh địa một vòng, nghĩ thầm nơi này không có ngoại nhân a. Ngược lại là có một loại khả năng, không biết đúng hay không. Tiểu Huyên thích sạch sẽ, chỉ cần có nước, nàng trước khi ngủ nhất định sẽ rửa mặt, tắm rửa xong liền đem nước dội cho nên nàng doanh địa chung quanh tiểu gì cũng sẽ rất ẩm ướt, bởi vậy đưa tới những vật kia. Cứ như vậy, một trận hai nữ nhân ở giữa xung đột, xem như hữu kinh vô hiểm tạm thời hóa giải. Hôm sau, gãy sư phụ sớm a. Sớm. Ngủ một đêm, gãy sư phụ lộ ra thần thanh khí sảng, trên mặt hắn mắt quầng thâm đều nhỏ một vòng, ta lúc thức dậy, hắn ngay tại trên một thân cây ép chân. Đám người lần lượt đứng lên, đem đầu phân phó nhiệm vụ hôm nay. Xa nữ mẹ con cùng gãy sư phụ phụ trách doanh địa canh chừng cùng an toàn. Chúng ta mấy cái chia ba đội, dùng lạc dương xúc tìm kiếm dưới mặt đất của mộ. Nơi này là Tây Mô Nhĩ quốc cổ di chỉ, diện tích 10 phần khổng lồ, thêm nữa mặt đất không có bất kỳ cái gì phong thổ trồng các loại tiêu chí, nếu muốn tìm đến cổ mộ liền phải cẩn thận. Trên trời này buổi trưa không có phát hiện. Hơn 3 giờ chiều lúc, đột nhiên có phát hiện trọng đại. Ngay tại doanh địa phía tây mà, đại khái cách tiểu huyên lều vải 100m có hơn địa phương, trong tay của ta lạc dương xúc, trong lúc vô tình đánh tới dì sắt đất. Dì sắt đất không thấy nhiều, bình thường thấy ở cổ mộ mai táng bên trong xe ngựa hố. Giống tượng binh mã cảnh khu xe ngựa hố, năm đó liền móc ra mấy chục tấn dì sắt đất. Lạc Dương Xúc sẽ không nói dối, nếu đánh tới dì sắt đất, liền chứng minh dưới mặt đất khả năng có đại lượng đồ sắt. Liên quan tới nhìn tầng đất, kỳ thật chính ta có cái tiểu khiếu môn. Không tiện nói tỉ mỉ, ta làm bài thơ nói cho các ngươi biết đi. Đây đều là nhiều năm kinh nghiệm thực chiến tổng kết, có thể hiểu được bao nhiêu, toàn bộ nhờ cá nhân tiên phú. Xuân Thu Chiến Quốc là đất đỏ giống như là mạng nhện, trên mạng nhện mang cao nê, không phải vương hầu là quý tộc. Tây Hán lấp lại dùng đất vàng chính là giá đất đất, tay nắm là một đống, lại gấp lại làm gõ không ra. Đông Hán không cần hoàng sa bùn, đất thiếu thạch nhiều tùng bờ mềm, tay nắm theo gió dương, đất tán thạch đặt chân phía dưới. Đường Tống hầm mộ nhiều đất đen, vừa đen lại dính lại phát ngọn, như tại trong đất gặp gạch ngói, không phải đường tức tống không đơn giản. Có làm đội khảo cổ có thể suy nghĩ kỹ một chút, ngẫm lại ta làm thơ có đạo lý hay không. Phát hiện gì sát đất, ta nhanh chào hỏi đem đầu sang đây xem tình huống. Vài mét sâu ra, đem đầu hỏi. Ta nói, đại khái dưới đất 4m3 tả hữu. 4m3 có chút cạn, đang đánh bốn cái hố nhìn xem. Ta lại chiếu đem đầu nói đánh dò xét hố, không nghĩ tới, xuất hiện một loại phi thường hiện tượng kỳ quái. Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn cái dò xét hố bỏ vào 5 mét sâu, đều không có nhìn thấy gì sát đất. Chỉ có ở giữa cái này dò xét hố có gì sát đất. Không hổ là làm cả đời già đem đầu, ta còn ở nơi này bực bực, này sao lại thế này? Đem đầu lại đứng yên tĩnh, hắn kết luận nói, Vân Phong, đây không phải cổ mộ vi chế, nếu như không có đoán sai, ngươi phát hiện đó là cái dài 2 mét, rộng 2 mét hình vuông cất vào hầm hố. Cất vào hầm hố. Đem đầu, thật là cất vào hầm. 89/10, không tin đào xuống đi xem một chút liền biết. Ta có chút kích động, đây là ta lần thứ 2 đào được cất vào hầm, hay là vô tình bên trong đào được. Lần đầu tiên là tại Ngân Xuyên, giúp Kim Phong Hoàng đào cái Bắc Tống đồng tiền cất vào hầm, đó còn là ai chắc cung cấp tin tức. Có người khẳng định sẽ nói, tiểu hạng đem đầu lại nói mò, ngươi làm nhiều năm như vậy, liền đào được 2 lần cất vào hầm. Ta nhìn ngươi là sợ đi vào, không dám nói a. Thật, ta liền đào được qua 2 lần. Cất vào hầm không phải cổ mộ, nó không có đường hành lang giếng trời mộ thất cái gì, nó bình thường chính là cái hơn 2 thước hố, ta trước đó nói qua. Hành lý chuyên môn có người khô cất vào hầm, những người kia gọi làm thị hoa. Không ai có thể sử dụng mắt tìm tới dưới mặt đất cất vào hầm, chính là sẽ xem sao định huyệt diêu sư già cũng không được. Muốn không dựa vào vận khí tìm tới cất vào hầm, chỉ có dùng dụng cụ. Tay cầm loại kia tầm bảo cơ đều là trò trẻ con. Nghề nghiệp làm thị hoa đoàn đội đều dùng chính là công suất lớn mạch xung cơ, một người điều khiển máy chủ hộ, máy chủ liên tiếp dài mười mấy mét cáp điện, tại có 4 người hùng 4, dơ 6 đến dài 8 mét cự hình ống đồng mà dò xét quần từ di động, chỉ cần dưới mặt đất có cất vào hầm, máy móc đi ngang qua liền sẽ báo động. Đây là thời gian trước làm thịt chi tiêu biện pháp. Hiện tại cũng 2022 năm, phía đông bắc tứ bình địa khu làm thịt hoa đoàn đội như bước nhất. Bọn hắn hiện tại đã dùng tới có thể thành giống mạch xung cơ, nước ngoài nhập khẩu quân công kháng quấy nhiễu điện pháp dụng cụ, VLF kỹ thuật dưới mặt đất chống rông thành tượng màn hình các loại. Ai chúng ta những người này chung quy là già, theo không kịp thời đại tiến bộ. Ta mấy tháng trước mua một cái đồng tiền cất vào hầm bạc lớn chơi, trong bạc tiền xuyến tử còn mang theo đại tống dây gai, ngay cả bạc 367 cân nặng, chính là tứ bình một vị họ Trần cao thủ làm thịt hoa bán ta. Nói trở lại, nếu phát hiện khẳng định đào a nào biết được, vừa đào này lại móc ra một kiện rất quỷ dị đồ cổ, đem đầu đều không có gặp qua. Về phần niên đại có thể muốn xa xa vượt qua Liêu Kim Tây Hạ thời kỳ. Chương 72 đáy hố đồ vật, chương 72 đáy hố đồ vật, ta còn nhớ rõ, ngày đó là trạm vạng tối hơn 5 giờ, ta cùng đậu nha tử đào được dưới mặt đất khoảng 4 mét lúc, lộ ra gạch xanh. Quả nhiên có cái gì. Vứt bỏ trong tay tàn thuốc tiếp tục đào, rất nhanh, trong đất lộ ra một khối sinh dị sắt phiến đá. Từ ngoại hình bên trên nhìn, nơi này hẳn là một cái cùng loại hầm cầu cất vào hầm, dùng gạch xanh dựng, phía trên nhất đóng một khối phiến đá. Sau đó tại chôn lại đất. Trên phiến đá không có bất kỳ văn tự gì đồ án, chính là một khối phổ thông tảng đá xanh, nặng chừng 2-300 cân. Ngươi dùng chút khí lực được hay không? Chưa ăn cơm a. Đậu Nha Tử thở nói, ngọn núi con ngươi nhìn ta trên đầu ra bao nhiêu mồ hôi, không phải ta không dùng lực, là cái đồ chơi này quá nặng. Đừng nói nhảm, mang không nổi liền dùng xà ben lại ra, tại không được, trực tiếp dùng truy đập nát. Ta hầu ngư ca ném đến xà ben, sau đó cùng Đậu Nha Tử cùng một chỗ phát lực nảy ra phiến đá. Đem đầu không nói một lời, tại động thượng khán chúng ta làm. lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, ta cả nửa người đều đặt ở xà ben bên trên, nương theo lấy đậu nha tử hô to gọi nhỏ, khối này dưới đất chôn mấy trăm năm phiến đá, chậm rãi bị cậy mở một cái khe hở. Ta ngồi xuống, tay chân điện vào trong chiếu, cất vào hầm bên trong cũng chôn đất, những này đất nhan sắc hiện lên màu nâu đỏ, cao thấp nhấp nhô, tựa như gì sắt một dạng, nhìn không ra chôn cái gì. Ta cùng đậu nha tử coi chừng nhảy đi xuống, dùng xẻng sắt đào hai lần, móc ra cái gậy mất thiết kiếm trôi. Theo xẻng sắt hướng phía dưới đào, lại liên tiếp móc ra mâu sắt, xiên sắt, chủy thủ sắt, sắt đoạn thương đầu, thiết cung, sắt nỏ máy, sắt gốc, thiết minh đích, thiết giáp phiến đẳng các loại, số lượng rất nhiều, chủ loại phức tạp nhiều kinh nhận. Những cái kia thiết giáp phiến đều cùng đất sinh trưởng ở cùng một chỗ, tỉ thành một đống lớn con, căn bản không thể tách rời. Đào được hơn 6 giờ, đậu nha tử đầu đầy mồ hôi, thở nói, chúng ta là không phải đào cái binh khí hố, tất cả đều là đào nát kiếm nát, làm sao một kiện đáng tiền đều không có. Ta cũng mệt mỏi quá sức, ta nói, đừng hoảng hốt, đây không phải còn không có đào được đấy thôi, vạn nhất thấp nhất có cái gì làm sao bây giờ. Nói xong ta lung lay dây thừng, ra hiệu ngư ca đem đất nhổ đi lên. Hơn 7 giờ, ta vừa mang đầu tốt đèn, liền nghe đến đậu nha tử kêu lên, ngọn núi con ngươi mau đến xem, có cái bạc lớn. Trong đất lộ ra một đoạn bạc mái hiên nhà, là bạc gốm. Trong đầu ta phản ứng đầu tiên là một bạc đồng tiền, có thể là Bắc Tống đồng tiền, cũng có thể là Tây Hạ đồng tiền, nếu như là Tây Hạ đồng tiền bạc, vậy liền đại phát. Năm đó một viên nát Tây Hạ văn trình quán bảo tiền đều có thể bán 4 vạn. Cái này nếu là một bạc lớn, vậy cỡ nào bao nhiêu tiền? Cẩn thận một chút ta nói đậu nha tử, đừng có dùng xẻng sắt, địa phương nhỏ, xẻng sắt dễ dàng đụng đồ hư hỏng, dùng cái xẻng nhỏ. Nói xong ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, bày ngay ngắn đầu đèn, dùng cái xẻng nhỏ thanh lý. Theo thanh lý xâm nhập, một ngụm hoàn chỉnh gốm chế bạc lớn lộ ra, trong bạc có chút gạch vỡ ngói bỡ. Cái đồ chơi này mang không nổi, đậu nha tử nhặt đi ra trong bạc nát quay đầu, tùy tiện lật ra hai lần, lộ ra một cây người chết xương cốt, tựa hồ là xương đùi. Ta cùng đậu nha tử hai mặt cùng nhau dòm, đồng tiền đâu? Ngay tại xương cốt lộ ra ngoài một khắc này, cấp trên đột nhiên thổi lên gió lớn, gió thổi hô hô bang, thổi đem đầu con mắt đều không mở ra được. Nơi này không phải mộ, trong bạc đột nhiên xuất hiện xương người, hắn là ai? Một chút xíu thanh lý, lại đang trong bạc phát hiện người những bộ vị khác bạch cốt, xương đầu là cuối cùng lộ ra ngoài. Xương đầu nửa cái hốc mắt chôn dưới đất, nhìn xéo chúng ta, lộ ra có hai điểm quỷ dị. Ngươi nhìn cái gì vậy, còn dám chúng ta? Đậu nha tử hùng hùng hổ hổ, tay chụp ở xương đầu hốc mắt hai hố nhỏ, từ trong bạc nhấc lên nói, anh em, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à, lên cho ta đi thôi. Nói đi, hắn giống đá banh một dạng, một cước đem đầu xương đá lên đi. Xương đầu lăn đến ngư ca dưới chân, ngư ca túi đầu mắt nhìn nói, sai lầm, a di đà phật, nha tử a ngươi tích điểm nước, coi chừng người biến thành quỷ đến báo thù ngươi. Đậu nha tử cười hắc hắc, xông lên đầu to tiếng nói, ngư ca, cái kia tốt nhất cho ta đến cái xinh đẹp nữ quỷ, ta yêu cầu không cao, dáng dấp giống ít mình tinh là được. Giang giác, đột nhiên sét đánh, sau đó trên trời mất rồi hạt mưa. Đậu nha tử đưa tay nói, có a, tại sao lại trời mưa? Hai ngày trước vừa mới có mưa, cái này mưa tới không có dấu hiệu, nói rằng liền xuống. Nhanh tìm tới phiến bố ngăn trở bạc lớn, ta chuẩn bị đang tìm hai khối tảng đá ngăn chặn phiến bố. Đúng lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy trong bạc lộ ra cái xanh mơn mởn đồ vật, không biết là cái gì, liền tiện tay đi lấy. Cái này co lại, rút không nổi. Ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Mau lên đây ngọn núi con. Mưa lớn rồi. Biết. Lập tức, hạt mưa rơi vào trên cổ. Cảm thấy lạnh bớt lạnh bớt. Ta dùng sức chụp chụp, lôi ra ngoài cái hình vòm, lục men sứ chế loại đồ vật, dài ước chừng 30 cm, không biết đây là cái gì. Thiện tay ôm vào trong ngực, ta vội vàng bỏ lên. Chạy về tảng đá phòng, đốt đến, ta thế mới biết cầm trong tay thứ đồ gì. Là một cái liêu kim thời kỳ lục ba màu gối sứ. Loại này gối sứ chế tác thô ráp, đệm cổ độ con phi thường lớn, tả hữu điêu khắc, chỉnh thể hình dạng như cái hình vòng cầu, người sống dùng tới căn bản không thoải mái, lúc trước chuyên cho người chết dùng minh khí. Các ngươi chưa bao giờ dùng qua loại này gối đầu đi. Có cơ hội có thể đi nhà bảo tàng nhìn xem vật thật, ta cảm giác người sống dùng một đêm khẳng định sẽ bị sái cổ. Tại cái này gối sứ đầu bên trái điêu khắc bộ vị, dùng đao khắc ba chữ: A Lý Hỉ. Tiểu Huyên uống một hớp, nàng lên tiếng nói, ta đã biết, bộ bạch cốt kia gọi A Lý Hỉ, cái này gối đầu chính là hắn dùng, trong bạc khẳng định còn có những vật khác. Đậu nha tử liên tục vỗ tay, nói rất hay, Triệu Huyên Huyên ngươi càng ngày càng thông minh, vậy ngươi giải thích, cái này A Lý Hỉ vì cái gì chôn ở trong bạc, còn đem gối đầu dẫn tới trong bạc. Cái này, ta không biết. Chết đậu nha ngươi đừng cười. Ngươi khẳng định cũng không biết. Đậu nha tử cười ha ha nói, ta không biết. Không có ta không biết sự tình. Về sau chờ ta về hưu, bác đại đều được đi ta đi làm khảo cổ học giảng dạy. Ta nói ngươi biết. Vậy ngươi nói một chút. Đậu nha tử nghiêm túc nói, các ngươi nhìn à, cổ đại hòa thượng có loại ngồi bạc, vậy cái này khẳng định chính là ngủ bạc, mang gối đầu chính là thuận tiện tại trong bạc đi ngủ dùng. Nói rất hay, ngươi tranh thủ thời gian im lặng đi. Đem đầu, ngươi cho là thế nào? Đem đầu nhìn xem Vũ Dạng là người, hắn không có nói thẳng, mà là hỏi ta thấy thế nào. Ta nghĩ nói, đem đầu đào được nhiều như vậy binh khí yên ngựa, chứng minh chủ nhân có thể là cái Tây Hạ tướng quân. Trong lịch sử truyền thuyết Tây Ngô Nhị Quốc tồn tại một đoạn thời gian rất dài, lúc đó bởi vì không có cầm những đánh, cho nên người tướng quân này sau khi chết thanh binh khí đều tập trung chôn ở dưới mặt đất. Đem đầu nghe xong lắc đầu, Vân Phong, ngươi nói đến trên ý tưởng, nhưng không nói đối với. Đem đầu nhìn xem Vũ Dạ nói lúc đó Tây Hạ sĩ quan binh sĩ có hai loại, một loại là chính quân, còn có một loại là thiệp quân. Tây Hạ trời thịnh pháp lệnh ghi chép qua, Tây Hạ tại cùng Tống triều đánh trận lúc toàn dân giai binh, một tên đảng hạng chính quân phối hai tên thiệp quân, không đánh trận lúc, thiệp quân tác dụng cùng loại nô buộc, một khi đánh trận, tác dụng chính là làm bia đỡ đạn. Những người này người yếu nhiều bệnh, ngoại giới đều gọi những người này là thiệp quân, kỳ thật, tại Tây Hạ trong quân doanh loại người này không có danh tự, thống nhất được xưng hô là A Lý Hỉ, nam liền gọi nam A Lý Hỉ, nữ liền cứ gọi nữ A Lý Hỉ. Theo ta thấy đem đầu phòng đoán nói, năm đó là Tây Hạ có một tên chính quân tướng lĩnh, đem binh khí của mình thiết giáp chôn ở cất vào hầm bên trong, lại để cho tùy thân phục vụ A Lý Hỉ chôn cùng, tác dụng chính là dưới đất xem trọng những binh khí này. Ta lại đưa ra một cái nghi vấn. Đem đầu, nếu là như vậy, vậy tại sao không cần quan tài? Không có đạo lý dùng một cái vạc lớn a. Đem đầu lắc đầu, không phải không cần, là không có địa phương dùng, ngươi suy nghĩ một chút, cái chỗ kia có thể hay không buông xuống một bộ quan tài. Ta đột nhiên vỗ tay, biết, thì ra là như vậy. Cái chỗ kia diện tích quá nhỏ, chỉ có thể buông xuống một bộ bạc, cái này gối sứ đầu là người tướng quân kia thưởng cho A Lý Hỉ vật bồi táng. Gật đầu đầu, không sai, Vân Phong ngươi luôn luôn một chút liền rõ ràng, xác suất lớn là như thế này. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đột nhiên Tiểu Huyên lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn. Chuyện gì xảy ra? Hướng ngoài phòng nhìn, chỉ gặp rất nhiều con cóc nhỏ đội mưa, số lượng lít nha lít nhít một mảng lớn, đều nhảy cả tương hướng cất vào hầm chạy chỗ đó. Đến trước mặt, cũng đều không chút do dự nhảy xuống. Chương 73 một thời đại xa xưa bình, chương 73 một thời đại xa xưa bình, đi ra đi ra. Thứ gì? Ta liền biết có bà bối. Nước mưa thuận vành nón chảy xuống, đậu nha tử lau mặt, con mắt sáng lên. Trừng trên trăm con nhỏ con cóc tại cất vào hầm đáy hố bộ nhảy tới nhảy lui, ta trong lúc lơ đãng giẫm chết mấy cái. Đem bạc lớn dịch chuyển khỏi, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Tại bạc dưới mặt đất còn cất giấu một cái lỗ nhỏ, nhìn rất sâu, đậu nha tử kết luận, dưới đáy này nhất định có dấu bà bối. Hắn ngược lại là gan lớn, trực tiếp đưa tay đi sờ, ta không có ngăn cản, ta cũng tò mò. Có cái gì? Có. Cảm giác mò tới cái hàng lớn a. Đậu nha tử nửa bên mà thân thể nằm dạp trên mặt đất nói. Lục lọi vài giây đồng hồ, đậu nha tử từ trong động móc ra một vật. Đây là cái gì? Nhìn không ra, bao rất kín. Từng tầng vải rách dùng dây sắt buộc, tầng ngoài cùng vải vóc ổ xì hóa, cơ hồ như tờ giấy yếu ớt, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Trong động còn có hay không đồ vật? Không có, liền cái đồ chơi này mà, cái này cái gì a ngọn núi con? Mưa càng rơi xuống càng lớn, cất vào hầm bên trong đã bắt đầu nước động, ta sợ đổ sụp, liền nói đi lên trước đang nhìn. Nói đến rất kỳ quái, chúng ta vừa đem thứ này lấy ra, những cái kia nhỏ con cóc đều không tại hướng trong hố nhảy, đem đầu cũng chú ý tới chi tiết này, lúc này nhíu mày. Ôm đồ vật chạy về đi, mượn ánh đến chiếu sáng, ta chuẩn bị mở ra. Không nên mở ra. Xa nữ mẹ nàng đột nhiên nói chuyện, nàng bắt lại ta cánh tay. Lão thái thái này trên đường đi cực ít mở miệng nói chuyện, cũng không cùng chúng ta chủ động câu thông, thậm chí có đôi khi chúng ta đều cho là nàng là người công. Thế nào đại nương? Lão thái thái đột nhiên liên tục không ngừng thở, nàng bưng bít lấy bộ ngực mình chỗ, thanh âm khàn khàn nói, vật này cho ta một loại cảm giác xấu. Sa nữ hỏi, mẹ, cái gì cảm giác xấu? Còn không có mở ra đâu. Lão thái thái lắc đầu liên tục, không biết, không cách nào hình dung. Trong lòng ta đột nhiên có loại rất cảm giác sợ hãi. Lần trước ta có loại cảm giác này, hay là 94 năm tuyển châu địa chấn lần kia đánh sập xà vương miếu, bạn già ta chính là tại lần kia địa chấn bên trong chết. Nếu như các ngươi nhất định phải mở ra, ta không ngăn trở, nhưng ta cùng nữ nhi của ta không có khả năng lưu tại nơi này, chúng ta muốn đi ra ngoài. Nữ nhi, đi. Lão thái thái nói mấy câu, cưỡng ép lôi kéo xà nữ đi ra, lưu lại chúng ta mấy cái hai mặt cùng nhau dòm. Lão thái thái là Nam Bình Chương Hồ chấn đời trước xà nữ, nhìn nàng phản ứng có chút tà dị, ta hỏi đem đầu còn có mở hay không. Đem đầu mặt không biểu tình nói, mở. Đem đầu đúng lời, ta trực tiếp dùng đao tránh ra thứ này. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Bao quanh vải rách từng tầng bị bóc đến, thứ này vậy mà trước sau bao hết có hơn 10 tầng cổ đại y phục, cuối cùng lộ ra ngoài là một tôn không lớn chút ba chân hoa văn màu bình đất con. Có chai bia cao như vậy, ba cái chân còn mất rồi một cái chân. Bình đất toàn thân vẽ hoa văn màu đại bộ phận còn tại, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hình người bản vẽ đường biển án cùng mười mấy cái kỳ quái ký hiệu. Tại bình đất con bắt mắt nhất ở giữa bộ vị vẽ lên một cái tứ chi mở rộng động vật đồ án, cái này rõ ràng vẽ là một con cóc. Đem đầu, cái này niên đại nào đồ vật? Trực giác nói cho ta biết, cái này hoa văn màu bình đất niên đại muốn vượt xa Xuân Thu Chiến Quốc. Đem đầu nhìn trái lại nhìn, hắn không xác định nói, không biết, đoạn không được thay mặt, loại này hoa văn màu bùn đồ gốm ta chưa thấy qua hoàn chỉnh, khả năng cùng Hồng Sơn văn hóa thuộc cùng một cái thời đại, hoặc là so Hồng Sơn văn hóa sớm hơn. Đem đầu đời này thấy qua đồ cổ vô số kể, ta lần thứ nhất từ trong miệng hắn nghe được, không biết ba chữ này. Vậy cái này bình khả năng là thuộc về thời kỳ thượng cổ, Hồng Sơn văn hóa ngữ tiểu, lương trữ văn hóa, mới thạch khí thời kỳ, thế ra văn hóa vậy quá nhiều, còn có rất nhiều không bị phát hiện. Thương Chu thời kỳ thanh đồng khí, tại Hương Cảng đại đấu giá thủ đô Lâm thời có thể lên lập, có thể đường này đồ vật lại lên cũng được. Ai bán ai phạm pháp, 5 năm cất bước. Trên đường này thời kỳ cổ văn vật, tạo hình đơn nhất bộ bề, chúng ta trên cơ bản có thể nhìn thấy chỉ có thạch khí, đồ gốm, bùn khí cùng làm thô ngọc khí. Nó là hai thái cực, hoặc là không đáng một đồng, ném ven đường không ai nhặt, hoặc là liền phi thường đáng tiền, thuộc về cấp 1 văn vật. Khi đó còn không có minh xác mộ táng chế độ, cho nên trộm mộ trên cơ bản rất ít đụng phải đường này hàng. Diêu sư ra cuối cùng là xe, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn muốn bán Hồng Sơn ngọc heo rồng đi còn cửa sổ sách. Người cổ đại cũng có cất giữ ý thức, nói cách khác, cái này hoa văn màu con cóc bình vốn khẳng định là người Tây Hạ mang tới, chúng ta có thể phát hiện nó, đơn thuần trùng hợp. Ta dùng phá báo chí bao bên trên, lại cuốn băng dán, nhẹ nhàng đem cái này bình đất con đặt ở góc tường. có thể bán bao nhiêu tiền thật không biết, chúng ta ai cũng không có bán qua loại vật này, bất quá nếu đào được, vậy khẳng định muốn lấy đi. Hạng đại ca, ngươi có thể hay không đi ra một chút?
Thế nào? Ta ra ngoài hỏi.
Mẹ ta hỏi đó là vật gì?
Ta cười nói, không có gì, liền một cái bùn đốt hoa văn màu bình, khả năng có hơn 4000 năm lịch sử, cấp trên vẽ lên một chút ký hiệu, người đồ án cùng một cái con cóc lớn.
Hạng đại ca, ta biết những lời này ta không nên nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói.
Ngươi đem cái bình kia ném đi, ném càng xa càng tốt, mẹ ta kể vật kia sẽ mang đến tai họa.
Ta nói ta không ném, các ngươi đây là mê tín, một cái mấy ngàn năm bình đất con có thể mang đến tai họa gì?
Lại nói, con cóc đồ án so long đồ án xuất hiện đều sớm.
Nó sớm nhất chính là một ít dân tộc thiểu số đồ đằng, bởi vì thời điểm đó người cho là con cóc tiếng kêu có thể biết trước thời tiết biến hóa, mà lại con cóc bụng lớn giống nữ nhân mang thai bụng, lại trắng lại béo, cho nên mọi người cho là nó đại biểu sinh mệnh sinh ra. Cho nên, tại thượng cổ thời kỳ văn vật bên trên xuất hiện con cóc đồ án là bình thường.
Gặp ta không đồng ý, xà nữ không đang quên.
Doanh địa một mảnh vũng bùn, không thể ở người, chúng ta mấy cái tách ra tại trong nhà đáng ngủ.
Tiểu Huyên cùng xà nữ náo loạn mâu thuẫn, không nổi một gian phòng, nàng cùng ta chen cùng một chỗ ngủ, đầu kia là Ngư Ca đậu nha tử, Tiểu Huyên ở giữa, gây sư phụ cửa ra vào các đêm.
Đừng động.
Tiểu Huyên tay không thành thật, ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ Ngư Ca ở đây.
Nàng trừng ta một chút, xoay qua chỗ khác thân thể, không để ý ta.
Nhìn xem bao hết báo chí bình đất con lặng lặng đặt ở góc tường, ta chậm rãi ngủ thiếp đi.
Rầm rầm,
rầm rầm.
Đang ngủ hương, bên hai ta chợt nghe rầm rầm tiếng nước chảy, đột nhiên mở mắt ra, ta vậy mà phát hiện chính mình nằm tại bờ sông mà. Trước mắt chính là Độc Long Hà phân lưu tới đầu kia sông nhỏ, rời doanh không xa, chúng ta có đôi khi tới đây múc nước rửa mặt.
Vân Phong,
Vân Phong,
đây là nơi nào?
Chúng ta không phải trong phòng đi ngủ,
làm sao đến bờ sông?
Ta nhìn lại, là Tiểu Huyên.
Chư Tiểu Huyên, còn có Đậu Nha Tử đem đầu cùng Ngư Ca, mấy người bọn hắn cũng là một mặt mờ mịt.
Ta dùng sức bóp chính mình một thanh, có thể cảm nhận được đau đớn.
Đây là đang nằm mơ,
nhưng vì cái gì còn có thể cảm thấy đau?
Đem đầu,
Ngư Ca,
chúng ta đây là đang nằm mơ đi.
Mấy giờ rồi?
Đậu Nha Tử vào đầu nói, ông trời của ta,
ta mỗi ngày thấy các ngươi, lại còn có thể mơ tới các ngươi.
Nghĩ nghĩ, ta cười nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, các ngươi khẳng định là giả, đây là ta ngộng, ta hẳn là có thể làm chủ.
Đem đầu,
tiếng kêu ca.
Đem đầu kinh nghi nói, ngươi nói cái gì?
Gọi ca a?
Gọi ta hạng ca.
Nghe thấy được không có,